Hoa Vân trong lòng lập tức có chủ ý, này ao bên trong có quang, vậy nói rõ có thể là cái lối ra. Thoáng do dự dưới sau, hắn hướng về ao nhảy xuống. Hoa Lê không nghĩ tới Hoa Vân sẽ hướng về ao nhảy xuống, hắn nhất thời sững sờ. Khốn nạn, mau trở về, đó là ma dịch, chúng ta sẽ bị ma dịch cho tan rã. Mỹ Nạ không nghĩ tới Hoa Vân sẽ như vậy lớn mật nhảy vào đến ao bên trong. Cái này ao bên trong nhưng là ma dịch, ngoại trừ linh chất ở ngoài, bất luận là đồ vật gì rơi xuống đều đem bị tan rã. Bất luận rơi xuống vật thể thực lực làm sao, đều đem sẽ bị tan rã sạch sẽ. Coi như là linh thần thực lực cao thủ rơi xuống vào bên trong, cũng khó có thể còn sống. Ma dịch. Hoa Vân ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra tự tin vẻ mặt nói, cái kia lại có quan hệ gì? Ngươi. Mỹ Nạ nghe được Hoa Vân mà nói, suýt chút nữa vì đó khí tuyệt. Đồng nhiên, một cự thân thể khổng lồ xuất hiện ở Mỹ Nạ trước mắt. Khi thấy bộ thân thể này thời điểm, Mỹ Nạ sửng sốt. Đây là một bộ long thân thể. Hoàng kim cự long thân thể. Này một thân thể, tự nhiên là long hoàng bạ dạ thân thể. Hoa Vân vốn là dự định giữ lại sau đó dùng, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, cũng lại không có thời gian cho hắn quá nhiều cân nhắc. Ở vứt ra long hoàng bạ dạ thân thể sau, Hoa Vân cầm lấy Mỹ Nạ nhảy vào long hoàng bạ dạ trong miệng. A. Nhảy vào long hoàng bạ dạ trong miệng, Mỹ Nạ sợ đến kêu to lên. Tiến vào long hoàng bạ dạ trong miệng sau, Hoa Vân một quyền đánh vào long hoàng bạ dạ cằm trên. Chỉ thấy long hoàng bạ dạ miệng cấp tốc đóng lại, cũng chìm vào đến ao bên trong. Đang ở long hoàng bạ dạ bên trong thân thể Hoa Vân, thông qua nhận biết đã biết long hoàng bạ dạ thân thể đang bị ma dịch một chút tan rã. Tuy rằng ma dịch tan rã tính cực cường, nhưng long hoàng bạ dạ dù sao cũng là long hoàng một mạch người truyền thừa, vẫn như cũ vẫn là có thể chống đối một hồi. Rất nhanh, long hoàng bạ dạ thân thể chìm xuống đáy nước. Hoa Vân xác nhận đã rơi vào đáy nước sau, liền đem từ rác xa thú cái kia kiếm được hết thể hạt giống toàn lấy ra, cũng ở long hoàng bạ dạ miệng cằm trên nơi vẽ ra một đạo vết. Màu vàng nóng long huyết theo cằm trên lắp bắp mà ra, phun đến Hoa Vân một thân. Mà Mỹ Nạ từ lâu trốn đến một bên, nhưng vẫn như cũ vẫn bị phun trúng nửa người. Ở long huyết kích phát dưới, rác xa thú hạt giống cấp tốc trưởng thành. Trong ngáy mắt, long hoàng bạ dạ trong miệng nhồi vào mạ đằng. Nếu như long hoàng bạ dạ biết thân thể của chính mình bị như vậy tra đạp, nó phòng trừng sẽ khí lại phải sống lại. Mỹ Nạ nhìn thấy Hoa Vân làm ra một đống mạ đằng, đầu tiên là cả kinh. Sau đó, nàng nghi hoặc mà nhìn Hoa Vân. Trên người dính đầy màu vàng nóng địa long huyết, những này long huyết còn mang theo nồng đậm mùi tanh tưởi vị, khiến cho nàng cảm thấy hết sức không thoải mái. Lúc này, vài gốc mạn đằng ở Hoa Vân sự khống chế, từ long hoàng trong lỗ mũi chui ra. Vì để tránh cho ma dịch thẩm thấu vào, Hoa Vân để những người khác mạn đằng đem long hoàng miệng cái khác thông khí không ngăn chặn. Mạn đằng vọt một cái ra long hoàng lỗ mũi sau, liền cấp tốc hướng về sau va chạm cái ao dưới đáy. Ở một lần va chạm xong sau, mạn đằng vừa vặn bị ma dịch tan ra đi. Va chạm sức mạnh, thúc đẩy long hoàng thân thể hướng phía trước di động một đoạn ngắn. Nhìn thấy có hiệu quả sau, Hoa Vân tiếp tục dựa theo trước suy nghĩ để mạn đằng va chạm cái ao dưới đáy. Liên như vậy, mạn đằng không ngừng va chạm, sau đó thúc đẩy long hoàng thân thể hành động. Đồng thời, cũng đang không ngừng bị ma dịch tan rã. Rất nhanh, long hoàng bên ngoài cơ thể vậy bị ma dịch tan rã đến không còn một ngống. Chương 327, kỳ lạ giao dịch. A. Nhìn bầu trời xanh biếc, Hoa Vân sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng từ ma dịch trong ao trốn ra được. May là không có nhìn lầm, ma dịch chỉ là liên thông bên ngoài. Cho tới Mỹ Nạ, lúc này chính ngất trên đất. Ở lao ra ma dịch chỉ thời điểm, nàng rất bất hạnh bị Hoa Vân thả ra ngoài năng lượng xung kích cho kích ngất đi. Hoa Vân liếc mắt một cái bên cạnh ma dịch chỉ, ở ao dưới đáy, long hoàng bạ dạ thân thể chỉ còn giữ lại một đống hài cốt. Lúc này, hài cốt còn đang tan rã bên trong. Hả? Hoa Vân đột nhiên chú ý tới đáy ao tỏa ra một ít sáng lấp lánh vật thể. Nhìn những kia vật thể, Hoa Vân quyết định làm ra một ít tới xem một chút rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ tới đây sau, Hoa Vân đem còn lại mạn đằng ném vào ao bên trong. Mạn đằng ở Hoa Vân sự khống chế, hướng về đáy ao cấp tốc chui vào. Sau đó cuốn lấy trong đó một viên thiện lương vật thể sau, hướng về trên hút một cái. Rác xa thú mạn đằng là dấu ruột, trải qua long hoàng bạ dạ dòng máu sau khi hấp thu, những này mạn đằng so với di vãng còn lớn hơn dày nhiều lắm. Ở mạn đằng bị ma dịch hoàn toàn tan rã trước, lóe sáng vật thể rơi vào rồi Hoa Vân trong tay. Khi thấy trong tay vật thể sau, Hoa Vân ám bị kinh ngạc, vật này không phải thứ khác, chính là hắn vừa mới thu được linh chất. Hoa Vân nghĩ đến thời đó linh chất nhỏ xuống tình cảnh, suy đoán có thể là bởi vì linh chất mẫu quanh năm sản linh chất, không người đi đón lấy nguyên nhân, mới sẽ dẫn đến linh chất rơi vào đến ma dịch trong ao. Ma dịch chỉ tan rã năng lực thực tại đáng sợ, chẳng trách những này linh chất ở ma dịch trong ao ném tới lâu như vậy đều không ai đi lấy. Có lẽ là bởi vì biết thần điện có linh chất người không có bao nhiêu quan, nếu như không có Hoàng Kim Long Hoàng thân thể, Hoa Vân là quyết định sẽ không lại tiến vào ma dịch chỉ một lần. Tuy rằng tạm thời còn không biết linh chất có tác dụng gì, thế nhưng Hoa Vân vẫn là có ý định trước đem còn lại linh chất kiếm được sau. Còn có tác dụng gì, sau này hãy nói. Chí ít, này linh chất ở thứ thần giới giá trị vẫn là cực cao. Nghĩ đến liền làm. Hoa Vân đem còn lại mạn đằng thả ra, không ngừng vơ vét bên trong linh chất. 15 viên. Vẫn tính không ít. Hoa Vân đếm đếm trong tay địa linh chất, có 15 viên như vậy. Thêm vào trên người mình còn có 3 viên, tổng cộng liền 18 viên. Ma dịch chỉ ở vào Hỏa Chi thần điện phía sau. Bốn phía che kín to lớn màu đỏ rực nham thạch. Làm Hoa Vân nhảy lên một khối cao nhất màu đỏ rực nham thạch, hướng về bốn phía nhìn tới thời điểm, hắn nhất thời sửng sốt. Hỏa Chi thần ngoài điện tất cả mọi thứ toàn bị phá hủy. Trên mặt đất che kín dung nham, tỏa ra gây mũi mùi lưu hoàng. xa xa ngọn núi đều bị san thành bình địa. Trên mặt đất che kín đạo đạo rộng chừng mấy chục mét khe. Núi rừng biến mất, ngay cả bầu trời đều che kín màu đen hôi điểm. Không có một điểm sinh khí tồn tại, lại như là xâm la địa ngục. Cái cảm giác này, lại như là tập trung vào một viên bom nguyên tử. Hoa Vân không khỏi nghĩ đến ở Hỏa Chi Thần Điện loại bỏ phong ấn mà ra cái kia gọi là đáy so với thêm nam tử, còn có cái kia hỏa diễm hình người. Bọn họ đều là ai? Tính chất hủy diệt tai nạn sẽ lần thứ hai giáng lâm. Chẳng lẽ nói chính là cái kia gọi là đáy so với thêm nam tử? Hoa Vân đột nhiên nghĩ đến thời đó đáy so với thêm cùng hỏa diễm hình người đối thoại, bị phong ấn đã lâu, chỉ còn dư lại một phần mười thực lực. Chỉ là một phần mười thực lực, liền tạo thành như vậy phá hoại. Nếu như hoàn toàn khôi phục cơ chứ? Hoa Vân rất rõ ràng. Nếu như đáy so với thêm xuất hiện ở Hẻo Lần Đại Lục, căn bản cũng không có một người có thể ngăn cản được hắn. Nắm giữ tính chất hủy diệt thực lực đáy so với thêm, không phải bất luận người nào có thể ngăn cản được. Đồng nhiên, hai đạo mạnh mẽ địa khí tức đột nhiên xuất hiện. Hoa Vân cấp tốc quay đầu, chỉ thấy Hoa Lợi chẳng biết lúc nào đã từ bên trong thần điện ra. Ngoại trừ Hoa Lợi bên ngoài, ở sau người hắn còn theo một cái ủ kịch người, cái kia không phải Di Đan còn có thể là ai? Thấy Hoa Lợi cùng Di Đan đuổi theo, Hoa Vân lập tức đem mì nạ nắm lên, ra tốc chạy về phía trước đi. Lần này xem ngươi chạy đằng nào. Hoa Lợi trong ánh mắt tràn đầy mù mịt, hắn đối với Di Đan ra hiệu nói, ngươi từ một hướng khác truy hắn, chỉ cần bắt đến hắn, linh chất ta đưa ngươi một viên. Phải. Thành chủ đại nhân, ta nhất định đem tiểu tử này bắt đến, lấy công chu tội. Di Đan đôi mắt sáng ngời. Bất quá vẫn còn cung kính đáp một tiếng. Ở bên trong thần điện, Bệ đã chạy. Nguyên bản hắn là muốn cấp trước một bước cấp đi linh chất, nào có biết linh chất còn chưa hoàn toàn hình thành. Hơn nữa Hoa Lợi từ lâu ở cấp độ kia chờ, biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Hoa Lợi Di Đan, cũng không có rời đi luôn. Hắn vẫn núp trong bóng tối bên trong, chờ đợi cơ hội. Hoa Vân cùng Hoa Lợi đối chiến thời điểm, Di Đan xem hết ở đáy mắt. Đáng tiếc, cơ hội từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Di Đan mắt thấy Hoa Vân cấp đi linh chất, lo lắng bên dưới bại lộ hơi thở của chính mình. Vì bảo mệnh, hắn không thể làm gì khác hơn là một lần nữa thành tâm cống hiến sức lực Hoa Lợi. Một viên, ta muốn hai viên. Di Đan đấy lòng âm thầm làm quyết định, nếu như là chính mình bắt đến Hoa Vân, trước tiên tìm ra Hoa Vân lúc trước cất giấu một viên. Còn lại hai viên, chẳng qua liền giao cho Hoa Lợi. Lấy Hoa Lợi làm người, tuy rằng giả dối một chút, nhưng nói chuyện vẫn là giữ lời. Vì lẽ đó, Di Đan phỏng chừng mình có thể được hai viên linh chất. Hoa Vân bản thân liền có thương tại người, thêm vào mang theo Mina, tốc độ so với Di Vãng chậm không ít. Hoa Lợi cũng không có vội vã đuổi theo Hoa Vân, hắn có chính mình dự định. Hoa Vân thực lực so với hắn chỉ yếu hơn một ít mà thôi, thêm vào những kia quái lạ năng lực, Hoa Lợi biết rõ phải đem Hoa Vân hoạt trảo, có thể đến bỏ phí một phen thời gian cùng tiêu hao không ít năng lượng. Hơn nữa, từ khi Di Đan phản bội sau khi, Hoa Lợi đối với Di Đan có thêm một tầng kiêng kỵ. Tuy rằng Hoa Lợi thực lực so với Di Đan muốn cao một chút, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Chặn đánh giết Di Đan, Hoa Lợi chính mình cũng muốn ăn không nhỏ thiệt thòi. Ở tình huống bây giờ dưới, Hoa Lợi tự nhiên là sẽ không đánh giết Di Đan tên phản đồ này. Trái lại, vừa vặn lợi dụng Di Đan đến bắt Hoa Vân, ở trào cầm Hoa Vân trong quá trình, Di Đan nhất định sẽ đại lượng tiêu hao năng lượng. Đến thời điểm lại ra tay cũng không muộn. Hoa Lợi hai tròng mắt hơi co lại, nghĩ đến kế hoạch của chính mình, trên mặt hắn lóe ra một vẻ khó có thể phát hiện mỉm cười. Di Đan rất nhanh liền từ một hướng khác đuổi theo Hoa Vân, chính hắn chuẩn bị từ bên hông đối với Hoa Vân ra tay thời khắc, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Bẽ một chút Hoa Lợi sau, hắn ấy lòng xem thường hừ một tiếng. Hoa Lợi, ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn, muốn dùng này thằng nhóc tóc đen đến tiêu hao ta năng lượng, sau đó sẽ đối phó ta. Hừ hừ. Di Đan nghĩ tới đây, nguyên bản hướng về Hoa Vân đánh tới năm đấm biến thành trưởng. Hoa Vân mang theo mỹ nạ không ngừng gia tốc, lịch thiên thuật vận chuyển tới cực hạn, nhưng năng lượng bổ sung căn bản là theo không kịp tiêu hao. Cảm giác được kẹp ở dưới nách mỹ nạ càng ngày càng nặng, bước chân cũng không khỏi phát chầm lên. Chính đang toàn lực cấp tốc chạy trốn bên trong Hoa Vân, đột nhiên nhìn thấy Di Đan từ chính mình chết một bên phát sinh công kích. Mắt thấy là tránh không khỏi, Hoa Vân không khỏi đem hết thể năng lượng quán đến phần lưng, lấy chống đối Di Đan công kích. Hả? Hoa Vân cảm thấy mình phần lưng bị Di Đan bắn trúng, thế nhưng kỳ quái chính là cũng không có linh cảm bên trong đau đớn. Hơn nữa, bị đánh trúng sau khi, tốc độ của chính mình tựa hồ thêm nhanh hơn không ít. Chuyện gì thế này? Hoa Vân trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng vào lúc này, Di Đan lại hung hãn xông lên, tiếp tục một quyền đánh vào Hoa Vân sau lưng. Bị đánh trúng Hoa Vân, hệt như đạn pháo bình thường hướng phía trước bắn ra. Dường như trước như thế, Hoa Vân cũng không có bất kỳ đau đớn. Tiểu tử, chúng ta làm khoản giao dịch. Đồng nhiên, Di Đan âm thanh truyền vào Hoa Vân trong tai. Âm thanh rất nhỏ, chỉ có Hoa Vân có thể nghe được mà thôi. Nghe được Di Đan muốn cùng mình giao dịch, Hoa Vân âm thầm sững sờ. Chợt, hắn lập tức rõ ràng tại sao Di Đan không có thương chính mình. Hoa Vân trầm giọng nói, giao dịch gì? Ta giúp ngươi chạy trốn, ngươi cho ta hai viên linh chất. Ta biết trên người ngươi có ba viên linh chất, ngươi cho ta hai viên, ngươi cũng còn có một viên. Dù sao cũng hơn bị Hoa Lợi bắt đến, liền mệnh đều không có tốt. Thế nào? Di Đan âm thanh tiếp tục truyền đến. Ngươi giúp ta chạy trốn. Hoa Vân nghe được Di Đan giao dịch này, không khỏi cảm thấy kỳ quái, chần chừ một lúc sau nói rằng, trước tiên nói một chút về xem, ngươi đến cùng giúp thế nào ta chạy trốn. Kỳ thực không khó. Chúng ta chỉ cần làm dáng một chút mà thôi. Ta làm bộ truy sát ngươi dáng vẻ, sau đó ngươi căn cứ chỉ thị của ta vẫn chạy về phía trước. Các loại, chờ, chạy đến Hoa Lợi thành sau, chúng ta ra tốc nhảy vào đến bên trong, sau đó mở ra hỏa lửa thành phòng hộ liền có thể. Chỉ đơn giản như vậy. Hoa Vân bẽ di đan một chút. Hỏa lửa thành phòng hộ hoàn toàn có thể ngăn cản được hỏa lửa một hồi, chỉ cần đi vào bên trong sau, ta lại mang ngươi từ mật đạo rời khỏi hỏa lửa thành liền có thể. Di đan gật gật đầu. Được. Thành giao. Hoa Vân tinh tế suy từ dưới, lên tiếng trả lời gật gật đầu. Khà khà. Di đan trên mặt nhất thời cười nở hoa. Sau đó, Hoa Vân liền phối hợp Di đan, một bên đánh một bên chạy. Có Di đan trợ giúp sau, Hoa Vân tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Mặc dù là phối hợp, nhưng vì thể hiện chân thực, Hoa Vân vẫn là không ngừng dùng năng lượng mở rộng vết thương của chính mình. T. Di đan thấy Hoa Vân chính mình mở rộng vết thương của chính mình, để huyết dịch biểu bắn mà ra, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, tiểu tử này cũng thật là đủ tàn nhẫn. Xa xa treo hỏa lẩy cũng không nhận thấy được Di đan cùng Hoa Vân giao dịch, nguyên bản hắn vẫn còn có chút nghi hoặc Di đan cùng Hoa Vân đối chiến lâu như vậy đều không có đem Hoa Vân đánh bại. Nhưng nhìn thấy Hoa Vân trên người không ngừng xuất hiện vết thương cùng hai người khốc liệt đối chiến sau, hỏa lẩy bỏ đi sự nghi ngờ này, đồng thời là Hoa Vân ngoan cường cùng kiên nghị cảm thấy giật mình. Chương 328, Hoàng Kim Long Huyết. Bất quá như vậy cũng được, Hoa Vân càng mạnh, Di đan tiêu hao lại càng lớn. Đến thời điểm không cần tiêu hao bao nhiêu khí lực, đoạt lại hai viên linh chất đồng thời còn có thể đánh chết Di đan tên phản đồ này. Rất nhanh, Hỏa Lợi Thành xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Nhìn phía xa Hỏa Lợi Thành, Hoa Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt tái nhợt treo đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, bởi vết thương không ngừng bị mở rộng, trên người hắn dòng máu từ lâu trôi đi hơn nữa. Liền sắp đến rồi. Di đan cũng cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hỏa Lợi Thành, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Làm giao dịch này, Di đan cũng rất lo lắng sẽ bị Hỏa Lợi nhìn ra. Hắn nhưng là mạo không nhỏ nguy hiểm ở bên trong. Nếu như ở trên đường liền bị Hỏa Lợi nhìn ra, hắn đem có thể sẽ bị tức giận Hỏa Lợi đánh giết. Thế nhưng, vì ba viên linh chất mạo hiểm, để Di Đan cảm thấy rất đáng giá. Ba viên linh chất, Di Đan dùng thời gian 10 năm, đều khó mà thu thập được một viên, chớ nói chi là ba viên. Linh chất ở thứ thần giới cực kỳ ít ỏi, phần lớn sản xuất linh chất địa phương đều bị nắm giữ chất pháp thực lực bầu trời thành chiếm lấy rồi. Bình thường như Hỏa Lợi thành như vậy loại nhỏ bầu trời thành, căn bản là không có cơ hội chiếm cứ làm ra. Bất quá, Hỏa Lợi thành đúng là số may, đến gần rồi một chỗ bí ẩn làm ra. Hỏa Lợi Thành chỉ vì lẽ đó có thể ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm trở thành cấp một bầu trời thành, muốn quy công cho cái kia một chỗ linh chất sản xuất. Nếu không có cái kia một chỗ linh chất sản xuất, Hỏa Lợi Thành dùng 100 năm thời gian cũng chưa chắc có thể đạt đến cấp một bầu trời thành trình độ. Đáng tiếc, Hỏa Lợi quá mức hẹp hòi, hàng năm thu được linh chất tất cả đều chính mình cầm, căn bản không cho thuộc hạ. Di Đan ở Hỏa Lợi thủ hạ là 10 năm thống lĩnh, cũng bất quá thu được một viên linh chất mà thôi. Cuối cùng, sự việc đã bại lộ. Hỏa Lợi biết làm ra bị người bán đi cho Bệ Thành, bắt đầu từ lúc đó, Hỏa Lợi Thành không thể không cùng Bệ Thành chia đều linh chất. Làm được biết người Hỏa Lợi tuy rằng không cam lòng, nhưng Bệ Thành thành chủ thực lực cao hơn hắn. Hơn nữa bầu trời thành thực lực cũng mạnh hơn hắn, hắn không thể không lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Ngay ở cách Hỏa Lợi thành chỉ có 1 km vị trí thời điểm, Di Đan một trưởng đánh vào Hoa Vân sau lưng, cũng hô, chết đi. Tiếp thu Di Đan một trưởng sau, Hoa Vân bị đẩy đến bắn nhanh ra, thẳng hướng Hỏa Lợi thành phóng đi. Nhanh. Hiện tại nhảy vào thiên trong thành trống không. Di Đan thu tay về, đột nhiên tăng nhanh tốc độ xông lên trước. Hoa Vân nghe được Di Đan tiếng la, lại cũng không cố trên cái khác. Tăng nhanh trong cơ thể năng lượng vận chuyển. Theo năng lượng vận chuyển, tốc độ của hắn lại thêm nhanh thêm mấy phần. Chỉ là một hồi, liên vọt tới Hỏa Lợi Thiên bên dưới thành trống không mới. Hỏa Lợi nhìn thấy Hoa Vân cùng Di Đan sóng vai nhảy vào đến trong thành, nhất thời ý thức được cái gì, thầm than thở, không được. Trong thành thủ vệ thấy có người hướng về thành, vội vã kéo vang lên cảnh báo. Cũng ngay, là ta. Di Đan đối với chặn ở trước người thủ vệ giống lên lên. Vâng, Di Đan thống lĩnh. Nhanh, mau tránh ra, là Di Đan thống lĩnh trở về. Hết thảy thủ vệ dồn dập tránh ra một con đường, để Hoa Vân cùng Di Đan thông qua. Ở phía xa Hỏa Lợi nguyên bản nhìn thấy thủ vệ kéo còi báo động, trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, hiện tại gặp lại được thủ vệ cho Hoa Vân cùng Di Đan nhường đường, suýt chút nữa làm hắn tức bể phổi. Lúc này, hắn lại cũng không cố trên nhiều như vậy, điên cuồng tăng nhanh tốc độ hướng về Hỏa Lợi thành bay đi. Nhảy vào đến Hỏa Lợi trong thành sau, Di Đan liền lôi kéo Hoa Vân hướng về phủ thành chủ bay đi. Vừa tiến vào đến phủ thành chủ, Di Đan lập tức mở ra Hỏa Lợi thành phòng hộ. Thân là Hỏa Lợi thành thống lĩnh, Di Đan vốn là không cách nào mở ra phòng hộ. Nhưng Hỏa Lợi vì để tránh cho chính mình ra ngoài thời điểm Hỏa Lợi thành bị người công kích, lúc này liền sắp mở ra phương thức báo cho Di Đan. Hỏa Lợi bản thân lại không dự liệu được, chính mình vì đồ nhất thời thuận tiện, nhưng trả giá cái giá cực lớn. Đi. Mở ra phòng ngự sau, Di Đan triệt để thở phào nhẹ nhõm, sau đó, hắn quay đầu hướng Hoa Vân nói rằng, phòng hộ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một hồi, ta mang ngươi rời khỏi nơi này. Hoa Vân chần chừ một lúc, liền đuổi tới Di Đan. Ở trong phủ thành chủ viện không hề bắt mắt chút nào trong góc, một cái bí ẩn thông đạo xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Đi thôi. Di Đan trước tiên tiến vào trong thông đạo. Hoa Vân do dự dưới, đuổi tới Di Đan. Trong thông đạo đen kịt một mảnh, huyền chuyển cầu thang không ngừng hướng về dưới kéo dài, Hoa Vân gánh vẫn như cũ ngất mị nạ cùng sau lưng Di Đan. Thành thạo đi rồi một lát sau, Hoa Vân đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp lên. Tuy rằng trong mật đạo có không ít chuyển biến khẩu, nhưng để chính mình đi rồi như thế một vòng tới nói, sớm nên đi ra Hỏa Lợi thành. Thế nào hiện tại còn vẫn còn đang bên trong loanh quanh. Nhất thời, Hoa Vân ở thêm cái tâm nhãn. Ở thông qua một cái khác cửa thông đạo thời điểm, Đống nhiên Di Đan chuyển quay đầu lại, tay hướng về Hoa Vân trên người một chảo. Hoa Vân mới vừa phản ứng lại, liền bị vung ra Di Đan phía trước. Lúc này, Hoa Vân đột nhiên bẽ thấy phía trước không có đường. Hắn cấp tốc chuyển quay đầu lại, liền nhìn thấy Di Đan mặt lộ vẻ thực hiện được mỉm cười. Di Đan trên mặt nụ cười đột nhiên vừa ẩn đi, nhìn chằm chằm Hoa Vân mở ra tay nói, đem hết thể linh chất giao ra đây. Hoa Vân một mặt chợt nói, hóa ra là như vậy. Ngươi đem ta lừa gạt tới nơi này, chính là đem hết thể linh chất chiếm được. Kỳ thực, cũng không có cái gì đi ra họa lư thành mật đạo, đúng không? Sai. Đi ra họa lư thành mật đạo là có, nhưng không phải cái này. Xem ngươi cũng là một người thông minh, đem hết thể linh chất giao ra đây, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Di Đan một mặt mù mịt nhìn Hoa Vân. Nếu như ta nói không đây? Hoa Vân hỏi ngược một câu. Hừ hừ. Ta có rất nhiều phương pháp có thể để cho ngươi bị chết rất thống khổ. Ngươi mình lựa chọn đi, đến cùng là chính mình trao trả là ta giết ngươi lại tìm. Ngươi còn muốn động thủ? Lấy ngươi hiện tại tình trạng cơ thể, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Di Đan liếc nhìn Hoa Vân một chút. Hoa Vân tình trạng cơ thể, Di Đan đang cùng chi làm bộ đối chiến thời điểm cũng sớm đã mò thấy, Hoa Vân sắp chi không chịu được nổi. Đối phó một cái trọng thương thức thần giai cao thủ, Di Đan còn không là bắt vào tay. Ha ha. Hoa Vân phảng phất nghe được chuyện cười lớn giống như vậy, ngang đầu bắt đầu cười lớn. Ngươi cười cái gì? Di Đan nhìn thấy Hoa Vân trên mặt hào không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, tựa hồ còn tràn đầy tự tin dáng vẻ, hắn ấy lòng không khỏi chìm xuống. Hắn cười ngươi đần. Lúc này, một thanh âm từ Di Đan phía sau truyền đến. Ai? Di Đan trong lòng thất kinh, đột nhiên quay đầu. Khi thấy đứng sau lưng hắn chính là Cát Lốt thời điểm, hắn nhất thời sửng sốt. Hóa ra là ngươi lão gia hỏa này. Di Đan nhìn thấy Cát Lốt, nhớ tới lần trước sau đó, nhất thời thẹn quá thành giận. Ta trước hết giết ngươi, lại giết tiểu tử kia. Di Đan nghiến răng nghiến lợi giơ quả đấm lên hướng về Cát Lốt đánh tới. Đột nhiên, Di Đan cảm thấy trước mắt một vệt ánh sáng ảnh thoáng qua, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đã bị Cát Lốt cho bóp lấy cái cổ cũng nâng lên. Bị người xách theo cái cổ, cũng không phải cái gì hào quang sự, Di Đan tức giận muốn vận lên hết thể đấu khí cùng Cát Lốt liều mạng. Nhưng cũng bị ai phát hiện. Trong cơ thể mình năng lượng bị chặt đứt. Tiểu tử, đem ra đi. Cát Lốt một tay xách theo Di Đan, một cái tay khác hướng về Hoa Vân đưa tay ra mời. Hoa Vân bất đắc dĩ nở nụ cười. Từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên linh chất, ném cho Cát Lốt. Khà khà. Tiểu tử, lần sau có chuyện tốt như vậy, nhớ lại tìm ta. Cát Lốt tiếp nhận linh chất, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Nói xong, hắn mang theo Di Đan biến mất ở Hoa Vân trước người. Hoa Vân thấy Cát Lốt sau khi rời đi, đem một viên màu đen đá ném trở về trong không gian giới chỉ. May là, ở tiến vào cửa thông đạo thời điểm, Hoa Vân cũng đã liên hệ Cát Lốt. Bằng không mà nói, lần này còn không biết là kết quả gì. Kịch liệt tiêu hao cùng trên người thương thế tăng thêm, Hoa Vân cũng lại chi không chịu được nổi, thật là mềm nhũn. Hôn ngã trên mặt đất, mà khiêng ở trên vai hắn Mina cũng đặt ở trên người hắn. Hoa Vân y phục trên người tận nát, nước toát vết thương tràn ra máu đỏ tươi. Nguyên bản trên người che kín cũng biến mất địa long hoàng huyết dịch từ làn da của hắn nơi sâu xa phủ ra, dòng máu màu vàng nóng xuyên thấu qua Hoa Vân vết thương cùng bản thân hắn dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau. Mà cũng ở một bên mì nạ trên người cũng cùng hiện lên màu vàng nóng long hoàng huyết dịch, những này màu vàng nóng long hoàng huyết dịch chui vào trên trán của nàng. Lúc này, vô số hào quang màu vàng nóng từ Hoa Vân trên người bắn mạnh mà ra. Mà mì nạ trên người cũng đồng dạng bắn mạnh ra vô số hào quang màu vàng nóng, thế nhưng trên người nàng ánh sáng cùng Hoa Vân không giống, có chút hơi nhạt. Còn bí mật mang theo một tia màu tím. Hai tia sáng mang cấp tốc đan dệt ở giữa không trung, không ngừng hỗn hợp với nhau. Chậm rãi, ánh sáng hóa thành trạng thái lỏng, như mạ vàng giống như chậm chậm lưu động. Chất lỏng cấp tốc đem Hoa Vân tốt đẹp na bao vây ở bên trong. Dần dần, chất lỏng đọng lại, một cái vô cùng lớn cực kỳ trứng đem Hoa Vân tốt đẹp na bao ở trong đó. Ở trứng bên trong, Hoa Vân cả người biến thành màu vàng nóng, mà mỹ nạ nhưng là nửa người trở thành màu vàng nóng. Lúc này, ở hai người trên da, hiện ra vô số bé nhỏ vậy. Vào lúc này, ở vạ lây ngoài thành, một tia sáng trắng lóe ra, Cát Lốt xách theo Di Đan từ bên trong nhảy ra ngoài. Tiểu tử thúi, ta trước đây thật lâu liền xem ngươi không thoải mái. Ngươi không biết, phải tôn kính lao nhân ra sao? Liên Đoá Lư tiểu tử kia cũng không dám bất kính với ta, ngươi lá gan cũng không nhỏ a. Cát Lốt nói xong, mạnh mẽ gõ xuống Di Đan đầu. Di Đan lúc này rủ xuống đầu, đầy người bầm tím. Nhìn dáng dấp, hắn bị Cát Lốt tu sửa đến mức rất thảm. Nói, ngươi tại sao muốn giết Hoa Vân? Cát Lốt đem Di Đan nhắc tới trước chân. Là vì linh chất. Hoa Vân trên người có 3 viên linh chất. Di Đan sợ hãi rụt rè trả lời. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao họa lại từng nhắc nhở chính mình không nên chọc Cát Lốt cái này thần bí lão giả. Vừa mới hắn mới biết, Cát Lốt thân phận không phải hắn có thể chọc được, cũng không thể đi chơi. 3 viên. Cát Lốt trừng lớn đôi mắt. Hả? Ai nha? Lỗ vốn. Sớm biết nhiều muốn một viên. Cát Lốt một mặt hối hận không kịp giáng dấp, cuối cùng hắn quay đầu trực nhìn chằm chằm Di Đan. Di Đan bị Cát Lốt nhìn chăm chú đến trong lòng truyền hình trực tiếp mau, không khỏi run giọng nói, "Ngài, ngài muốn làm gì?" Ngươi tại sao lúc trước không sự nói cho ta biết trước? Ngươi tiểu tử thúi này, cho ta đi U Lâm nơi ở. Cát Lốt tay hướng phía trước vung lên, mở ra một cánh cửa ánh sáng. U Lâm nơi. Di Đan sợ đến sắc mặt trắng bệch, liền liền hô lên, không cần a. Ta không cần đi U Lâm nơi. U Lâm nơi là thứ thần giới bị trục xuất địa phương, nơi đó so với bất kỳ địa phương nào đều muốn quỷ dị. bị ném vào trục xuất nơi, cái kia đem có thể mất đi hết thể thực lực, trở thành trục xuất nơi người man dợ. Cút. Carlos mới không để ý tới sẽ nhiều như vậy, trực tiếp đem Zidane ném vào quang môn bên trong, sau đó vỗ tay một cái. Lúc này, hai vệt kim quang đột nhiên từ họa lực trong thành dây dưa đan sen bắn ra, nhảy vào đến giữa bầu trời. Thiên mệnh giả vẫn là xuất hiện. Carlos nhìn phía bầu trời, thở dài nói, ám ma, ngươi cho ta một nan đề a. Nói xong, Carlos biến mất ở trong không khí. Chương 329, thân thể tranh cướp. Này lại là cái nào? Hoa Vân phóng tầm mắt tới bốn phía, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Cao mày, thoáng suy tư dưới. Hắn nhớ mang máng, chính mình tiêu hao qua kịch, cũng bị thương nặng mà đã hôn mê. Thế nhưng, tại sao lúc này chính mình nhưng không có bất kỳ một điểm vết thương tồn tại? Hoa Vân nhìn hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, đáy lòng nghi hoặc càng sâu. Ngang. Đồng nhiên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào từ phía trước truyền đến, khiến cho Hoa Vân thân thể không tự chủ được rung rung. Nghe được này một đạo tiếng gào, Hoa Vân lập tức đề cao cảnh giác. Trong lúc mơ hồ, đạo này tiếng gào mang đến cho hắn một loại không tên quen thuộc cảm. Chẳng lẽ có người quen biết? Lúc này, phía trước cách đó không xa trên đất, bay lên một cái màu vàng tia sáng. Tia sáng sau khi xuất hiện, lập tức hướng về bốn phía khuếch lớn lên. Rất nhanh, tia sáng bao phủ mấy trăm mét vị trí. Tia sáng ở đạt đến mức tận cùng sau, đông dưng thu nạp, vô thanh vô tức nổ tung ra. Nguyên bản bao trùm ở xung quanh hắc ám, phảng phất chịu đến trục xuất giống như, dồn dập xúc lùi mà đi, bị kim quang thay thế. A, một bộ thân thể cao lớn ở kim quang bên trong mơ hồ lay động, tránh thoát trên người như chất lỏng giống như kim quang. Theo kim quang bị kéo, một đạo thân ảnh khổng lồ từ kim quang bên trong bắn thẳng đến mà ra, rơi vào Hoa Vân phía trước nơi sau liền đình chỉ lại. Long Hoàng Bạ Dạ. Nhìn thấy trước mắt cự vật chân thực khuôn mặt trong ngáy mắt, Hoa Vân sâu sắc hít vào ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Hoa Vân không thể không kinh ngạc, đứng ở trước mặt hắn chính là Long Hoàng Bạ Dạ. Không chỉ kinh ngạc, Hoa Vân còn có chút không dám tin tưởng. Long Hoàng Bạ Dạ sớm đã chết rồi, hơn nữa còn là bị Hoa Vân tự tay giết chết. Mà Long Hoàng Bạ Dạ thân thể càng là lại trước đây không lâu ngâm nhập ma dịch trong ao, đã sớm bị ma dịch cho hủ đến không còn một ngống. Đã lâu không gặp, Hoa Vân. Long Hoàng Bạ Dạ trôi nổi ở cao mấy mét giữa không trung, đầu lâu đưa đến Hoa Vân trước mặt, như bằng hữu giống như chào hỏi. Thế nhưng cái kia chuông đồng đại địa kim đồng nhưng không hề che giấu chút nào, tỏa ra nồng nặc sát ý. Long Hoàng Bạ Dạ trên người địa khí tức vẫn như cũ chưa từng thay đổi qua. Hoa Vân đã xác định trước mặt chính là Long Hoàng Bạ Dạ không thể nghi ngờ. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Hoa Vân không sợ hãi chút nào mà nhìn Long Hoàng Bạ Dạ. Cho dù trước mặt chính là Long Hoàng Bạ Dạ phục sinh thì lại làm sao? Hoa Vân vẫn cứ không sợ ở nó. Hoa Vân ở thực lực mới vừa đột phá đến thức thần giai thời điểm liền có thể giết chết Long Hoàng Bạ Dạ. Chớ nói chi là hiện tại. Tuy rằng Hoa Vân thực lực chưa đột phá đến chân thần giai, thế nhưng quãng thời gian này đến trải qua, hắn thực lực đã hoàn toàn củng cố ở thức thần giai. Có thể nói, hiện tại Hoa Vân so với đột phá đến thức thần giai trước muốn mạnh hơn nhiều. Ha ha. Long Hoàng Bạ Dạ đột nhiên ngang đầu bắt đầu cười lớn, nở nụ cười một lát sau, nó đột nhiên thu lại nụ cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Vân nói, ngươi không khỏi quá ngây thơ, lấy thực lực của ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể hoàn toàn giết chết được ta sao? Linh hồn chỉ cần bất diệt, liền không thể xem như là chân chính chết. Ngươi lúc đó đánh bại, đơn giản chỉ là thân thể của ta mà thôi. Linh hồn bất diệt. Hoa Vân cực kỳ giật mình nhìn Long Hoàng Bạ Dạ. Phải biết, linh thần giai thực lực trở xuống, mặc kệ là sinh vật gì, chỉ cần thân thể vừa chết, tồn tại ở trong cơ thể linh hồn sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiêu tan đi, mà đạt đến linh thần thực lực cao thủ mới có thể khiến đến linh hồn tiến hành dài hạn bảo tồn. Long Hoàng Bạ Dạ thân thể đã diệt vong, điểm này là chớ dung hoài nghi. Mà Long Hoàng Bạ Dạ có thể bảo tồn linh hồn lâu dài bất diệt, có thể cùng nó có một số long tộc bí pháp có quan hệ. Xem ra, Long Hoàng một mạch cũng không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hừ, thân thể của ngươi đã bị ta diệt, coi như linh hồn của ngươi tồn tại thì lại làm sao? Mặc kệ như thế nào, Long Hoàng Bạ Dạ thân thể hủy diệt đã là lúc trước sự thực. Coi như Long Hoàng Bạ Dạ linh hồn tồn tại, vậy thì thế nào? Không có thân thể ký thác địa linh hồn, căn bản là thôi thúc không được bất kỳ năng lượng. Kha kha. Long Hoàng Bạ Dạ nghe được Hoa Vân sau, đột nhiên âm nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Nghe được Long Hoàng Bạ Dạ tiếng cười, Hoa Vân đáy lòng không khỏi cảm thấy không tên hoảng hốt. Ngươi có biết nơi này là nơi nào? Long Hoàng Bạ Dạ đột nhiên đối với Hoa Vân hỏi ngược lại. Hoa Vân ngẩng đầu lên, liếc nhìn chung quanh. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, bốn phía đen kịt chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn bị màu vàng bao phủ. Nhìn cái kia trải rộng chu vi màu vàng, Hoa Vân mơ hồ có chút bất an lên. Để ta cho ngươi biết đi. Long Hoàng Bạ Dạ không chờ Hoa Vân hỏi thăm, khẩn nói tiếp, nơi này là linh hồn của ngươi không gian. Linh hồn của ta không gian. Hoa Vân âm thầm hoảng hốt, hắn rốt cục ý thức được vì sao chính mình sẽ bất an. Linh hồn không gian là do linh hồn cầu hình thành, chủ yếu chính là bảo vệ trong đó địa linh hồn. Phải biết, linh hồn là cực kỳ yếu đuối, không có linh hồn cầu hình thành không gian bảo vệ, linh hồn đã sớm ở lần lượt trong công kích bị hủy. Mà linh hồn cầu phòng hộ bình thường đều là cực cường, lấy Hoa Vân hiện tại linh hồn cầu độ bền bỉ, coi như là linh thần thực lực cao thủ cũng khó có thể xông vào đến linh hồn bên trong không gian. Long Hoàng Bạ Dạ linh hồn là thế nào xông tới? Hoa Vân suy tư vấn đề này. Ngươi có phải là đang nhớ ta là thế nào tiến vào ngươi linh hồn cầu? Long Hoàng Bạ Dạ đột nhiên mở miệng hỏi. Còn chưa chờ Hoa Vân phản ứng lại, Long Hoàng Bạ Dạ tiếp tục nói tiếp, ngươi địa linh hồn không gian xác thực rất cứng cỏi, coi như là thời điểm toàn thịnh ta, cũng khó có thể đột phá đến linh hồn của ngươi trong không gian. Nguyên bản, linh hồn của ta phân ra một phần ký gửi ở trên thân thể của chính mình, dự định chờ ngươi sau khi rời đi một lần nữa phục sinh. Lại không nghĩ rằng, ngươi đem thân thể của ta lấy đi, mà ngươi lại đem thân thể của ta bỏ vào cái kia ma dịch trong ao, đưa nó dung phá hủy. Nói đến đây, Long Hoàng Bạ Dạ âm thanh càng ngày càng âm trầm. Không có thân thể ký thác, ta nguyên cho rằng linh hồn của chính mình sẽ biến mất theo đi. Lại không nghĩ rằng, ngươi lại hấp thu ta hoàng kim huyết dịch. Ha ha, cơ hội trời cho. Ta dựa vào ngươi hấp thu hoàng kim huyết dịch cơ hội, lẻn vào linh hồn của ngươi cầu bên trong. Nói cho cùng, ta vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi không hấp thu những kia hoàng kim huyết dịch, ta căn bản sẽ không tìm được nắm giữ hoàng kim huyết dịch người đến xem là ta ký thác thể. Nghe được Long Hoàng Bạ Dạ lời nói này, Hoa Vân nội tâm khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới tất cả đầu mờn đều là bởi vì hoàng kim long huyết duyên cớ. Nguyên bản ta còn là thân thể của chính mình mất đi mà hận ngươi. Thế nhưng hiện tại ta không hận ngươi. Long Hoàng Bạ Dạ nhìn phía Hoa Vân, hai con ngươi đột nhiên do màu vàng biến thành màu đỏ thẫm, trong ánh mắt mang theo vô tận tham dục. Thân thể của ngươi sắp trở thành ta Long Hoàng Bạ Dạ. Ừ, không. Hoa Vân hôm nay đem cải danh thành Bạ Dạ. Long Hoàng Bạ Dạ nói xong, thân thể cấp tốc hóa đi, biến thành một vệt kim quang hướng về Hoa Vân phóng tới. Ngươi đừng hỏng. Hoa Vân ý thức được Long Hoàng Bạ Dạ muốn cướp đoạt thân thể của chính mình, đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu bạch kim, hướng về Long Hoàng Bạ Dạ đánh tới. Một kim nhất bạch kim, hai tia sáng mang ở giữa không trung mạnh mẽ đụng vào nhau. Long Hoàng Bạ Dạ hóa thành kim quang bị Hoa Vân va chạm, lập tức tán thành vô số quang điểm, biến mất đi. Thấy kim quang bị va nát sau, bạch kim ánh sáng một lần nữa hóa trở về Hoa Vân dáng dấp. Long Hoàng Bạ Dạ bị va nát sau, Hoa Vân gáy lòng không có bất kỳ cảm giác vui sướng, trái lại đề cao cảnh giác, tâm thần đem xung quanh cơ thể hoàn toàn bao phủ. Hoa Vân biết, có chuẩn bị mà đến Long Hoàng Bạ Dạ sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Ầm. Nổ vang truyền đến. Quả nhiên, cùng Hoa Vân dự liệu đến như thế. Lúc này, trải rộng bốn phía kim quang đột nhiên nổi lên, như cao vót sóng lớn giống như, từ bốn phương tám hướng hướng về Hoa Vân chào đến. Phảng phất thiên la địa vong giống như, căn bản không dung Hoa Vân có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Nhìn như lồng giống như kim quang, Hoa Vân lập tức làm ra phán đoán chuẩn xác, toàn bộ thân hình hành hương bộ phóng đi. Đương nhiên, Hoa Vân cảm thấy bên hông căng thẳng, lúc này một đạo như dây thường giống như kim quang đột nhiên quấn ở bên hông của hắn. Ở kim quang trên, Long Hoàng Bạ Dạ khuôn mặt chậm rãi ẩn hiện ra. Ha ha, Hoa Vân, ngươi trước sau vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói xong, Long Hoàng Bạ Dạ đem Hoa Vân hướng về dưới đáy lồng kéo đi. Cảm thấy mình đang bị hướng về dưới kéo, Hoa Vân vội vàng vận lên lịch cực thực pháp. Một viên to bằng ngón cái hạt giống từ Hoa Vân lòng bàn tay bay ra. Hạt giống bắn ra, trôi nổi ở bên trong hư không đen kịt, nứt ra rồi mấy đạo lỗ hổng. Mấy cây màu bích lục hoàn toàn do năng lượng tạo thành mạn đằng từ hạt giống bên trong bắn ra, mạnh mẽ sức mạnh xung kích vây ở Hoa Vân bên hông hào quang màu vàng. Ngay ở hào quang màu vàng sắp bị phá tan thời điểm, mấy đạo kim quang đột nhiên xuất hiện, cũng chặn đứng cái kia mấy cây năng lượng màu bích lục. Không dùng điện. Trong lòng ngươi muốn cái gì, ta rất rõ ràng. Long Hoàng Bạ Dạ hừ một tiếng, liếc nhìn Hoa Vân một chút. Cái kia bộ tự tin dáng dấp, phản phất hết thể đều tận ở trong tay hắn. Hoa Vân không để ý đến Long Hoàng Bạ Dạ. Lần thứ hai thôi thúc cái kia hạt giống. Theo thôi thúc, hạt giống trên bắn ra vô số mạn đằng, che ngập bầu trời hướng về Hoa Vân phương hướng mà tới. Hừ. Theo Long Hoàng Bạ Dạ hừ lạnh, vô số đạo kim quang từ trên mặt đất bắn thẳng đến mà ra. Ầm ầm. Mạn đằng một cái không lọt bị Long Hoàng Bạ Dạ cho ngăn lại. Hoa Vân nhìn mình mạn đằng bị hoàn toàn chặn lại, đáy lòng không khỏi cả kinh. Không cần kinh ngạc, ta sớm cùng ngươi đã nói, ngươi muốn cái gì, ta đều biết. Ở này cái linh hồn bên trong không gian, ta có thể thăm dò ngươi suy nghĩ tất cả. Đừng làm vô vị dãy rủa, đem thân thể giao cho ta đi. Ha ha. Long Hoàng Bạ Dạ vung tay lên, kim quang nhất thời che ngập bầu trời vào tới, đem Hoa Vân vững vàng mà bao phủ ở bên trong. Ha ha. Nhìn Hoa Vân địa linh hồn bị chính mình một chút thôn phệ, Long Hoàng Bạ Dạ điên cuồng cười to. Hoa Vân linh hồn chi thuần, vượt quá dự liệu của nó ở ngoài. Cái kia năng lượng linh hồn dồi dào, liên Long Hoàng Bạ Dạ đều kinh ngạc không thôi. Thế nhưng, hiện tại những này năng lượng linh hồn, bao quát này tấm thân thể, chính là chính mình. Nghĩ tới đây, Long Hoàng Bạ Dạ càng là hưng phấn không thôi. Nếu như hấp thu xong Hoa Vân năng lượng linh hồn, Long Hoàng Bạ Dạ tin tưởng, thực lực của chính mình đem có thể đột phá đến chân thần giai, cũng hoàn toàn ngồi chắc ở chân thần giai trên. Nghĩ tới đây, Long Hoàng Bạ Dạ càng là không để lại dư lực thôn vệ Hoa Vân linh hồn. Hoa Vân bị vô số kim quang ràng buộc, nhìn linh hồn của chính mình bị Long Hoàng một chút hút đi, hắn ấy lòng phẫn hận không ngớt. Hoa Vân ra sức dây rủa, theo linh hồn bị hấp thu, mùi chết chóc càng ngày càng dày đặc. Người dãy rủa cũng không dùng. Ở đây, ta là tất cả chúa tể, ngươi nhận mệnh đi. Long Hoàng Bạ Dạ không để lại dư lực đả kích Hoa Vân. Dần dần, bị hút đi hơn nửa năng lượng linh hồn Hoa Vân dãy rủa phạm vi càng ngày càng nhỏ, linh động mà đen kịt đôi mắt trở nên khô khốc lên, hệt như một kẻ đã chết. Chương 330, Long thần nguyền rủa. Mật đạo bên trong, trôi nổi ở giữa không trung màu vàng nóng trứng trên ánh sáng dần dần tàn đi, cũng chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Theo răng rắc một tiếng, màu vàng nóng trứng vỡ vụn thành mấy mảnh. Ân. Mỹ Nạ tỉnh lại, lông mi thật dài nháy đầu dưới, mở linh động đôi mắt. Tỉnh lại Mỹ Nạ, cảm thấy vai hơi tê tê, không khỏi ra tay. Hả? Mỹ Nạ đột nhiên cảm thấy tay chạm đến vị trí có chút ấm áp, một luồng đặc thù khí tức đột nhiên chui vào mũi của nàng bên trong. Từ không có cảm giác, bao phủ nàng ý thức. Thật thoải mái. Mỹ Nạ thoải mái một tiếng, cũng lười biếng đưa tay ra mời vai. Mỹ Nạ ánh mắt chậm rãi hướng về dưới rời đi, khi thấy rõ dưới đáy cái kia vật ấm áp thời điểm, nàng nhất thời sửng sốt. Lúc này, Mỹ Nạ mới chú ý tới mình cả người chính đặt ở hoa vân trên lồng ngực, mà tay phải chạm tới ấm áp vị trí, nhưng là hoa vân lộ ra ngực vai. Càng làm cho Mỹ Nạ cảm thấy giận dữ và xấu hổ chính là, chân của mình lại cùng hoa vân chân quấn quýt cùng nhau. Khôi phục như cũ sau, Mỹ Nạ thấy hoa vân còn chưa tỉnh lại, lập tức bỏ lên. Xú ra hỏa. Dám chiếm ta tiện nghi. Giận dữ và xấu hổ không ngớt, Mỹ Nạ duỗi ra chân hướng về hoa vân đã tới, ngay ở đã đến một nửa thời điểm, nàng nhớ tới hoa vân thủ đoạn. Nếu như hoa vân bị đã tỉnh, nhớ tới hoa vân cái kia khiếp người ánh mắt, Mỹ Nạ phẫn nộ thu hồi sắp đá ra đi chân. Đánh lại đánh không được, tiện nghi toàn để cái này xú ra hỏa chiếm. Mỹ Nạ càng muốn đáy lòng càng có khí, lại nghĩ tới hoa vân phá hoại chính mình kế thừa hỏa thần linh hồn sau đó, nàng đáy lòng lửa giận càng sâu. Giết hắn. Mỹ Nạ trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Gặp lại hoa vân vẫn như cũ chưa tỉnh lại. Nàng cảm thấy đây là một cái tuyệt hảo cơ hội động thủ. Nghĩ tới đây, Mỹ Nạ từ trên người một cây chùy thủ. Trên chùy thủ tỏa ra màu u lam ánh sáng lộng lẫy. Ở chùy thủ tay cầm, còn khắc họa một ít kỳ lạ chú văn. Này cây chùy thủ là Mỹ Nạ ngẫu nhiên thu được, liên linh thần phòng hộ cũng có thể đâm thủng. Chớ nói chi là hoa vân trên người bao trùm năng lượng phòng hộ. Nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh hoa vân, Mỹ Nạ hít sâu một hơi, tay phải giơ chùy thủ lên hướng về hoa vân lồng ngực nhắm ngay. Sau đó cao cao mang tới lên. Xú ra hỏa, đi chết đi. Mỹ Nạ mạnh mẽ cắn răng một cái, giơ lên cao chùy thủ hướng về hoa vân lồng ngực đâm tới. Ngay ở chùy thủ sắp đâm thủng hoa vân ra rẻ trước mắt, Mỹ Nạ trong lòng đột nhiên lóe ra một tia không tên rung động. Mà lúc này, trước mặt hoa vân khuôn mặt tựa hồ trở nên không có ghê tởm như vậy. Trong lúc hoảng hốt, Mỹ Nạ có gan kỳ quái ảo giác. Trước mặt hoa vân, phảng phất là nàng thân cận nhất người, càng có loại kỳ lạ huyết thống liên kết cảm giác. Đang lúc này, nguyên bản thứ hướng về hoa vân lồng ngực chùy thủ mạnh mẽ ngừng lại. Chùy thủ sắc bén vị trí, đỉnh ở hoa vân trên da. Chỉ cần lại dùng điểm lực, sẽ đâm thủng hoa vân trên lồng ngực đất ra. Đồng nhiên, hoa vân hai mắt vừa mở, đen kịt con ngươi bị màu vàng nóng thay thế, phản phất bao trùm lên một tầng màng mỏng giống như. Mà đen kịt tóc cũng ở trong chớp mắt biến thành màu vàng nóng. Mỹ Nạ bị đột nhiên tỉnh lại hoa vân sợ đến sửng sốt. Hoa vân đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, phản phất không thấy trên ngực chùy thủ giống như vậy, giơ cao thân thể đánh vào trên chùy thủ. Sắc bén chùy thủ cấp tốc đi vào hoa vân ngực bên trong. Ha ha, ta bạ dạ rốt cục phục sinh. Hoa vân không coi ai ra gì giơ hai tay, cười to, cũng không có ý thức được trên ngực cái kia cây chùy thủ sâu sắc trái tim của hắn bên trong. Mỹ Nạ bị hoa vân sợ rồi, cấp tốc di chuyển đến trong góc. Làm cười đáp một nửa thời điểm, bạ dạ mặt bỗng nhiên cứng lại rồi. Hoàn toàn biến thành màu vàng nóng ánh mắt, không khỏi chuyển qua nơi ngực. Khi thấy cắm ở trên ngực cái kia cây chùy thủ, cùng trên chùy thủ những kia chú văn thời điểm, bạ dạ đầy mặt hoảng sợ, chuyện này, đây là linh hồn chi nhận. Tại sao lại như vậy? Lúc này, ở trên chùy thủ chú văn đột nhiên sáng lên, không ngừng hấp thu miệng vết thương dòng máu. Màu bích lục chùy thủ trong chớp mắt biến thành đỏ như màu máu. Ở một bên Mỹ Nạ ôm chặt đầu, ngơ ngác nhìn biến hóa hoa vân cùng chùy thủ. Nàng không hiểu tại sao lại xuất hiện như vậy tình huống, cái kia cây chùy thủ cũng không phải nàng đâm vào. Mỹ Nạ xác thực từng muốn đâm chết hoa vân, nhưng ở thời khắc sống còn, nàng vẫn là buông tay. Mà hoa vân trên ngực cắm vào chùy thủ, hoàn toàn là một cái bất ngờ. Nàng đấy lòng càng thêm e ngại lên, nếu như hoa vân không tử điện thoại, dưới một cái muốn đối phó sẽ là nàng. Ừ, không, linh hồn của ta. Bạ dạ vẻ mặt càng thêm lên. Bạ dạ rất xui xẻo. Ở hoa vân linh hồn bên trong không gian, nó cuối cùng chiến thắng hoa vân linh hồn, cũng đem ngoại trừ hoa vân bản nguyên linh hồn ở ngoài hết thể năng lượng linh hồn cho hấp thu. Còn hoa vân bản nguyên, bạ dạ cũng không đội hủy diệt, nó muốn cho hoa vân tận mắt nhìn thấy chính mình là làm sao cướp đoạt cũng hoa vân thân thể. Không có năng lượng linh hồn chống đỡ, hoa vân chỉ dựa vào bản nguyên căn bản là không có cách khống chế thân thể của chính mình, mà nắm giữ hoa vân năng lượng linh hồn bạ dạ thì dễ như ăn cháo thu được hoa vân thân thể quyền khống chế. Thu được hoa vân thân thể quyền khống chế sau, bạ dạ không thể chờ đợi được nữa liền muốn khống chế hoa vân thân thể. Nó nhưng quên thân thể vốn là hoa vân, liền ngũ giác đều là cùng hoa vân bản nguyên linh hồn liên hệ cùng nhau. Vì lẽ đó, bạ dạ nếu muốn hoàn toàn nắm giữ hoa vân thân thể, phải cần một khoảng thời gian một lần nữa xây dựng lên cùng thân thể ngũ giác liên hệ. Có lẽ là bạ dạ xui xẻo, vẫn chưa hoàn toàn xây dựng lên ngũ giác, nó không thể chờ đợi được nữa khống chế thân thể đứng thẳng lên. Thật là không khéo bị linh hồn chi nhận cho thứ vào thân thể. Ở linh hồn trong không gian hoa vân, cũng không có bởi vì năng lượng linh hồn bị hấp thu mà từ bỏ chống lại, chỉ còn giữ lại bản nguyên linh hồn hắn, không ngừng tìm kiếm các loại biện pháp, nỗ lực đoạt lại thân thể của chính mình quyền khống chế. Hoa Vân đang nghĩ biện pháp đồng thời, còn chú ý thân thể ở ngoài động tĩnh. Thấy bạ dạ linh hồn chính đang nhanh chóng quyết tán, Hoa Vân đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội này. Linh hồn trong không gian, chỉ có to bằng ngón cái điểm sáng màu xanh lục Hoa Vân bản nguyên linh hồn, trắng trợn cướp đoạt chính đang khuyết tán màu vàng năng lượng linh hồn. Theo hấp thu, Hoa Vân kinh hỉ phát hiện, bạ dạ hấp thu năng lượng linh hồn bên trong, còn có phần lớn còn chưa tiêu hóa hết linh hồn của chính mình năng lượng. Bởi vì chính mình nguyên bản năng lượng linh hồn, Hoa Vân rất dễ dàng liền đã khống chế những này năng lượng linh hồn, cũng để linh hồn của chính mình năng lượng bao tiêu tan bạ dạ năng lượng linh hồn. Bạ dạ bản nguyên linh hồn bên trong, một thanh màu bích lục chủy thủ sâu sắc hãm vào trung tâm. Bạ dạ bởi vì chuôi này linh hồn chi nhận tác dụng, mà không cách nào nhúc nhích nửa phần, mắt nhìn linh hồn của chính mình năng lượng cùng hấp thu đến năng lượng linh hồn nhanh chóng thoát ly khỏi bản nguyên. Nó nhất thời khóc không ra nước mắt.
Không, không.
Bạ dạ bi hào tiếng ở linh hồn trong không gian không ngừng vang vọng. Nghe được bạ dạ tiếng gào, Hoa Vân không có bất kỳ để ý tới, tiếp tục hấp thu tứ tán năng lượng linh hồn. Những này năng lượng linh hồn nếu không hấp thu mà nói, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan đi. Một lúc lâu, làm dọn cuối cùng năng lượng linh hồn bị hấp thu đi thời điểm, Hoa Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mừng rỡ phát hiện, linh hồn của chính mình năng lượng gia tăng rồi gấp đôi. Trong lúc mơ hồ, năng lượng linh hồn có đột phá đến chân thần giai dấu hiệu. Hoa Vân. Hoa Vân nghe được bạ dạ tiếng la, cấp tốc quay đầu. Lúc này bạ dạ chỉ còn giữ lại một cái bản nguyên linh hồn, mà này cái bản nguyên linh hồn trên còn cắm vào một thanh màu bích lục chủy thủ. Trên chủy thủ bao phủ màu xanh biếc vầng sáng dưới mang theo một tia tinh lực không ngừng hấp phệ bạ dạ bản nguyên. Vào lúc này, bạ dạ bản nguyên đã sắp tiêu tan xong. Nhìn thấy bạ dạ bộ dạng này, Hoa Vân thở dài. Coi như ta linh hồn bị hủy diệt, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Bạ dạ đột nhiên mặt lộ vẻ ngoan lệ. Màu vàng thân thể bỗng dưng trở nên đen kịt một mảnh. Ở bạ dạ trên người, vô số cổ xưa chú văn không ngừng nổi lên. Linh hồn không gian rầm rầm chấn chuyển động, rung động dữ dội. Lệnh Hoa Vân nhất thời đứng không vững. Bằng vào ta Long Hoàng bạ dạ tên, bằng vào ta chi linh hồn là tế, hạ xuống vĩnh viễn bất diệt chi chớ. Theo bạ dạ thần chú tiến hành, trên người nó chú văn ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Từ trên người bạ dạ phân tán mà ra mạnh mẽ khí tức, khiến cho Hoa Vân cảm thấy kinh hãi không thôi. Mãnh liệt cảm giác bất an tập vào Hoa Vân trong đầu, hắn biết, không thể để cho bạ dạ lại tiếp tục tiến hành, bằng không sẽ có khủng bố tai họa phát sinh. Hoa Vân lập tức vận lên năng lượng linh hồn hướng về bạ dạ đánh tới. Ngay ở năng lượng vọt tới bạ dạ trước người thời điểm, một đạo do vô số chú văn hình thành bình phong đem Hoa Vân năng lượng công kích cho ngăn trở chặn lại rồi. Không có bất kỳ tác dụng. Hoa Vân nhất thời sửng sở. Người ngăn cản không được. Bạ dạ hừ một tiếng sau, tiếp tục niệm động chú văn. Long thần nguyên rủa. Làm bạ dạ niệm xong chú văn một khắc đó, trên người nó chú văn đông dương chuyển động, hóa thành vô số điều cổ sáng phóng lên trời. Chú văn bắn thẳng đến vào linh hồn trong không gian, sau đó mất đi tăm hơi. Theo chú văn biến mất, linh hồn không gian địa chấn động ngừng lại. Ha ha. Hoa Vân, tuy rằng ta trả giá linh hồn hủy diệt đánh đổi, nhưng từ giờ trở đi ngươi đem vĩnh viễn chịu đến Long thần nguyên rủa. Ha ha ha. Long Hoàng bạ dạ cười to, theo tiếng cười của nó, bản nguyên linh hồn hóa thành quang điểm, biến mất ở trong không khí. Long thần nguyên rủa. Nhìn biến mất Long Hoàng bạ dạ, Hoa Vân ấy lòng không khỏi chìm xuống. Mỹ Na ngồi ở trong góc, kinh hãi nhìn đứng tại chỗ không nhúc nhích Hoa Vân. Hoa Vân trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, con ngươi màu vàng nóng đã chậm rãi khôi phục thành màu đen kịt, kể cả cái kia một đầu mái tóc màu vàng nóng cũng biến trở về màu đen. Ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm phía trước, mà trên ngực cắm vào truy thủ, từ đầu tới cuối hắn đều chưa đi để ý tới qua. Xem ra, lại như là một cái không có bất kỳ ý thức con rối. Nếu không là Hoa Vân con ngươi thỉnh thoảng sẽ động đậy, Mỹ Na vẫn đúng là sẽ cho rằng Hoa Vân đã biến thành con rối người. Hoa Vân cái kia nửa thân trên ở trần biến hóa, càng làm cho Mỹ Na kinh hãi không ngớt. Hoa Vân trên da, thỉnh thoảng bước lên một ít quỷ dị chú văn. Ở những này chú văn ảnh hưởng, Hoa Vân thân thể trở nên đỏ sẫm dị thường, lại như là rội một thân máu tươi giống như, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Chậm rãi, Hoa Vân trên người chú văn ẩn vào thân, mà như máu tươi giống như thân thể cũng dần dần khôi phục nguyên lai màu đồng cổ. Đang đợi một lát sau, Mỹ Na thấy Hoa Vân trước sau chưa từng nhúc nhích qua, nàng chậm rãi từ trên đất bò lên. Vỗ vô ngực, hít một hơi thật sâu sau, từng bước hướng về Hoa Vân đi đến. Chương 331, truyền tống giữ một khoảng cách. Hoa Vân cái kia nửa thân trên ở trần biến hóa, càng làm cho Mỹ Na kinh hãi không ngớt. Hoa Vân trên da, thỉnh thoảng bước lên một ít quỷ dị chú văn. Ở những này chú văn ảnh hưởng, Hoa Vân thân thể trở nên đỏ sẫm dị thường, lại như là rội một thân máu tươi giống như, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Chậm rãi, Hoa Vân trên người chú văn ẩn vào bên trong thân thể, mà như máu tươi giống như thân thể cũng dần dần khôi phục nguyên lai màu đồng cổ. Đang đợi một lát sau, Mỹ Na thấy Hoa Vân trước sau chưa từng nhúc nhích qua, nàng chậm rãi từ trên đất bò lên. Vỗ vô ngực, hít một hơi thật sâu sau, từng bước hướng về Hoa Vân đi đến. Mỹ Na cẩn thận từng ly từng tí một tới gần Hoa Vân, thấy Hoa Vân vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì sau, nàng hướng về cái kia cây chủy thủ đưa tay ra. Tay cách chủy thủ trôi càng gần, Mỹ Na hô hấp liền càng thêm gấp gáp lên. Một điểm, còn thiếu một chút. Mỹ Na càng ngày càng sốt sắng, tâm đều muốn nhảy tới cổ họng, ngón tay đã chạm tới chủy thủ trôi cuối cùng. Sắp rồi, liền sắp rồi. Mỹ Na ngừng thở, cấp tốc nắm chặt chủy thủ trôi, cũng hướng ra ngoài sắc bén vừa kéo. Hắc. Đương nhiên. Hoa Vân quay đầu, hung tợn trừng Mỹ Na một chút. A. Mỹ Na sợ đến thoát ra tay, đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hô. A. Hoa Vân ngẩng đầu lên, mí mắt nháy động dưới, thật sâu hô một hơi. Thấy Mỹ Na ngã ngồi trên mặt đất, hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, không có lại để ý tới Mỹ Na. Chợt, Hoa Vân ầm ngắt dưới cương trực thân thể, cũng chậm rãi rút ra cái kia một thanh xuyên ở vị trí trái tim trên chủy thủ. Theo chủy thủ bị rút ra, vết thương vị trí quái dị không có một chút máu tươi nhỏ xuống. Thế nhưng, miệng vết thương đau đớn lại làm cho Hoa Vân không nhịn được cắn chặt hàm răng. Này đau đớn vượt quá hắn dự liệu ở ngoài. Hai lần đau đớn làm hắn suýt chút nữa phát điên. Làm chủy thủ bị hoàn toàn rút ra trước mắt. Hoa Vân vết thương hoàn toàn khép lại. Liền một tia vết thương cũng không thấy. T. Hoa Vân che vết thương vị trí. Bộ mặt trở nên trắng bệnh dị thường. Đầu đại địa mồ hôi hột không ngừng từ thái dương nhỏ xuống đến. Sau lưng đã sớm bị mồ hôi cho thấm đẫm. Đây chính là long thần nguyên rủa ạ. Hoa Vân bất đắc dĩ mà nhìn mình thân thể. Ở vết thương khép lại thời điểm, nơi ngực xuất hiện một chút kỳ lạ thiếp vàng chú văn. Chính là những này chú văn. Hắn vết thương mới sẽ ở trong chớp mắt khép lại. Ở rút ra chủy thủ một khắc đó, Hoa Vân mới cảm nhận được long thần nguyên rủa tác dụng. Làm long thần nguyên rủa phát tác thời điểm, trong cơ thể có thể đo xong toàn khôi phục cũng tăng vọt gấp đôi. Bị thương khép lại năng lực thì rất lớn tăng cường. Thế nhưng đồng thời chịu đựng thống khổ tăng lần. Mà long thần nguyên rủa cởi ra thời điểm, trong cơ thể năng lượng cũng biến mất theo. Mà bị thương khép lại năng lực thì giảm xuống đến thấp điểm. Nói cách khác, làm long thần nguyên rủa cởi ra thời điểm, Hoa Vân cũng sẽ biến thành một người bình thường. Mà long thần nguyên rủa phát tác thời điểm, trong cơ thể năng lượng sẽ tăng vọt gấp đôi, kể cả bị thương khép lại năng lực đều sẽ rất lớn tăng cường. Hơn nữa, theo long thần nguyên rủa phát tác càng nhiều, Hoa Vân trong cơ thể năng lượng tăng vọt phạm vi liền càng mạnh. Đương nhiên, bị thương khép lại năng lực cùng chịu đựng thống khổ cũng sẽ tăng gấp bội. Đồng thời, long thần nguyên rủa cởi ra thời điểm, Hoa Vân cũng sẽ càng ngày càng yếu. Bị thương khép lại năng lực sẽ càng ngày càng thấp. Lần lượt suy lý dưới long thần nguyên rủa phát tác sản sinh tác dụng phụ sau, Hoa Vân rõ ràng vì sao bạ dạ sẽ dùng linh hồn hiến lấy ra long thần nguyên rủa. Chuyện này căn bản chính là rất tốt dằn vặt người nguyên rủa, tiền kỳ đúng là không có gì, một khi đến hậu kỳ sẽ khiến người ta sống không bằng chết. Cái kia mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần thống khổ, riêng là ngẫm lại đều làm người cảm thấy e ngại. Mà long thần nguyên rủa cởi ra sau khi chịu đến nguyên rủa người đem sẽ biến thành người bình thường. Nói như vậy, bất luận người nào cũng có thể đánh giết nhận nguyên rủa người. May là Hoa Vân trên người bây giờ long thần nguyên rủa cởi ra thời gian chỉ có ngắn ngủi một khắc mà thôi. Chỉ cần một khắc đó cẩn thận một ít đã đủ rồi. Bất quá, để Hoa Vân lo lắng chính là long thần nguyên rủa chẳng biết lúc nào sẽ cởi ra. Bởi vì long thần nguyên rủa cởi ra thời gian cũng không phải đặc biệt, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, long thần nguyên rủa cởi ra thời gian sẽ không ngừng tăng cường. Đến cuối cùng, long thần nguyên rủa phát tác thời gian sẽ cùng long thần nguyên rủa cởi ra thời gian đổi lại đây, cho đến hoàn toàn mất đi hết thể thực lực đến. Đúng phải long thần nguyên rủa là không thể nghi ngờ sự, nếu sự tình phát sinh, vậy thì trở thành sự thực. Hoa Vân rất nhanh liền khôi phục trước kia trạng thái. Ngược lại, khoảng cách long thần nguyên rủa hậu kỳ còn có một quãng thời gian, chỉ cần trong đoạn thời gian này tìm tới biện pháp giải quyết đi long thần nguyên rủa liền có thể. Nghĩ tới đây, Hoa Vân quay đầu chỉ về đằng trước mật đạo đối với ngồi sập xuống đất Mỹ Na nói rằng, ngươi có thể đi rồi. Nói xong, Hoa Vân tự mình hướng về mật đạo ngoài một chỗ lối ra đi đến. Hoa Vân sở dĩ buông tha Mỹ Na, là vì trả lại Mỹ Na vừa mới cứu mình một cái nhân tình kia mà thôi. Nếu như không phải Mỹ Na chủy thủ xuyên bên trong thân thể của chính mình mà nói, e sợ thân thể sớm đã bị bạ dạ cho đoạn. Mặc kệ Mỹ Na là không phải cố ý, dù sao cũng là nàng gián tiếp cứu mình. Đương nhiên, nếu như Mỹ Na lần sau dám gây bất lợi cho chính mình, Hoa Vân cũng sẽ không nửa phần nương tay. Đứng lại. Mỹ Na đột nhiên che ở Hoa Vân trước mặt. Đối với hắn đưa tay ra nói, trả cho ta. Trả cho ngươi. Ngươi là nói cái này. Hoa Vân lấy ra chuôi này màu bích lục chủy thủ, ở lòng bàn tay trên ánh trường một chút. Sau đó nói, đây là ta chiến lợi phẩm, làm sao có thể nói là ngươi. Ngươi đừng quên, ngươi suýt chút nữa giết ta sự, ta còn không cùng ngươi tính toán đây. Này cây chủy thủ cực kỳ kỳ lạ, lúc đó ở đâm vào bạ dạ bản nguyên linh hồn thời điểm, Hoa Vân cũng đã chú ý tới nó. Cái kia, căn bản không phải ta đâm vào thân thể ngươi, là chính ngươi đâm vào. Mỹ Na nhớ tới thời đó muốn giết Hoa Vân sự, không khỏi hoảng hốt. Ngươi đang nói đùa đi, ta sẽ chính mình thứ chính mình. Hoa Vân hừ lạnh một tiếng, mặt nhất thời chìm xuống, vốn là ta không muốn cùng ngươi tính toán, lòng tốt buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng muốn cùng ta tính toán. Được, vậy chúng ta liền đến tính toán một chút trước chướng. Nói xong, một bộ hung tợn hướng về Mỹ Na áp sát. Ngươi. Mỹ Na thấy Hoa Vân áp sát, theo bản năng lùi về sau mấy bước. Nàng hiện tại có chút hối hận rồi, vì sao muốn cùng Hoa Vân tính toán những thứ này? Truy thủ mặc dù hữu dụng, nhưng cũng không sánh được tính mạng trọng yếu. Thấy Hoa Vân liền muốn dán lên thân, Mỹ Na tựa ở một bên trên vách đá, sợ đến nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, Hoa Vân chuyển biến phương hướng, cùng Mỹ Na gặp thoáng qua. Bóng dáng loáng một cái, biến mất ở mật đạo bên trong. Ta lại buông tha ngươi một lần, ngươi tốt nhất đừng lên tâm tư gì, bằng không liền truy sát ngươi đến toàn bộ thứ thần giới, cho đến đưa ngươi đánh giết. Hoa Vân âm thanh ở mật đạo bên trong vang vọng. A. Phản ứng lại Mỹ Na giận dữ và xấu hổ không ngớt, mạnh mẽ dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoa Vân rời đi phương hướng, xú ra hỏa. Đừng rơi xuống trong tay ta, bằng không để ngươi biết ta lợi hại. Vừa dứt lời trong nháy mắt, trong mật đạo truyền đến một đạo tiếng vang. Tiếng vang cả kinh Mỹ Na cú sốc không ngớt, vội vã bế quấn rồi đôi mắt. Liên tục xua tay hô, ta mới vừa nói chính là lời vô ích mà thôi. Qua một lúc sau, trong mật đạo âm thanh biến mất rồi, Mỹ Na lén lút mở hai mắt ra, hơi co lại đầu, lén lén nhìn phía chu vi. Trong mật đạo đen kịt một mảnh, nào có Hoa Vân bóng dáng. Xú ra hỏa, dám làm ta sợ. Mỹ Na buồn bực dậm chân. Đi ra mật đạo, Hoa Vân khỏe miệng nổi lên một tia thực hiện được mỉm cười, lắc lắc đầu sau nhìn phía bốn phía. Bầu trời thành bầu trời nơi, phong hộ thỉnh thoảng lóe ra một vệt sáng, có thể thấy được bầu trời này thành phòng hộ so với lúc trước dày không ít. Hoa Vân từ lâu đã kiểm tra, trong mật đạo căn bản không có đi về hỏa lầy bầu trời ngoài thành con đường. Nếu muốn đi ra hỏa lầy bầu trời thành, cũng chỉ có thể đi cửa thành. Hiện tại hỏa lầy bầu trời thành cửa thành thủ vệ khẳng định cực nghiêm cách, nói không chắc vẫn là hỏa lầy tự mình trấn thủ đây. Nếu như là bị thương thời Hoa Vân, muốn xông ra cửa thành, đó là muốn cũng không dám nghĩ sự. Hỏa lầy thực lực muốn so với Hoa Vân mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn có kỳ lạ thần chất năng lực. Bất quá, đối với hiện tại Hoa Vân tới nói, muốn xông ra cửa thành, cái kiết nhưng là không khó. Phủ thành chủ giữa bầu trời, không ít cao thủ chính ở phi hành tuần tra, một làn sóng tiếp một làn sóng cao thủ không ngừng từ giữa bầu trời sẽ qua. Nhìn cao thủ như mây bầu trời thành, Hoa Vân sâu sắc thở dài. Hoa Lầy bầu trời thành tổng thể thực lực so với Mọn Trực thành muốn cao hơn nhiều. Tuy rằng Mọn Trực thành cao thủ thực lực cá nhân ngang tàng hơn một ít, nhưng Hoa Lầy bầu trời thành cao thủ số lượng nhưng là Mọn Trực thành không cách nào so với. Phải biết, Mọn Trực thành ngoại trừ bạn mèo các cao thủ ở ngoài, cái khác đều là hào không có bất luận cái gì thực lực bình dân. Ở tiến vào Hoa Lầy bầu trời thành thời điểm, Hoa Vân cũng đã quan sát qua. Này Hoa Lầy bầu trời thành bình dân, thực lực thấp nhất cũng có cấp 5 trở lên, mà cấp 8 càng là đến không xuể. Cảm thán qua đi, Hoa Vân biến mất hơi thở của chính mình, tránh thoát thành chủ thị vệ điều tra sau, đi ra khỏi thành chủ phủ. Ngay ở Hoa Vân đi tới nửa đường thời điểm, đột nhiên đáy lòng hiện ra một luồng không tên cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ có món đồ gì bị tác động lại đây. Hoa Vân lập tức dừng bước, nhíu nhíu mày, suy tư đáy lòng cái kia không tên cảm giác rốt cuộc là thứ gì. Đột nhiên, phía trước trong hư không xuất hiện một vết nứt. Theo vết nứt tản đi, mỹ nạ từ trong hư không đi rơi xuống. Nàng sững sờ ngồi ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn chu vi, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là nơi nào? Ta thế nào lại đột nhiên đi tới nơi này? Nhìn thấy mỹ nạ đột nhiên xuất hiện, Hoa Vân giật mình. Là ngươi? Mỹ nạ khôi phục như cũ sau, khi nhìn thấy Hoa Vân trong ngáy mắt, nàng cực kỳ giật mình. Hoa Vân nhìn thấy mỹ nạ giật mình đến cực điểm vẻ mặt, không khỏi hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào ngươi vẫn ở theo ta? Vong linh mới sẽ theo ngươi. Mỹ nạ đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người không có sinh tức giận lầu bầu một câu. Làm đảo qua Hoa Vân cái kia ánh mắt thâm thúy thời điểm, nàng không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, vội vã giải thích, ta là nói, ta cũng không có theo ngươi. Ta không biết xảy ra chuyện gì, ta đi ra mật đạo lối ra thời điểm, liền đi tới nơi này. Ngươi đi tới mật đạo lối ra thời điểm liền đi tới nơi này. Hoa Vân thấy mỹ nạ vẻ mặt tựa hồ không giống như là đang nói dối, không khỏi nhớ tới mỹ nạ mới ra hiện thời điểm đấy lòng nổi lên không tên rung động. Lúc đó, hắn cũng cảm giác được long thần nguyền rủa tự chủ mất đi một hồi. Là địa. Mỹ nạ gật gật đầu. Lúc đó, mỹ nạ cùng với chính mình sẽ không phải là chịu đến long thần nguyền rủa ảnh hưởng đi. Hoa Vân thoáng suy từ dưới, nghĩ tới đây, Hoa Vân ngẩng đầu lên, nói với mỹ nạ, ngươi trước tiên đứng ở chỗ này, tuyệt đối đừng động. Nói xong, Hoa Vân không có lại để ý tới mỹ nạ, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Ở một cái khác bí mật đầu phố nơi, Hoa Vân ngừng lại. Lúc này, hắn chú ý tới, trong cơ thể mình xuất hiện lần nữa một tia kỳ lạ rung động. Ngoại trừ rung động ở ngoài, long thần nguyền rủa lại lần nữa tự chủ mất đi một hồi. Mà lúc này, phía trước xuất hiện lần nữa một vết nứt. Theo vết rách biến mất, mỹ nạ xuất hiện lần nữa ở Hoa Vân trước mặt. Nhìn xuất hiện mỹ nạ, Hoa Vân lập tức chứng thực ý nghĩ của chính mình. Mỹ nạ cũng không có theo dõi chính mình, mà là bởi vì mình cùng mỹ nạ ở mật đạo thời điểm có thể chịu đến long thần nguyền rủa ảnh hưởng. Ảnh hưởng này khiến cho mỹ nạ không cách nào rời khỏi chính mình một khoảng cách. Chỉ cần vượt qua khoảng cách nhất định, mặc kệ là ở nơi nào, mỹ nạ đều sẽ bị đưa đến trước mặt mình. Chuyện này, chuyện gì thế này? Mỹ nạ kinh hoàng nhìn Hoa Vân. Nàng tựa hồ cũng đoán được một vài vấn đề, chỉ là nàng không dám tiếp tục suy nghĩ mà thôi. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải theo ta đi. Hơn nữa, không thể rời khỏi ta ngàn mét phạm vi. Hoa Vân lắc lắc đầu, xuất hiện như vậy ly kỳ sự, hắn căn bản là không biết nên làm sao cho mỹ nạ giải thích. Hoa Vân lúc này không thể không mang tới mỹ nạ, bằng không trở lại mấy lần mỹ nạ xuất hiện, trong cơ thể long thần nguyền rủa cởi ra thời gian đem sẽ không ngừng tăng cường. Trải qua vừa mới hai lần sau khi, Hoa Vân cảm giác được trong cơ thể long thần nguyền rủa cởi ra thời gian từ một khắc tăng cường đến nửa canh giờ. Ngươi, xem, cái kia tóc đen thiếu niên chính là thành chủ truy nã người. Lúc này, một đội từ không trung bay qua bầu trời thành cao thủ chú ý tới dưới đáy Hoa Vân tốt đẹp na. Đi. Thấy bị người phát hiện, Hoa Vân không dung mỹ nạ có bất kỳ cơ hội phản kháng, giữ nàng lại cánh tay, đưa nàng kéo lên, thẳng hướng cửa thành bắn nhanh mà đi. Hắn chạy. Mau đuổi theo a. Mặc kệ chết sống, chỉ cần giết hắn liền có thể thu được một viên linh chất. Linh chất. Nghe được linh chất hai chữ, hết thảy cao thủ nhiệt huyết sôi trào. Những ngày qua thành trống không phần lớn cao thủ, sinh thời cũng chưa chắc có thể kiếm được một viên linh chất. Nếu như có thể thu được một viên linh chất, thực lực sẽ tăng vọt. Nếu như số may, đem có thể đột phá vốn có thực lực ràng buộc, do đó tăng lên tới mới giai cấp. Trong nháy mắt, những cao thủ càng là không để lại dư lực đuổi theo Hoa Vân. Xa xa chính đang siêu tầm bên trong cao thủ nghe được tiếng kêu gào sau, dồn dập hướng về nơi này tới rồi. Đừng để bọn họ chạy, đem bọn họ bao vây lên. Chương 332, Thiên Không Thành bí mật. Một viên linh chất khen thưởng, khiến cho tất cả cao thủ điên cuồng. Phía trước cao thủ không ngừng vây chặt lại đây. Dần dần, một cái vòng tròn hình vây chặt dần dần hình thành. Lít nha lít nhít cao thủ, đem Hoa Vân đường toàn chặn lại rồi. Ôm mỹ nạ hướng về cửa thành bắn nhanh mà đi. Hoa Vân thấy phía trước đường bị ngăn chặn, hắn lập tức chỉ hoãn tốc độ, nhìn mục chung quanh nỗ lực tìm kiếm một cái khác lối ra. Âm ý đuổi bắt tiếng, từ lâu làm cả thiên không thành sôi trào. Không ngừng có cao thủ từ thiên không thành góc bay vụt mà lên, nhảy vào không trung. Lệnh Hoa Vân nghi hoặc chính là, những cao thủ này thực lực không ít đều là chưa đạt đến thánh giai, nhưng cũng có thể phi hành. Tuy rằng tốc độ căn bản là không có cách cùng thánh giai cao thủ so với, nhưng thắng ở nhiều người. Mắt thấy đường bị đổ xong, Hoa Vân con ngươi hơi co rụt lại. Nắm chặt. Hoa Vân đối với Mị Nạ nhắc nhở một tiếng. Mị Nạ chưa từng gặp qua lớn như vậy tình cảnh, nhìn ra nàng há mồm trợn mắt. Nghe được Hoa Vân nhắc nhở, nàng theo bản năng hỏi, cái gì? Hoa Vân toàn lực vận lên nghịch cực thực pháp, trên người nhất thời che kín từng cái do năng lượng tạo thành mạn đằng, những này mạn đằng bảo hộ ở Hoa Vân quanh người. Bố trí xong phòng ngự sau khi, Hoa Vân bỗng dưng tăng nhanh tốc độ hướng về cửa thành phóng đi. A. Mị Nạ sợ đến bê cuốn rồi con mắt, đồng thời ôm chặt Hoa Vân. Lạnh lẽo phong như lợi nhận giống như vậy, thổi đến nàng lỗ tai có chút đau đớn. Tránh né đầu gió, nàng hơi mở mắt ra. Không trận không quan trọng lắm, này vừa mở ra, Mị Nạ nhất thời giật nảy cả mình. Tất cả xung quanh trở nên hơi mơ hồ, có thể thấy được Hoa Vân tốc độ nhanh chóng vượt quá sự tưởng tượng của nàng. A a. Theo mấy tiếng kêu thảm thiết tiếng truyền đến, một ít che ở phía trước cao thủ bị Hoa Vân xông tới đến từ giữa không trung té rớt mà xuống. Nhìn thế như trẻ che Hoa Vân, chặt ở trên đường cao thủ dồn dập sợ đến trốn đến một bên. Công kích hắn. Chúng ta nhiều như vậy người còn sợ hắn làm cái gì? Một tên cơ linh cao thủ đột nhiên hô lên. Trong ngáy mắt, tất cả cao thủ phản ứng lại, dồn dập tụ tập lên sự công kích của mình. Dầm dầm. Che ngập bầu trời công kích đánh vào Hoa Vân trên người. Trong phút chốc, muôn màu muôn vẻ hào quang ở trên trời thành trên đất không tỏa ra. Hỏa diễm, cơn lốc, đủ loại công kích đan xen vào nhau. Những công kích này chỉ nghĩ có thêm còn có thể cắn chết tượng đây. Lần này xem ngươi chạy đằng nào. Thủ ở cửa thành nơi Hoa Lư thành chủ sớm ngay đầu tiên liền nhận ra được Hoa Vân địa chấn hướng về. Hoa Lư Thiên Không Thành là hắn thành lập. Đối với Hoa Lư Thiên Không Thành, hắn nhưng là rõ như lòng bàn tay. Thiên Không Thành là có mật đạo. Thế nhưng cái này mật đạo ngoại trừ Hoa Lư thành chủ bản thân ở ngoài, ai cũng không biết ở nơi nào. Còn Di Đan mang Hoa Vân đi cái kia mật đạo, chỉ là một cái bỏ đi mật đạo mà thôi. Hoa Lư rất rõ ràng, Hoa Vân nếu muốn từ Thiên Không Thành ra ngoài, ngoại trừ duy nhất ngoài cửa thành, không còn hắn nơi. Thấy Hoa Vân bị công kích, Hoa Lư cũng không có vội vã ra tay, mà là chờ đợi, các loại, chờ, Hoa Vân bị trắng trợn tiêu hao sau lại ra tay. Chỉ cần bảo vệ duy nhất cửa thành lối ra, không cho Hoa Vân nhân cơ hội chạy trốn đã đủ rồi. Vành, vô số mạn đằng lấy Hoa Vân làm trung tâm, bắn thẳng đến mà ra, quét ngang qua phía trước cao thủ, bị đảo qua mười mấy tên cao thủ dồn dập ngã xuống. Hắn là thức thần cao thủ, làm sao có khả năng? Không phải nói hắn chỉ là thánh giai lật đổ cao thủ à? Mẹ, là tên khốn kiếp nào nói đúng phó chỉ là một tên thánh giai lật đổ cao thủ mà thôi. Hết thảy cao thủ lúc này mới chân chính đã được kiến thức Hoa Vân thực lực, thức thần giai cao thủ. Cái tiếc nhưng là làm bọn họ vẫn ngang vọng tồn tại. Bọn họ không nghĩ tới hôm nay lại sẽ đối phó một tên thức thần giai cao thủ. Từ từ, một số cao thủ dừng lại tay. Nếu như đối phó chỉ là một tên thánh giai lật đổ cao thủ, cái kia những cao thủ này còn có thể liều mạng một phen. Thế nhưng, nếu là một tên thức thần giai cao thủ, vậy bọn họ căn bản là liền chiến thắng cơ hội đều không có. Thánh giai trở xuống cùng thánh giai có một đạo lệch trời, mà thánh giai cùng thức thần cũng như thế tồn tại một đạo càng sâu càng dài lệch trời. Trong này đại thể đều là chưa đạt đến thánh giai cao thủ, cùng Hoa Vân trong lúc đó thực lực nhưng là cách biệt hai cái cấp độ. Có thể nói, nếu như Hoa Vân muốn tiêu diệt bọn họ, chỉ cần nhấc giơ tay đã đủ rồi. Linh chất cái này khen thưởng tuy rằng mê người, nhưng cũng có mệnh đến a nghĩ tới đây, những cao thủ môn dồn dập bỏ đi tiếp tục nữa ý nghĩ. Thấy công kích dần dần yếu đi, Hoa Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng những cao thủ này không hẳn có thể bị thương hắn, nhưng ở liên tiếp công kích dưới, nhưng là tiêu hao hắn đại lượng năng lượng. Ngay ở Hoa Vân mới vừa hít một hơi thời điểm, bỗng nhiên một luồng mạnh mẽ đến cực điểm khí tức truyền đến. Hoa Vân cấp tốc ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời đỉnh chóp trên trôi nổi một khối to lớn màu trắng bạc tấm khiên, mà Hoa Lợi đang đứng ở tấm khiên bên trên. Cả khối tấm khiên mang theo vạn quân lực, hướng về Hoa Vân để ép xuống. Nghịch cực thực pháp. Hoa Vân không hề do dự chút nào, điên cuồng vận chuyển lên hết thể năng lượng. Hơn trăm con năng lượng mạn đằng bắn nhanh ra, mang theo siêu siêu tiếng xé gió lọt vào bầu trời, đánh vào màu trắng bạc tấm khiên trên mặt. Nhìn những kia năng lượng mạn đằng, Hoa Lợi trong mắt tràn ngập xem thường. Hoa Vân năng lượng mạn đằng, Hoa Lợi từng ở Hỏa Chi thần điện liền lĩnh giáo qua. Chỉ cần tấm khiên hơi một tăng lực, mạn đằng sẽ bị đánh trúng nát tan. Tấm khiên phát sinh lanh lảnh mà vang lên tiếng, mạnh mẽ bị mạn đằng chặn ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm nửa phần. Nhìn thấy tấm khiên bị Hoa Vân năng lượng mạn đằng ngăn trở, Hoa Lợi nhất thời đầy mặt ngạc nhiên. Ngạc nhiên qua đi, Hoa Lợi đột nhiên một tăng lực, vẫn như cũ vẫn là chưa có thể nhúc nhích một chút. Sao có thể có chuyện đó? Hắn lúc nào tăng lên thực lực? Hoa Lợi kinh ngạc không ngớt. Lúc này, Hoa Vân triển hiện ra thực lực và ở Hỏa Chi thần điện Hoa Vân như hai người khác nhau. Lẽ nào là Hoa Vân ở Hỏa Chi bên trong thần điện cố ý ẩn nút thực lực của chính mình? Nghĩ tới đây, Hoa Lợi đáy lòng lập tức phủ quyết ý nghĩ này. Hoa Vân không thể sẽ ở Hỏa Chi thần điện lưu thủ, bằng không lấy Hoa Vân hiện tại thực lực, ở Hỏa Chi thần điện coi như là Hoa Lợi cũng chưa chắc chiếm được tốt. Xem thực lực tăng lên tới cùng mình so sánh trình độ Hoa Vân, Hoa Lợi nỗi lòng xoay chuyển mấy đạo. Cái này thần bí thiếu niên tóc đen lai lịch quá thần bí, chỉ là ngắn ngủi một ngày, thực lực liền tăng lên tới trình độ như thế, như lại cho hắn tiếp tục trưởng thành, giả lấy thời gian. Càng làm cho Hỏa Lực kinh ngạc chính là, năng lượng tiêu hao không ít Hoa Vân, duy trì một khắc sau, năng lượng không chỉ không có giảm bớt, trái lại đang gia tăng bên trong. Nhất thời, Hỏa Lực ánh mắt để lộ ra một luồng kiên quyết sắc ý. Hoa Vân chống đỡ đến cũng không thoải mái. Vừa mới bị mấy trăm cao thủ công kích, năng lượng tiêu hao hơn nữa. Tuy rằng thực lực tăng lên không ít, nhưng cũng chỉ là cùng Hỏa Lực ngang hàng mà thôi. Bất quá, Hoa Vân đúng là không có cái gì lo lắng, chỉ cần nhiều hơn nữa kiên trì một hồi, liền có thể phản kích Hỏa Lực. Nghịch cực thực pháp dung hợp vô cực huyền công cùng nghịch thiên thuật đặc tính ở bên trong. Hơn nữa còn có thể căn cứ thực vật thể tích đến hấp thu chu vi năng lượng tiến hành chuyển hóa. Luận đánh chỉ cựu chiến, Hoa Vân là không bị thua. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi một ngày, ngươi liền đạt đến thực lực như vậy. Thế nhưng, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền có thể thoát được thoát. Hừ, để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên không thành chỗ ảo diệu. Hoa Lời nói xong, hai tay bỗng dưng nhấc lên, một đạo kỳ lạ quang bắn vào thiên không thành bầu trời. Ở Hoa Lời trên đỉnh đầu, trong suốt thiên không thành vòng bảo vệ chậm rãi xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Lúc này, Hoa Vân chân chính đã được kiến thức thiên không thành vòng bảo vệ chân thực diện mạo. Toàn bộ thiên không thành vòng bảo vệ là do 8 cái to lớn kỳ lạ ma pháp trận lấy một cái tổ hợp hình thức hình thành, ở Hỏa Lực hô ứng dưới. Nay 8 cái kỳ lạ ma pháp trận cấp tốc vận chuyển lên. 8 cột sáng đột nhiên từ ma pháp trận bắn xuống, tụ tập ở Hỏa Lực hai bàn tay trong lòng. Mà ở Hỏa Lực lòng bàn tay trên, một cái màu trắng bạc như tấm khiên giống như tiểu ma pháp trận nhanh chóng hấp thu những tia cột sáng. Không được, cháy mau. Hắn ở mượn dùng thiên không thành khả năng. Mỹ Nạ lo lắng đối với Hoa Vân nhắc nhở. Không cần Mỹ Nạ nhắc nhở. Hoa Vân cũng có thể cảm nhận được cái kia 8 cột sáng ẩn chứa năng lượng khủng bố. Tránh né là không thể. Hỏa Lợi đã hoàn toàn khóa chặt chính mình, mặc kệ trốn đến thiên không thành cái góc nào, đều sẽ bị công kích được. Đối với Cutlass, Hoa Vân bỗng nhiên nhớ tới Cutlass. Cutlass cái kia quái lạ truyền thống mới có thể đưa chính mình ra ngoài. Hoa Vân sau khi tỉnh dậy, liền lãng quên Cutlass nhân vật này. Chủ yếu là bởi vì đang cùng Long Hoàng Bạ Dạ tranh cướp năng lượng linh hồn thời điểm, linh hồn bên trong ký ức xuất hiện một chút hỗn loạn, vì lẽ đó hắn nhất thời không nhớ ra được. Chạy mau a. Mỹ Nạ thấy Hoa Vân không có bất kỳ động tác, càng thêm lo lắng lên. Nàng rất rõ ràng mượn có thể uy lực. Tuy rằng không nhìn ra Hoa Vân thực lực, nhưng nàng cũng không phải ngu ngốc, Hoa Vân thực lực và Hỏa Lợi ở ba hướng về trong lúc đó. Hỏa Lợi mượn thiên không thành khả năng uy lực, muốn hơn xa ở thực lực của bản thân, vậy căn bản liền không phải Hoa Vân có thể chống đối. Ngu ngốc, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Đừng nghĩ, ngươi không chống đỡ được. Mỹ Nạ thấy Hoa Vân vẫn như cũ không hề bị lay động, tức giận đến muốn nhảy lên đến giẫm Hoa Vân một cước. Nàng ra sức giãy giụa, muốn từ Hoa Vân trong lồng ngực nhảy xuống. Đừng lo lắng, ta sẽ không đi chặn. Hoa Vân nói xong, lấy ra một viên màu đen đá, quay về hư không vung lên. Hả? Mỹ Nạ nghi hoặc mà nhìn Hoa Vân thả ra ngoài màu đen đá. Chỉ thấy màu đen đá theo Hoa Vân vung lên, lóe ra mấy cái kỳ quái ký tự. Ký tự thoát ra đá sau, biến mất ở trong không khí. Chờ ký tự sau khi biến mất, Hoa Vân thu hồi đá, lặng lặng chờ đợi. Mỹ Nạ thấy Hoa Vân tựa hồ không có bất kỳ lo lắng dáng dấp, gặp lại được Hỏa Lực thành chủ mượn có thể sắp hoàn thành, càng là càng thêm lo lắng lên. Nàng theo bản năng sờ sờ trên cổ dây chuyền, thoáng do dự dưới. Hoa Vân đang đợi. Đột nhiên hắn biến sắc mặt. Không được. Lúc này, Hoa Vân đột nhiên phát hiện, Long Thần Nguyện Dụ cởi ra. Nguyên bản trên người tản mát ra địa khí tức, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lập tức không khỏi thầm mắng một tiếng, đáng chết. Thế nào Long Thần Nguyện Dụ sẽ vào lúc này mất đi? Hơn nữa, Cutlass chậm chạp chưa xuất hiện, Hoa Vân đáy lòng đột nhiên sản sinh một luồng không tốt linh cảm. Lại nhìn tới Hỏa Lư thành chủ mượn có thể sắp hoàn thành, Hoa Vân thoáng suy tư dưới, đáy lòng đột nhiên xuống cái quyết định, cấp tốc quay đầu nói với Mina, ngươi hiện tại dùng có sức lực chạy về phía trước. Không nên quay đầu. Nói xong, đem Mỹ Nạ để xuống. Cái gì? Mỹ Nạ nghi hoặc nhìn Hoa Vân. Không nên hỏi. Đi mau. Hoa Vân quát lên. Bị Hoa Vân này hét một tiếng, Mỹ Nạ thu hồi đáy lòng nghi hoặc, không có chút gì do dự ấn lại Hoa Vân nói tới chạy về phía trước đi. Hoa Lư thấy Mỹ Nạ rời đi, cũng không có ngăn cản, mục tiêu của hắn là Hoa Vân. Chương 333, song long kết giới. Lại nhìn tới Hoa Lư thành chủ mượn có thể sắp hoàn thành, Hoa Vân thoáng suy tư dưới, đáy lòng đống nhiên xuống cái quyết định, cấp tốc quay đầu nói với Mỹ Nạ. Ngươi hiện tại dùng có sức lực chạy về phía trước, không nên quay đầu. Nói xong, đem Mỹ Nạ để xuống. Cái gì? Mỹ Nạ nghi hoặc nhìn Hoa Vân. Không nên hỏi. Đi mau. Hoa Vân quát lên. Bị Hoa Vân này hét một tiếng, Mỹ Nạ thu hồi đáy lòng nghi hoặc, không có chút gì do dự ấn lại Hoa Vân nói tới chạy về phía trước đi. Hoa Lư thành chủ thấy Mỹ Nạ rời đi, cũng không có ngăn cản, mục tiêu của hắn là Hoa Vân. Hoa Vân trên người khí tức biến mất, đúng là để Hoa Lư thành chủ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Hoa Vân cũng không có biến mất điểm này, hắn đúng là rất khẳng định. Hoa Vân, lần này ta xem ngươi làm sao có thể chạy trốn. Hoa Lư thành chủ mượn dùng thiên không thành khả năng song xuôi trong nháy mắt, trên mặt lộ ra tất cả màn trướng trong tay vải mặt. Hoa Lư thành chủ giơ lên tay phải, trên lòng bàn tay ma pháp trận nhất thời sáng lên. Theo ma pháp trận vận chuyển, một luồng mạnh mẽ tuyệt luân năng lượng từ ma pháp trận trên bắn thẳng đến mà ra, đánh vào cái kia mặt màu trắng bạc trên khiên. Ở tiếp thu cái kia một luồng năng lượng sau, màu trắng bạc tấm khiên nhanh chóng chấn động lên, nguyên bản có chút trong suốt tấm khiên trở nên còn như thực chất. Thật giống như, này nguyên bản chính là một mặt chân thực tấm khiên giống như. Do dự Long Thần Nguyên Dụ tác dụng, Hoa Vân trong cơ thể không có một chút năng lượng. tuy rằng không có thể lượng, nhưng hắn ngũ giác ý ở xuyên thấu qua ngũ giác, Hoa Vân có thể cảm thụ được cái kia mặt trên khiên tản mát ra năng lượng mạnh mẽ. Ầm. To lớn màu trắng bạc tấm khiên từ giữa bầu trời đè ép xuống, mang theo mạnh mẽ tuyệt luân uy lực.
Phốc.
A. Thật mạnh năng lượng. Mau rời đi nơi đó. Chớ cản đường. Để ta đi trước. Ta nhanh không tiếp tục kiên trì được. Màu trắng bạc tấm khiên ép xuống đến cách mặt đất cao 3 mét địa vị trí thời điểm. Một luồng vô hình bao quát mấy trăm mét viên hồ trạng trường lực áp bức mà tới. Cách đó không xa một ít vây xem cao thủ bị trường lực áp bức đến liên tục thổ huyết. Thậm chí có chút thực lực nhược bị trực tiếp ép hôn mê bất tỉnh. Chỉ là màu trắng bạc tấm khiên hình thành trường lực liền có như vậy uy lực. Cái kia bị màu trắng bạc tấm khiên bao phủ ở trung tâm thiếu niên tóc đen kia, chết chắc rồi. Phải biết, Hoa Lư thành chủ bản thân liền là một tên thức thần giai cao thủ, càng đã luyện thành chất xám thần thế. Hơn nữa, Hoa Lư thành chủ mượn dùng thiên không thành khả năng. Đông đảo thiên không thành cao thủ rất rõ ràng, Hoa Lư thành chủ ở mượn dùng thiên không thành khả năng sau khi, thực lực đem tăng cường mấy lần trở lên, coi như là chân thần giai cao thủ, cũng không dám chạm đến phong mang. Chết đi. Hoa Lư thành chủ tay hướng về dưới mạnh mẽ ép một chút. Màu trắng bạc tấm khiên mang theo che ngập bầu trời năng lượng hướng về Hoa Vân đập tới. Ầm. Tấm khiên nện ở trên mặt đất, trong nháy mắt gió nổi mây vần, sức mạnh cuồng mãnh đem tất cả xung quanh xé thành mảnh vỡ. Đứng vững ở bốn phía lấy kiên thiết chế thành phong ốc, dồn dập bị rào thành phấn mạt. Một lát sau, bụi mù tan đi. Một cái rộng chừng trăm mét, sâu đến mấy chục mét thuẫn hình hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chu vi ngàn mét bên trong phong ốc, dồn dập sụp đổ trên đất, có thể thấy được này tấm khiên uy lực mạnh. Chạy. Thấy trong hố sâu không có Hoa Vân hình bóng, Hoa Lợi nhất thời nổi trận lôi đình. Ở trên trời thành một chỗ so sánh ám vị trí, một vết nứt xuất hiện ở mì nạ trước mặt. Theo vết nứt biến mất, Hoa Vân từ trong vết nứt nhảy ra ngoài. Ngươi không chết. Mì nạ nhìn thấy Hoa Vân xuất hiện ở trước mặt mình, thoáng sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng Hoa Vân ở Hoa Lư thành chủ mượn có thể công kích bên dưới chết rồi. Không nghĩ tới Hoa Vân lại không có chuyện gì. Ngươi là muốn ta chết, ngươi liền có thể có cơ hội chạy mất, đúng không? Hoa Vân phủi mì nạ một chút, vỗ vỗ trên người bụi bặm. May là đúng lúc lui ra. Phí lời. Mì nạ nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Ngươi nói cái gì? Không có. Ta không nói gì. Bị Hoa Vân chừng, Mỹ Nạ sợ đến liên tục xua tay. Lúc này, Mỹ Nạ đột nhiên chú ý tới Hoa Vân trên người không có bất kỳ khí tức tồn tại, liền liền giống như người bình thường. Kỳ quái. Cái tên này khí tức thế nào biến mất rồi? Mỹ Nạ liếc nhìn Hoa Vân một chút, đáy lòng cảm thấy rất ngờ vực. Nàng có thể xác nhận, Hoa Vân cũng không có ẩn nút ở hơi thở của chính mình. Tuy rằng đạt đến thánh giai thực lực sau khi, thánh giai cao thủ liền có thể ẩn nút ở hơi thở của chính mình. Nhưng này là so ra. Ngoại trừ số ít người có thể dùng mật kỹ hoàn toàn ẩn nút ở hơi thở của chính mình ở ngoài, phần lớn độ hợp tức đều chỉ có thể ẩn nút ở bộ phận mà thôi. Coi như Hoa Vân có thể ẩn nút phần lớn địa khí tức, không bị đồng cấp cao thủ phát hiện, nhưng Mỹ Nạ vẫn có biện pháp có thể phân biệt ra được Hoa Vân khí tức, nay cùng nàng tu bí pháp có quan hệ. Vì lẽ đó, nàng có thể ngay đầu tiên liền nhận ra được Hoa Vân khí tức biến hóa. Hoa Vân cũng không biết Mỹ Nạ đang suy nghĩ gì, lúc này hắn chính đang nghĩ biện pháp làm sao an toàn rời khỏi Họa Lư Thiên không thành. Bởi Long Thần Nguyên Dụ mất đi, Hoa Vân trong cơ thể không có bất kỳ một tia năng lượng tồn tại. Nói cách khác, hiện tại Hoa Vân tương đương với một tên người bình thường. Hoa Vân biết, chính mình tránh né đạo kia công kích sau, Họa Lợi sẽ không giảng hòa, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Họa Lợi mượn thiên không thành khả năng uy lực cực cường, coi như khôi phục thực lực, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản được hạ xuống. Nắm giữ thần tế cao thủ, so với không có thần tế cùng cấp cao thủ ít nhất phải mạnh hơn 3 phần tả hữu. Hoa Vân tốt đẹp na hai người, từng người nghĩ từng người sự, nhất thời im lặng. Thử. Đột nhiên, một tia sáng trắng xuất hiện ở Hoa Vân trước người. Ai? Mỹ Nạ cấp tốc quay đầu. Nhìn chằm chằm đạo kia đột nhiên xuất hiện bạch quang. Mệt mỏi quá a. Theo bạch quang biến mất, Cắt Lốt không người, đè lên hai đầu gối. Một bộ mệt đến không nhẹ dáng dấp xuất hiện ở Hoa Vân trước mặt. "Tiểu tử, lần này lại có cái gì giải quyết không được chuyện?" Cắt Lốt thở hổn hển mấy hơi thở sau, ngẩng đầu lên nhìn phía Hoa Vân. Người rốt cục xuất hiện. Hoa Vân nhìn thấy Cắt Lốt xuất hiện, đáy lòng ám thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi cho rằng ta tiến vào tới một lần dễ dàng a, vừa mới suýt chút nữa đánh vào vòng bảo vệ trên, đáng thương ta một bộ xương giả, còn phải thông qua đá khí tức tìm ngươi, hại ta bạch chạy mấy nơi." Cắt Lốt xoán giận một lần. Hoa Vân không có để ý tới Cắt Lốt xoán giận, trực tiếp nói rằng, mang ta rời khỏi Thiên Không Thành. Rời khỏi. Cắt Lốt lắc đầu nói, tạm thời không được. Tại sao? Thiên Không Thành vòng bảo vệ vừa mới thêm dày không ít, ta vào thời điểm tiêu hao không ít năng lượng. Phải các loại, chờ, năng lượng khôi phục sau đó, mới có thể rời khỏi nơi này. Cắt Lốt giải thích. Vậy lúc nào thì có thể khôi phục? Hoa Vân thấy tạm thời không cách nào rời khỏi, đáy lòng không khỏi chìm xuống. Ta cũng nói không rõ ràng. Ngắn thì nửa giờ, lâu là 2-3 tiếng. Cắt Lốt bất đắc dĩ nhìn Hoa Vân. Mỹ Nạ ở một bên nhìn Hoa Vân cùng Cắt Lốt hai người đối thoại. Muốn xen mồm, nhưng thủy chung chen vào không lọt miệng, chỉ có thể làm nhìn. Ồ. Cắt Lốt cái kia một chọi ba giác mắt đột nhiên tập trung Hoa Vân, khắp khuôn mặt là kinh dị mà lại kỳ quái vẻ mặt. Cắt Lốt, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Bị Cắt Lốt như thế nhìn chằm chằm, Hoa Vân có chút không lớn tự tại. Cắt Lốt cũng không có trả lời Hoa Vân mà nói, mà là thu hồi đặt ở Hoa Vân trên mặt ánh mắt. Sau đó nhìn phía một bên Mỹ Nạ. Càng xem, vẻ mặt của hắn liền càng có vẻ quái dị. Mỹ Nạ thấy mình bị một ông lão nhìn chằm chằm, trong lòng cực kỳ không thoải mái, oán hận chừng cắt lốt một chút, liền chuyển quay đầu lại. Nếu không phải là bởi vì Hoa Vân ở đây, nàng sớm hận không thể xé nát cắt lốt mặt. T. Kỳ quái a kỳ quái. Cắt lốt tự mình lắc lắc đầu. Kỳ quái? Kỳ quái cái gì? Hoa Vân vội vội vã vã hỏi. Các ngươi hấp thu Hoàng Kim Long Hoàng huyết dịch, thế nào thực lực không có bất kỳ mà tăng lên, này không nên a. Cắt lốt nhíu chặt mày, nhìn Hoa Vân tốt đẹp na hai người. Chợt hỏi, các ngươi có hay không xuất hiện đặc biệt gì điểm năng lực loại?
Có một cái.
Ồ, năng lực gì? Sau đó, Hoa Vân liền đem chính mình cùng Mỹ Nạ hai người sản sinh kỳ quái liên hệ cùng kỳ lạ năng lực báo cho Cắt lốt.
Ồ,
hóa ra là cái kia năng lực a. Cắt lốt đôi mắt đông dưng sáng ngời.
Hả?
Cái gì cái kia năng lực? Hoa Vân thấy Cắt lốt như vậy, liền biết hắn có thể có biện pháp giải trừ đi năng lực này. Liên vội vàng hỏi, có thể hay không giải trừ? Các ngươi năng lực này gọi là song long kết giới. Cái này song long kết giới vốn là một đôi long hoàng vợ chồng sáng chế, uy lực cực cường. Không nghĩ tới các ngươi sẽ kế thừa cái này song long kết giới.
Kha kha,
ta xem các ngươi a, cũng đừng giải trừ. Cái này song long kết giới dùng tốt, coi như là cao các ngươi một cấp bậc cao thủ, cũng chưa chắc có thể bắt được các ngươi. Cắt lốt nói xong lời cuối cùng, đối với Hoa Vân trừng mắt nhìn. La ý nói, đặc biệt là đối với chỗ tốt của ngươi. Nhưng là đếm không xuể a. Ở một bên Mina nhận ra được Cắt lốt vẻ mặt, tự nhiên là không làm. Từ Cắt lốt trong lời nói, nàng từ lâu nghe ra Cắt lốt có biện pháp giải trừ đi cái này cái gọi là song long kết giới. Nàng cũng không muốn Hoa Vân vẫn ở chính mình chu vi lắc lư, hơn nữa, năng lực này cũng thực sự thật là làm cho người ta khó chịu. Nàng cũng không muốn đang dùng cơm tắm rửa hoặc là lúc ngủ, bị mạnh mẽ kéo đến Hoa Vân bên cạnh.
Không được,
giải trừ. Còn chưa chờ Mina mở miệng, Hoa Vân đã mở miệng trước tiên.
Thật sự muốn giải trừ.
Cắt lốt nhìn chằm chằm Hoa Vân, thấy Hoa Vân cố ý muốn giải trừ đi song long kết giới, bất đắc dĩ thở dài nói, được.
Nếu ngươi muốn giải trừ cái này song long kết giới,
giết nàng. Nói xong, hắn bỗng nhiên chỉ về Mina. Hoa Vân tốt đẹp na nhất thời cả kinh.
Giết nàng.
Tại sao? Hoa Vân bấm bấm mũi, đối với Cắt lốt hỏi.
Coi như muốn giết Mina, cũng biết đạo lý do mới được.
Song long kết giới là thượng cổ một đôi cực kỳ ân ái long hoàng vợ chồng sáng chế, là chính là tướng mạo tư thủ cùng nhau. Kết giới này là lấy tình làm chủ, tình càng sâu, kết giới uy lực liền càng mạnh. Nếu muốn loại bỏ kết giới này cực kỳ đơn giản, cái kia chính là giết đối phương. Chỉ cần giết đối phương, chẳng những có thể loại bỏ song long kết giới, còn có thể cướp đoạt đối phương tất cả năng lực. Cắt lốt nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt lóe lên một vẻ lạnh lùng.
Giết đối phương.
Hoa Vân nghe đến nơi này, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn phía Mỹ Nạ. Mỹ Nạ thấy Hoa Vân nhìn về phía mình, đáy lòng chìm xuống, nàng biết thực lực của chính mình căn bản là không có cách đối phó Hoa Vân. Nếu muốn ở Hoa Vân trong tay chạy trốn, cái kia còn khó hơn lên trời. Có hay không những biện pháp khác? Hoa Vân đột nhiên quay đầu đối với Cắt lốt hỏi.
Không có.
Cắt lốt chắc chắc trả lời.
Không có liền quên đi.
Hoa Vân thở dài. Muốn giết chết Mỹ Nạ là chuyện dễ dàng, nhưng mỗi khi thấy nàng cái kia giống quá lần nạ khuôn mặt, Hoa Vân tổng không hạ thủ được. Giải trừ đi song long kết giới là hết cách rồi, nhưng các ngươi có thể tùy ý khống chế cùng đóng song long kết giới. Song long kết giới là hai người cộng đồng nắm giữ, tất cả năng lực đều muốn lấy các ngươi đồng thời đồng ý là tiền đề. Nếu như một phương không đồng ý, là sẽ không sản sinh bất kỳ năng lực. Cắt lốt đột nhiên mở miệng nói rằng,
thế nào khống chế cùng đóng?
Mỹ Nạ trước tiên hỏi thăm.
Chương 334, thần bí Cắt lốt.
Không có.
Cắt lốt chắc chắc trả lời.
Không có liền quên đi.
Hoa Vân thở dài.
Muốn giết chết Mỹ Nạ là chuyện dễ dàng, nhưng mỗi khi thấy nàng cái kia giống quá lần nạ khuôn mặt, Hoa Vân tổng không hạ thủ được. Giải trừ đi song long kết giới là hết cách rồi, nhưng các ngươi có thể tùy ý khống chế cùng đóng song long kết giới. Song long kết giới là hai người cộng đồng nắm giữ, tất cả năng lực đều muốn lấy các ngươi đồng thời đồng ý là tiền đề. Nếu như một phương không đồng ý, là sẽ không sản sinh bất kỳ năng lực. Cắt lốt đột nhiên mở miệng nói rằng,
thế nào khống chế cùng đóng?
Mỹ Nạ trước tiên hỏi thăm.
Sau đó, Cắt lốt nói cho Hoa Vân tốt đẹp na làm sao đi đóng cùng khống chế song long kết giới.
Chật, Hoa Vân tốt đẹp na liền đóng song long kết giới, chỉ cần hai người không lại cùng mở ra, song long kết giới là sẽ không lại xuất hiện. Đương nhiên, ngoại trừ hai người nắm giữ đấy lòng một loại đặc thù liên hệ ở ngoài. Ở song long kết giới đóng sau, Hoa Vân tốt đẹp na hai người rốt cục không cần lại lo lắng cái kia đột nhiên xuất hiện truyền tống năng lực.
Thử.
Đương nhiên, một đạo tiếng xe gió sắc bén truyền đến, một cái như trụ thu cổ sáng thẳng hướng Hoa Vân các loại, chờ, người phóng tới.
Không được.
Cắt lốt cùng Hoa Vân hai người trước tiên cảm nhận được cổ sáng phóng tới.
Bị phát hiện.
Sắp tới ta phía sau đến. Cắt lốt hướng phía trước vượt một bước, hai tay tạo thành chữ thập, đọc thầm vài câu kỳ lạ chú văn sau, bàn tay hướng về tả hữu hai bên tách ra. Trong nháy mắt, một vệt ánh sáng hoặc mà có chút trong suốt bình phong bày ra ở Cắt lốt trước mặt, cũng đem Hoa Vân tốt đẹp na bao vây ở trong đó.
Thử.
Cổ sáng đánh vào bình phong trên. Nguyên bản hình nửa vòng tròn bình phong nhất thời chìm xuống một nửa. Oanh kích ở bình phong trên cổ sáng lắp bắp ra vô số bé nhỏ chùm sáng. Từng cái chùm sáng phản xạ mà ra.
Trên mặt đất,
nhất thời bụi bặm tung bay.
Vô số đá vụn bắn nhanh ra.
Ta xem các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Vã lời mang theo đông đảo thiên không thành cao thủ xuất hiện ở Hoa Vân trước mặt.
Mà lúc này,
cổ sáng biến mất rồi.
Bình phong sóng một tiếng.
Cũng biến mất theo đi.
Cắt lốt. Làm Vã Lầy nhìn thấy chống đối ở Hoa Vân trước người Cắt Lốt thời điểm, cả người chấn động. Kha kha. Vã Lầy thành chủ, đã lâu không gặp. Cắt Lốt cười mỉa đối với Vã Lầy chào hỏi. Nhìn thấy Cắt Lốt, Vã Lầy trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ. Nhìn bị Cắt Lốt hộ ở phía sau Hoa Vân, hắn lúc này rốt cục xác nhận, Hoa Vân trên người xác thực không có bất kỳ sức mạnh khí tức tồn tại. Mặc kệ Hoa Vân bởi vì nguyên nhân gì biến thành cùng người bình thường như thế, đối với Vã Lầy tới nói, hiện tại nhưng là một cái diệt trừ đi Hoa Vân cơ hội. Thế nhưng, phải trừ hết Hoa Vân, phải vòng qua Cắt Lốt mới được. Mà đối với Cắt Lốt người này, Vã Lầy không ở bất đắc dĩ bên dưới, sẽ không đi đắc tội hắn. Vã Lầy suy tư một lát sau, nói với Cắt Lốt, "Cắt Lốt, ta nghĩ cùng ngươi làm một cái giao dịch." Cắt Lốt không chút nghĩ ngợi, lông mày nhíu lại liền nói rằng, "Ồ, Vã Lầy thành chủ ngươi muốn cùng ta làm giao dịch à? Cái này không thành vấn đề, ta Cắt Lốt thích nhất chính là làm giao dịch. Ngươi nói đi, muốn làm gì giao dịch?" Nghe được Cắt Lốt giao dịch, Hoa Vân ấy lòng nhất thời chìm xuống. "Được, thật thoải mái." Vã Lầy lên tiếng bắt đầu cười lớn. Một lát sau hắn mới thu lại nụ cười chỉ vào Hoa Vân nói với Cắt Lốt, "Hai viên linh chất, giúp ta nắm lấy cái này thằng nhóc tóc đen." Hoa Vân nghe được câu này, đáy lòng thầm kêu không tốt. Cắt Lốt cũng không phải là bằng hữu của chính mình, hắn chỉ là cái giao dịch người mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần có giao dịch, Cắt Lốt cơ bản sẽ làm tất cả. Đương nhiên, chỉ cần giá cả thỏa mãn. Hai viên linh chất. Thật sự, Cắt Lốt đôi mắt vừa mở, có chút khó có thể tin nhìn Hoa Lầy. "Ta Hoa Lầy từ đến nói chuyện giữ lời, chỉ cần ngươi giúp ta nắm lấy hắn, ta vẫn là phó nổi." Hoa Lầy thấy Cắt Lốt muốn đồng ý, đáy lòng vui vẻ. Hoa Vân trên người linh chất không biết có bao nhiêu, nhưng Hoa Lầy biết, chí ít cũng có 10 viên trở lên. Phải biết, Hoa Vân nhưng là từ trước tới nay từ ma dịch chỉ đảo mạng cái thứ nhất. Đáy ao linh chất, Hoa Vân không lấy đó là không thể. Chỉ cần thu được Hoa Vân trên người linh chất, cho Cắt Lốt 2 viên cũng không sao. Cắt Lốt cúi đầu suy tư một lát sau, đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, "Được, giao dịch này ta đáp ứng rồi." Kha kha, quả nhiên sảng khoái. Hoa Lầy ngang đau đầu cười, bình tĩnh nhìn Hoa Vân. Hệt như Hoa Vân đã là hắn vật trong túi giống như. "Tiểu tử, xin lỗi." Cắt Lốt nói xong, hướng về Hoa Vân tông tới. Nhìn thấy Cắt Lốt ra tay, Hoa Lầy nụ cười trên mặt càng sâu. Hoa Vân không có bất kỳ chống cự gì, coi như là hắn muốn chống lại cũng hữu tâm vô lực. Long thần nguyên rủa cởi ra, khiến cho hắn không hề nửa điểm sức mạnh có thể dùng. Cắt Lốt dễ dàng nắm lấy Hoa Vân bay, sau đó đem Hoa Vân nhấc lên, hướng về Hoa Lầy bay đi. Nhìn thấy Hoa Vân bị tóm, trước hết hài lòng đương nhiên là Mị Nạ. "Sú gia hỏa, hừ hừ, để ngươi đắc ý, hiện đang bị nắm đi, chết rồi càng tốt hơn, rốt cục không cần bị ràng buộc ở, quá tốt rồi." Mỹ Nạ hài lòng nghĩ, thậm chí đối với Hoa Vân bóng lưng làm cái mặt quỷ. "Người ở đây." Cắt Lốt đi tới Hoa Lầy trước người, nhấc lên Hoa Vân quay về Hoa Lầy nói rằng, "Hai viên linh chất, đem ra đi." Nói xong, một cái tay khác đối với Hoa Lầy vớt, "Trước tiên đem người cho ta, ta lập tức cho ngươi." Hoa Lầy chỉ Hoa Vân, thấy Cắt Lốt hồi lâu chưa động, hắn không khỏi bỏ thêm một câu nói, "Ta bằng vào ta Hoa Lầy nhân cách đảm bảo, chỉ cần người giao cho tay, ta lập tức đem thủ lao cho ngươi." "Được rồi." Cắt Lốt thoáng do dự dưới, mới buông ra Hoa Vân bay, đem hắn đẩy hướng về phía Hoa Lầy. "Ca." Hoa Lầy một phát bắt được Hoa Vân bay, thấy Hoa Vân đã rơi vào chính mình trong tay, hắn tùy ý bắt đầu cười lớn, "Ha ha. Hoa Vân, ngươi trung quy vẫn là trốn không thoát ta tay." "Thật sao?" Hoa Vân quay đầu, một mặt mỉm cười nhìn Hoa Lầy. Nhìn thấy Hoa Vân nụ cười, Hoa Lầy vẻ mặt cứng đờ. "Ẩm." Hoa Vân vai bỗng dưng run lên, mạnh mẽ nội lực theo vai, tràn vào đến Hoa Lầy trên bàn tay, Hoa Lầy nhất thời bị chấn ra. Cùng lúc đó, Cắt Lốt biến mất ở Hoa Lầy trước mắt. "Cái gì?" Bị đánh văng ra một khoảng cách, Hoa Lầy tay trái cầm lấy tay phải, một mặt khó có thể tin nhìn Hoa Vân. Toàn bộ bàn tay một mảnh tê dại, đây là cái gì có thể lượng? Càng làm cho Hoa Lầy khó có thể tiếp thu chính là, Hoa Vân thực lực lại ở trong chớp mắt liền hoàn toàn khôi phục. Lúc này, biến mất rồi Cắt Lốt xuất hiện sau lưng Hoa Lầy, một phát bắt được Hoa Lầy vai. "Cắt Lốt, ngươi không giữ lời hứa." Cảm nhận được trong cơ thể năng lượng đang bị Cắt Lốt cấm chế, Hoa Lầy điên cuồng hét lên. Lúc này, ở Hoa Lầy bên cạnh Thiên Không Thành cao thủ, do dự không quyết định nhìn Hoa Lầy cùng Cắt Lốt, bọn họ thỉnh thoảng đối diện, không biết nên không nên ra tay. "Cha cha." Cắt Lốt duỗi ra ngón trỏ, quay về Hoa Lầy lắc lắc nói, "Hoa Lầy, ngươi không thể lung tung nói xấu ta Cắt Lốt danh dự a, ta lúc nào không giữ lời hứa. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, giúp ta nắm lấy Hoa Vân. Ngươi lại cùng hắn đồng thời hãm hại ta, ngươi làm như vậy, căn bản là vi phạm các ngươi tổ chức giao dịch thủ tục." Hoa Lầy biệt bỏ mặt, không ngừng rêu rao lên. "Đừng." Một cái bàn tay nhất thời để Hoa Lầy đình chỉ kêu gào. "Hoa Lầy, tiết lộ tổ chức chúng ta bí mật, ngươi đáng chết." Cắt Lốt cợt nhả vẻ mặt thay đổi, trở nên vô cùng âm trầm, "Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không có trái với thủ tục. Người ta đã giao cho trên tay ngươi, thế nhưng trên người ngươi tựa hồ cũng không có hai viên linh chất đến đảm nhiệm ta thủ lao. Ta nói không sai chứ?" Hoa Vân lần thứ nhất nhìn thấy Cắt Lốt này tấm vẻ mặt, dưới đáy lòng ngơ ngác không ngớt. Bị Cắt Lốt này vừa để tỉnh, Hoa Lầy trên trán che kín mồ hôi lạnh, một mặt trắng xanh nhìn Cắt Lốt. Nói quanh co nói rằng, "Thẻ, Cắt Lốt, ta tuyệt đối không có tiết lộ các ngươi tổ chức bí mật." "Hừ hừ, ngươi không có được cứu trợ." Cắt Lốt nói xong, tay hướng về bên cạnh dương ra, một vệt màu trắng vết nước xuất hiện ở hắn trước người. "Không, không cần, đừng có giết ta. Ta cầu ngươi." Cắt Lốt đại nhân. Nhìn thấy màu trắng vết nước, Hoa Lư khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Đột nhiên, Hoa Lư chú ý tới thiên không thành những kia đi theo chính mình cao thủ, hắn như nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như, quay về những cao thủ giống lên lên, các ngươi đều là người chết ta. Đứng làm cái gì, nhanh tới cứu ta. Những kia đi theo mà đến cao thủ, chí ít đều có hơn trăm cái. Coi như không cách nào đánh giết Cắt Lốt, chỉ cần có thể từ Cắt Lốt trong tay đi ra ngoài, liền có cơ hội chạy trốn. Nghe được Hoa Lư mà tiếng gào, do dự không quyết định thiên không thành những cao thủ không do dự nữa, trực tiếp hướng về Cắt Lốt xung phong mà đi. Hừ. Cắt Lốt hừ lạnh một tiếng, quay về cái kia xung phong mà đến hơn trăm cao thủ vung tay xuống. Một tia sáng trắng lóe ra, chỉ thấy ở giữa không trung vô số đạo vết nứt xuất hiện ở những kia hơn trăm cao thủ trước mặt. Vết nứt như vực sâu cự thú miệng giống như, cấp tốc nuốt lấy xông lên trước hơn trăm cao thủ. Trong chớp mắt, xung phong mà đến hơn trăm cao thủ dồn dập bị vết nứt thôn đến không còn một ngống. Hơn trăm cao thủ, trong chớp mắt bị giải quyết đi. Hoa Vân thấy cảnh này, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên bản ta còn muốn lưu ngươi một mạng, bất quá hiện theo ý ta không cần. Cắt Lốt vẫn như cũ sầm mặt lại, hắn quay về hư không vung tay lên, đem Hoa Lời trực tiếp ném vào trong vết nước. Hoa Lời bóng dáng theo vết nước biến mất mà biến mất. Tuy rằng Hoa Vân sớm đã biết Cắt Lốt năng lực so với mình chắc chắn mạnh hơn, nhưng lại không nghĩ rằng Cắt Lốt mạnh đến trình độ như thế. Hoa Vân bình tĩnh nhìn cái kia biến mất vết nước, trong lòng suy tư cái kia vết nước là thế nào xuất hiện cùng biến mất. Nhìn cái gì vậy? Đừng xem, người đều biến mất, ngươi còn nhìn cái gì? Cắt Lốt vỗ tay một cái, âm mặt khôi phục nguyên lai cợt nhả dáng dấp. Hoa Lời bị đưa đi nơi nào? Hoa Vân quay đầu hướng Cắt Lốt hỏi. Đưa đến cái nào ngươi không cần biết, ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng từ nay về sau thứ thần giới không có Hoa Lời sự tồn tại của người này là được. Ai? Vận động dữ dội sau, đói bụng, trước tiên ăn một chút gì lại nói. Cắt Lốt bĩu môi, sau đó không biết từ đâu lấy ra một cái đùi gà, ngay tại chỗ bắt đầu gặm. Hoa Vân tự nhiên rõ ràng Cắt Lốt ý tứ, Hoa Lời là chết hay sống không trọng yếu, trọng yếu chính là Hoa Lời người này sau đó đem sẽ không ở thứ thần giới xuất hiện, cũng chẳng khác nào Hoa Lời đã hoàn toàn mất tích. Chương 335, vạn năm túi. Hoa Vân tự nhiên rõ ràng Cắt Lốt ý tứ, Hoa Lời là chết hay sống không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Hoa Lời người này sau đó đem sẽ không ở thứ thần giới xuất hiện, cũng chẳng khác nào Hoa Lời đã hoàn toàn mất tích. Đối với Hoa Lời sự, Hoa Vân không có tiếp tục lại hỏi tới. Bất quá, Hoa Vân nhưng là nhớ tới vừa mới Hoa Lời bị đưa đi trước nhắc lên cái kia liên quan với Cắt Lốt chuyện của tổ chức. Tựa hồ, Cắt Lốt đến từ một tổ chức bí ẩn. Thêm vào Hoa Lời lúc đó e ngại vẻ mặt, có thể thấy được cái tổ chức này cường thịnh. Do dự một lát sau, Hoa Vân nhìn Cắt Lốt nói rằng, Cắt Lốt, đừng nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Cắt Lốt đánh gãy Hoa Vân, ném mất trong tay sương, cũng lau miệng, mới quay đầu đối với Hoa Vân nói rằng, ngươi tốt nhất đừng hỏi ta, chuyện đó đối với ngươi ta đều không có lợi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta ở trong tổ chức chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Tuy rằng Cắt Lốt chỉ là để lộ ra một điểm tin tức, nhưng đối với Hoa Vân tới nói, tin tức này nhưng là làm hắn khiếp sợ phi thường. Liên Cắt Lốt chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Nếu như Cắt Lốt không phải đang nói láo, cái kia cái tổ chức này khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng. Ta có thể nói cho ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi tốt nhất đừng đánh nghe, biết đến càng nhiều đối với ngươi liền càng không tốt. Cắt Lốt tiếp tục nhắc nhở Hoa Vân một lần. Ừm, ta biết. Hoa Vân rõ ràng Cắt Lốt. Lấy hiện tại thực lực của chính mình, không cần thiết đi hỏi thăm Cắt Lốt vị trí cái tổ chức kia. Hơn nữa, Hoa Lê Tao Ngộ đã nói rõ, cái tổ chức này không phải là mình hiện tại có thể trêu chọc. Kha kha, cái kia là được rồi. Nên ngươi biết, ngươi sớm muộn sẽ biết. Không nên ngươi biết, cũng đừng đi quản. Cắt Lốt hướng về Hoa Vân đầu đi một cái khen ngợi ánh mắt. Cắt Lốt, ngươi dùng món đồ gì sử dụng tới vết nước? Cắt Lốt ở triệu ra vết nước thời điểm. Hoa Vân chú ý tới Cắt Lốt trên tay xuất hiện một cái kỳ quái đồ vật. Đáng tiếc, Cắt Lốt sử dụng thời điểm. Động tác qua sắp rồi, hắn không có thấy rõ sở. Ngươi muốn biết? Cắt Lốt hỏi ngược một câu. Ánh mắt bỡn cợt mà nhìn Hoa Vân. Một bộ sẽ không dễ dàng nói cho ngươi dáng dấp. Không nói coi như. Hoa Vân nói xong, tay phải lấy ra một món đồ ánh chừng một chút. Ở bầu trời đêm tinh quang chiếu rọi xuống. Hoa Vân trên lòng bàn tay địa vật thể lóe lên lóe lên, cực kỳ dễ thấy. Cắt Lốt ánh mắt lập tức bị Hoa Vân trên lòng bàn tay đồ vật thu hút tới. Chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn liền biết Hoa Vân trên tay địa vật thể là món đồ gì. Đó là một viên linh chất, 100% địa linh chất. Khà khà, có vật này nói sớm đi, ta nói còn không được à? Cắt Lốt thái độ đến rồi 180 độ đại chuyển biến, vui cười hướng về Hoa Vân trên lòng bàn tay địa linh chất chụp tới. Trước tiên nói lại cho ngươi, chờ chút trả lời nữa ta một vấn đề. Hoa Vân thuận lợi đem linh chất cất đi. Được, không thành vấn đề. Cắt Lốt không chút nghi ngại, trực tiếp đồng ý. Cái này chính là ta mới vừa dùng đồ vật. Cắt Lốt từ trên người rút ra một cái kỳ quái đá. Đá là màu đen, nhưng lại giống như thủy tinh giống như bóng loáng. Ở đá trung tâm, có một đoàn màu đen như vụ trạng địa vật thể đang chậm chậm chuyển động. Xem ra, lại như là trong hư không xuất hiện vết nứt thu nhỏ lại. Nhìn thấy Cắt Lốt trên tay vật kỳ quái, Hoa Vân không nhịn được đưa tay ra, cái này là món đồ gì? Đừng đụng, ngươi không thể chạm vào. Cắt Lốt cấp tốc che tay, thấy Hoa Vân sắc mặt không vui, vội vã giải thích, đây là ta luyện ra bộ thần thế, ngoại trừ ta ra, người khác là không cách nào chạm. Ngươi nếu như đụng vào, vừa mới có thể liền đem làm nổ nó. Đến thời điểm đừng nói ngươi, ngay cả ta đều muốn xong. Nghe được Cắt Lốt giải thích, Hoa Vân âm thầm vui mừng một phen, may là không có đi mò, chợt hỏi, bộ thần tế. Thứ thần giới không phải chỉ có thần tế sao? Thế nào còn có cái gì bộ thần tế? Xem ra ngươi phỏng trừng liền thần tế đều còn không hiểu rõ, cùng ngươi giải thích cái gì là bộ thần tế, ngươi là không cách nào rõ ràng. Cắt Lốt dừng một chút lời nói, sau đó nói tiếp, thần tế. Nói vậy ngươi nên có đại khái hiểu rõ. Thần tế, để éo lần đại lục lời giải thích. Chính là thần khí, như vậy ngươi nên hiểu chưa? Thần tế chính là thần khí. Hoa Vân bỗng nhiên cả kinh. Sai rồi, thần khí nhất định là thần tế, mà thần tế không hẳn chính là thần khí. Ai? Ngươi làm cho ta đều bị hồ đồ rồi. Ta còn như vậy nói, ở éo lần đại lục bên trong, không ít các ngươi cái gọi là thần khí, kỳ thực chính là thượng cổ để lại một vị vượt qua thức thần giai cao thủ thần tế. Đương nhiên, cũng có một chút thượng cổ liền tồn tại mạnh mẽ thần tế di rơi. Thế nhưng, những này thần tế đại thể bởi niên đại xa xưa, uy lực từ lâu giảm xuống không ít. Bất quá, đối với các ngươi hiện nay éo lần đại lục phần lớn người thực lực trình độ tới nói, di rơi thần tế uy đủ sức để bọn họ tăng lên không ít thực lực. Thế nhưng, đối với chúng ta tới nói, những này thần tế còn không bằng chính mình luyện đến uy lực lớn. Trừ phi có thể thu được những kia thần tế tế hồn, bằng không cũng đừng hy vọng xa vời có thể sử dụng những này thần tế đến tăng cao thực lực. Thần tế cũng phân là đẳng cấp lấy chất xám, bạch chất, thải chất cùng thần chất làm chủ. Lúc trước ngươi bản thân nhìn thấy họa lư cái kia tấm khiên thần tế, chính là chất xám, cũng là cấp thấp nhất thần tế. Này nhất đẳng cấp thần tế, ở thứ thần giới chiếm hết thảy thần tế hơn 90%, mà bạch chất ít một ít, thải chất đây càng là cực kỳ ít ỏi. Ngoại trừ thứ thần giới tứ đại thiên không thành nắm giữ ở ngoài, cực nhỏ thấy có người nắm giữ. Hiện tại ngươi rõ ràng thần tế đẳng cấp chứ? Ừm. Hoa Vân khiêm tốn gật gật đầu, sau đó hỏi, cái kia thần chất đẳng cấp thần tế đây? Thần chất đẳng cấp thần tế, căn bản là không ai gặp. Có thể, chỉ có trong truyền thuyết mới sẽ có. Cắt Lốt nói đến đây, ngang đầu liếc mắt một cái bầu trời, thở dài. Cái kia bộ thần tế đây? Bộ thần tế, có rất nhiều loại. Tỷ như ngươi thấy trong tay ta cái này, chính là thuộc về bộ thần tế. Còn có ta mới vừa phóng thích cái kia lồng phòng hộ, cũng là một cái bộ thần tế. Mà chúng ta dưới chân tiên không thành, cũng là thuộc về bộ thần tế một loại. Nói trắng ra, rất nhiều thứ cũng có thể quy về bộ thần tế loại này, mà hầu như phần lớn bộ thần tế đều là hàng dùng một lần. Trong tay ta viên này bộ thần tế, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Chỉ cần 3 lần sử dụng xong, sẽ biến mất. Mà có thể công kích bộ thần tế cực kỳ ít ỏi, đại thể đều là vô dụng phụ trợ năng lực, như vật này. Nói xong lời cuối cùng, Cắt Lốt móc ra một cái hình vuông màu xanh lục vật thể. Cái kia vật thể mềm hoạt, xem ra lại như là một cái quả đông giống như. Đây là cái gì? Hoa Vân rất hứng thú nhìn Cắt Lốt trên tay cái kia tương tự quả đông giống như đồ vật. Cái này a, là cái trang phục chất lỏng bộ thần tế. Đừng xem nó tiểu, kỳ thực nó có thể chứa được một cái hồ nhỏ thủy. Cắt Lốt một mặt bất đắc dĩ nhìn đồ trên tay. Đối với Cắt Lốt tới nói, vật này chính là một cái vô bổ. Chỉ cần cái này vô bổ đồ vật, liền tiêu hao một viên linh chất, có thể để Cắt Lốt đau lòng chết rồi. Này cái chất lỏng gì đều có thể trang sao? Hoa Vân nhìn loại này giống quả đồng giống như vật thể, đối với Cắt Lốt hỏi, nói thí dụ như, ăn mòn năng lực cực cường ma dịch. Ma dịch? Ngươi muốn bắt cái này đến bộ thần tế đem chứa ma dịch? Cắt Lốt tựa hồ nhìn ra Hoa Vân ý nghĩ, vội vã nhắc nhở, tiểu tử, ma dịch này nguy hiểm, đồ vật có thể không nên tùy tiện chơi, ai chỉ cần tiếp xúc một dọn sẽ đưa ngươi cả người nung chảy, không có đạt đến linh thần thực lực ngươi tốt nhất vẫn là không nên đụng vật này. Ta rõ ràng. Hoa Vân tiếp nhận rồi Cắt Lốt nhắc nhở, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Nếu như Cắt Lốt biết Hoa Vân ở ma dịch trung du qua một lần, phỏng chừng hắn thì sẽ không nói đến đây. Ma dịch đương nhiên có thể trang, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là chất lỏng, cái này bộ thần tế cũng có thể trang. Cắt Lốt chắc chỉ trong tay tương tự quả đông giống như vật thể. Hoa Vân chỉ vào Cắt Lốt trong tay bộ thần tế nói rằng, cho một cái giá đi. Giá giá. Cắt Lốt suy nghĩ nhất thời không xoay chuyển được đến, chợt đống nhiên tỉnh ngộ sau khi mới chỉ vào trên tay bộ thần tế nói, ngươi muốn mua vật này. Đương nhiên. Tiểu tử. Vật này không có tác dụng gì, ngươi thật muốn mua. Cắt Lốt hỏi ngược một câu, chủ yếu là hắn không tốt chào giá. Vật này có thể nói là vô bổ bên trong vô bổ, căn bản không nhiều lắm tác dụng. Nếu không là vật này ném sẽ không lãng phí địa phương, hắn đã sớm ném tới. Một viên linh chất. Hoa Vân rỗi ra một ngón tay. Cái gì? Một viên linh chất. Cắt Lốt có chút khó có thể tin nhìn Hoa Vân, xác nhận Hoa Vân xác thực ra một viên linh chất giá cả sau, hắn không chút nghĩ ngợi, cầm trong tay bộ thần tế hướng về Hoa Vân ném đi. Nó là ngươi. Cắt Lốt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem bộ thần tế ném cho Hoa Vân. Hoa Vân cũng sảng khoái lấy ra một viên linh chất, ném cho Cắt Lốt. Ta tên nó vạn năng túi, ngươi không thích liền ngoài lấy cái tên đi. Cắt Lốt tiếp nhận linh chất, chọn dưới lông mày. Một viên linh chất đổi một cái vô bộ vạn năng túi, đáng giá. Liền cái này tên. Ta đi trước, sau đó có chuyện tìm ngươi. Hoa Vân chẳng muốn đi lấy tên, liền dứt khoát dùng Cắt Lốt danh tự này. Tiếng nói vừa dứt, Hoa Vân liền hướng về thiên không thành ở ngoài bay đi. Này, tiểu tử, trước tiên chờ một chút. Ngay ở Hoa Vân mới vừa lúc xoay người, Cắt Lốt gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Hoa Vân quay đầu nghi hoặc nhìn Cắt Lốt. Gần nhất ta có một số việc muốn bận điệu, tạm thời khả năng không tìm được ta. Xem ở ngươi như thế sảng khoái mức, ta đưa ngươi một cái tin tức. Ngươi ra tỏa lời thiên không thành sau, hướng về nam đi. Ngàn dặm ở ngoài một chỗ gọi là Mông Kéo thiên không thành phụ cận khả năng có người ngươi muốn tìm hình bóng. mông kéo thiên không thành. Hoa Vân nghe được tin tức này, đáy lòng không khỏi vui vẻ, bận điệu quay đầu hỏi, là ai?
Không có tra được.
A, phần này đồ vật đưa cho ngươi. Cắt Lốt ngay ở chui vào đến trong khe hở thời điểm, đem một thứ ném ra ngoài, sau đó biến mất ở trong không khí. Sau khi tới tay, Hoa Vân mới nhìn thấy là một quyển sách nhỏ. Sách là lấy nào đó loại da thú làm, ngoài ra có chút ấu vàng, tựa hồ đã một số thời khắc, sách ngoài ra trên không có bất kỳ chữ viết. Chương 336, Địa Bị Cả xuất hiện. Hoa Vân mở ra tờ thứ nhất, chỉ thấy mặt giấy trên viết thứ thần giới địa đồ cùng thế lực phân bố đồ, tác phẩm người một cột nơi đó viết Cắt Lốt. Nhìn thấy này một quyển sách nhỏ, Hoa Vân trong lòng vui vẻ. Hiện tại mà hắn cần chính là đối với thứ thần giới hiểu rõ. Mở ra tờ thứ nhất sau, thứ thần giới địa đồ liền xuất hiện ở Hoa Vân trước mắt. Lúc này, Hoa Vân mới phát hiện, toàn bộ thứ thần giới đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ là trên bản đồ đánh dấu có người tìm kiếm qua khu vực an toàn, liền tương đương với hẻo lần đại lục 4 lần diện tích trở lên. Hơn nữa, không bị tìm kiếm qua khu vực cùng khu vực nguy hiểm chiếm cứ toàn bộ địa đồ hơn 90%. Thứ thần giới vẫn có thế lực phân bố, giống như hẻo lần đại lục. Ở thứ thần giới, nhân loại chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ở thứ thần giới cũng không có quốc gia nói chuyện, đảm nhiệm kẻ thống trị chính là thiên không thành chủ nhân. Mà toàn bộ thứ thần giới bên trong, thế lực to lớn nhất là tứ đại thiên không thành cùng thánh vực, này tứ đại bầu trời chiếm cứ hơn một nửa khu vực an toàn. Tứ đại thiên không thành chia ra làm A thiên không thành, Tăng Hoạt Tở Tư thiên không thành, Cana Á thiên không thành, Atlant Tạ thiên không thành. Ngoại trừ này tứ đại thiên không thành ở ngoài, còn có một chút thực lực tương đối mạnh hơn thiên không thành. Bất quá, những thiên không thành đó không cách nào cùng tứ đại thiên không thành đánh đồng với nhau. Ngoại trừ thiên không thành ở ngoài, còn có một cái thần bí nhất thánh vực. Căn cứ Cắt Lốt sách nhỏ giới thiệu, cái này thánh vực lịch sử nguyên do đã lâu. Trong truyền thuyết, thánh vực là thượng cổ chúng thần chọn thần hầu địa phương, cũng là thứ thần giới thần thánh nhất địa phương. Thánh vực địa vị cao cả, coi như là tứ đại thiên không thành cũng không muốn dễ dàng đi trêu thánh vực. Nhân loại vẫn như cũng là thứ thần giới người chấp trưởng. Thế nhưng, chỉ là ở bề ngoài người chấp trưởng mà thôi. Ở thứ thần giới, nắm giữ đông đảo khó dây vào tồn tại. Có chút tồn tại, thậm chí thượng cổ cũng đã tồn tại. Câu nói này là Cắt Lốt ở cuối cùng đánh dấu. Hoa Vân đại khái đảo qua sách nhỏ, sắp sửa thần giới phân bố qua loa ghi vào trong đầu. Thu hồi sách nhỏ sau, Hoa Vân liền bay ra Hỏa Lư Thiên Không Thành. Hỏa Lư biến mất sau khi, Hỏa Lư Thiên Không Thành đã không có người có thể ngăn cản được Hoa Vân. Dọc theo đường đi, trừ một chút không biết chuyện Thiên Không Thành thủ vệ hơi hơi cho Hoa Vân chế tạo điểm phiền toái nhỏ ở ngoài, không ai dám trêu chọc Hoa Vân. Cô gái kia nên đi rồi đi. Hoa Vân ở ra khỏi cửa thành trước, vẫn chưa nhìn thấy Mị Nạ tung tích. Thấy Mị Nạ từ lâu rời đi, hắn cũng không có lại đi tìm. Hiện tại Hoa Vân còn có chuyện của mình muốn làm. Hắn cũng không muốn tốt đẹp Na dây dừa không rõ. Trải qua nửa ngày phi hành sau, Hoa Vân trở về Hỏa Chi Thần Điện. Hỏa Chi Thần ngoài điện chạy xuôi dung nham đã khô cạn, trên mặt đất tràn đầy vết thương cùng cháy đen, có nhiều chỗ còn liều lĩnh lượn lờ khói xanh, cũng tỏa ra một luồng gây mũi mùi lưu hoàng. Hỏa Chi Thần Điện cửa lớn như cũ, không có bất kỳ một tia thay đổi. Hoa Vân cũng không có tiến vào Hỏa Chi Thần Điện, mà là trực tiếp chuyển qua Hỏa Chi Thần Điện, đi tới phía sau địa ma dịch chỉ sau. Màu bích lục địa ma dịch ở tinh quang chiếu rọi xuống, phản xạ bóng ánh hào quang như ma não, rực rỡ mà lóa mắt. Nhìn này một ao phảng phất mặt kính giống như bình tĩnh mà chất lỏng màu bích lục. Hoa Vân khó có thể đưa nó cùng không chỗ nào không dung địa ma dịch liên hợp lại, nên độc thủ. Hoa Vân lấy ra vạn năng túi, quay về ma dịch chỉ một chen. Lúc này, vạn năng túi lỗ hổng trên rỗi ra một cái hẹp dài cái ống chậm rãi đưa vào đến ma dịch trong ao. Từ cái ống xuất hiện khi đó bắt đầu, Hoa Vân ánh mắt trước sau đặt ở cái ống trên, vẫn chưa thả lỏng hơn nửa phân. Tuy rằng Cắt Lốt nói vạn năng túi có thể chứa đựng ma dịch, nhưng Hoa Vân cũng không tin hết. Chỉ cần cái ống vừa bị ăn mòn, Hoa Vân liền đem vạn năng túi bỏ qua. Như vậy mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Ma dịch có thể dung không ít vật thể, đối với người càng là không cần phải nói. Chỉ cần dính lên một điểm, ma dịch sẽ dường như bám thân hỏa diễm giống như vậy, đem kể cận địa vật thể ăn mòn đến không còn một ngống. Để Hoa Vân cảm thấy vui mừng chính là, cái ống sen vào đến ma dịch chỉ sau, cũng không có bị ma dịch cho ăn mòn. Dựa theo Cắt Lốt nói tới, Hoa Vân bắt đầu khống chế vạn năng túi, bắt đầu nhuyễn chuyển động, thôn hấp ma dịch trong ao ma dịch. Ở vạn năng túi thôn hấp dưới, ma dịch trong ao ma dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ở một chút giảm xuống. Tất cả cũng rất thuận lợi, trải qua khoảng một tiếng thời gian sau, ma dịch trong ao địa ma dịch rốt cục bị hút khô rồi. Hoa Vân thu hồi vạn năng túi cái ống, ánh chừng một chút vạn năng túi. Lúc này vạn năng túi ngoại trừ có chút nhô lên ở ngoài, trọng lượng cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Quả nhiên cùng Cắt Lốt nói tới như thế, vạn năng túi có thể chứa được một hồ thủy. Thu cẩn thận vạn năng túi sau, Hoa Vân nhảy vào ao bên trong. Hoa Vân theo ao trong chiều đi đến, ma dịch chỉ không nhỏ, hơn nữa có ba cái ngã ba khẩu. Hoa Vân y theo ký ức, đi tới lúc trước linh chất hạ xuống vị trí. Ma dịch trong ao linh chất đã sớm bị Hoa Vân cho mò xong, vì lẽ đó một đường đi tới, Hoa Vân cũng không có phát hiện có để sót linh chất. Hoa Vân sở dĩ đi vào, là muốn nhìn một chút lúc trước địa linh chất mẫu có hay không sản sinh mới linh chất. Làm Hoa Vân đi tới linh chất mẫu vị trí thời điểm, hắn nhất thời sửng sốt. Ma dịch bị hút khô sau khi, Hoa Vân rốt cục nhìn thấy linh chất mẫu bộ mặt thật. Hắn không nghĩ tới, linh chất mẫu lại sẽ là một gốc cây thực vật. Hai cái như chân châu giống như to bằng nắm tay hạt châu cũng không phải khảm nạm ở trên vách tường, mà là do dưới đáy màu đen kịt rễ cây nâng lên. Rễ cây như dây thường xuân giống như vậy, dính ở trên vách tường, mà trên đỉnh hạt châu lại như là những này rễ cây sinh địa trái cây giống như. Đúng là một gốc cây thực vật, đã kiểm tra một lần sau, Hoa Vân xác nhận đây là một gốc cây thực vật. Tuy rằng cây này thực vật quái dị một chút, nhưng đúng là một gốc cây thực vật không sai. Một gốc cây thủy sinh thực vật. Nếu là thực vật, vậy dứt khoát liền cấy ghép đi tính, Hoa Vân như thế thầm nghĩ. Nguyên bản, Hoa Vân chỉ là muốn tới xem một chút có hay không linh chất sản sinh. Nếu như có, liền trực tiếp nhặt đi. Phải biết linh chất ở thứ thần giới nhưng là cực kỳ đáng giá. Tầm quan trọng, không thua gì ẻo lần đại lục thần tứ quả thực. Mà linh chất mẫu, vậy thì tương đương với sinh sản thần tứ quả thực thần tứ thực chu, so với thần tứ quả thực trọng yếu hơn. Hiện tại, linh chất mẫu là một gốc cây thực vật, điều này làm cho Hoa Vân làm sao không động tâm. Hơn nữa, linh chất mẫu là một viên thủy sinh thực vật. Nói cách khác, linh chất mẫu phải dựa vào ma dịch sinh tồn. Mất đi ma dịch cung cấp chất dinh dưỡng, linh chất mẫu đem khó có thể sinh tồn được. Hoa Vân lập tức kiểm tra một lần linh chất mẫu sinh tồn tình hình. Thấy linh chất mẫu cực kỳ khỏe mạnh, Hoa Vân lập tức liền bắt đầu một chút chọc ra linh chất mẫu khảm vào trong vách đá sợi rễ. Thực vật, đặc biệt thủy sinh thực vật có rất mạnh tái sinh năng lực. Linh chất mẫu làm thủy sinh thực vật, tự nhiên nắm giữ như vậy là tính. Đương nhiên, thủy sinh thực vật thích ứng tính tương đối với những khác thực vật nhỏ yếu nhiều lắm. Vì lẽ đó, bình thường thủy sinh thực vật đều phải đến ở hoàn cảnh đặc định dưới mới có thể sinh trưởng. Hoa Vân sắp xếp một chút phế cần sau, liền đem hoàn toàn tách ra ngoài linh chất mẫu sợi rễ xen vào vạn năng mang bên trong, sau đó đem đặt ở trong không gian giới chỉ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Hoa Vân thở phào nhẹ nhõm. Ở chọc ra linh chất mẫu sợi rễ thời điểm, hắn còn có thể lo lắng linh chất mẫu rễ cây sẽ không chịu nổi áp lực mà đứt rời. Nhưng hiện nay đến xem, này linh chất mẫu tiến hành đến mức rất thuận lợi. Sau khi Hoa Vân thu thập hỏa chi bên trong thần điện một ít nham thạch, đem linh chất mẫu quay trùng quanh lên, mô phỏng ra hỏa chi thần điện hoàn cảnh phạm vi. Ngoại trừ tất yếu ma dịch ở ngoài, linh chất mẫu sinh tồn hoàn cảnh cùng nhiệt độ đều là nhất định phải nhất trí, không thể có bất kỳ sai lệch. May là linh chất mẫu cũng không cần ánh mặt trời loại chiếu rọi, bằng không lại đến tốn nhiều sức lực. Đào tạo linh chất mẫu, này ở thứ thần giới là bất luận người nào nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự. Thứ thần giới bên trong phát hiện linh chất mẫu, đại thể đều bị người cho quyền ở tại chỗ dưỡng lên. Không ai dám đem linh chất mẫu cấy ghép, phải biết linh chất mẫu giá trị nhưng là không cách nào phòng trừng. Chỉ cần một viên linh chất cũng đủ để cho chúng hơn cao thủ cấp phá đầu, mà có thể sinh sản linh chất mẫu một khi bị người biết được vị trí, sẽ gây nên một hồi to lớn phong ba. Trước lúc ly khai, Hoa Vân căn cứ thà rằng nhìn lầm, không thể buông tha nguyên tắc, đem toàn bộ ma dịch đấy lao đến rồi cái đại vấn đấy. Phô ở trên cao nhất màu đen nham thạch, bị Hoa Vân toàn ném vào trong không gian giới chỉ. Tuy rằng không biết những này màu đen nham thạch là món đồ gì, nhưng Hoa Vân nghĩ đến, có thể không bị ma dịch ăn mòn đồ vật hẳn là sẽ không kém đi nơi nào, đơn giản liền một khối đều không có lưu lại. Hết thảy đều làm thỏa đáng sau khi, Hoa Vân hướng về thực hệ người khổng lồ nơi ở đi đến, chuẩn bị đi cùng ẻ ạt còn có ưu tổ thì ạ lên tiếng chào hỏi. Hoa Vân dựa vào nhận biết, xe nhẹ chạy đường quen đi tới thực hệ người khổng lồ nơi ở ngoại vi. Vừa mới đi tới nơi ở, Hoa Vân liền cảm thấy có chút không thích hợp lắm. Dựa theo hiện tại thời gian, hẳn là thực hệ người khổng lồ nhất sinh động thời điểm. Thế nhưng ở tiến vào bên trong bao vây thời điểm, Hoa Vân cũng chưa thấy dù cho một cái thực hệ người khổng lồ, thậm chí ngay cả tuần tra đều không có một cái. Bốn phía hết thảy đều lặng lẽ, khiến cho Hoa Vân đấy lòng càng thêm cảm thấy kỳ quái. Vành. Đột nhiên, một đạo hành tiếng vang từ phía trước truyền đến. Nghe được tiếng vang, Hoa Vân tăng nhanh tốc độ hướng phía trước đi đến. Vừa mới tiến vào đến thực hệ người khổng lồ tế tự quảng trường, liền nhìn thấy hơn trăm tên to nhỏ không đều thực hệ người khổng lồ chỉnh tề đứng trên mặt đất. Maeat thì cùng ngũ tổ đi ạ đồng thời đứng ở trên đài. Hả? Nhìn thấy tình cảnh này, Hoa Vân đáy lòng cảm thấy rất ngờ vực. Eat cùng ngũ tổ đi ạ đây là đang làm gì? Còn có những này thực hệ người khổng lồ, thế nào tất cả đều quỳ trên mặt đất? Đồng nhiên, một đạo ngọn lửa màu đen từ không trung rơi xuống, nhanh chóng hình thành một cái hình người. Này đột nhiên xuất hiện người, lệnh Hoa Vân trong lòng thất kinh. Hắn căn bản là không có nhận ra được người này là thế nào xuất hiện. Càng làm cho hắn giật mình chính là, trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ một tia năng lượng khí tức tồn tại. Hoặc là nói, Hoa Vân không có cảm giác được người này tỏa ra sức mạnh khí tức. A, thực hệ người khổng lồ cùng kêu lên quỳ trên mặt đất, liền Eat cùng ngũ tổ tỷ ạ cũng cùng hướng về hình người quỳ xuống lại. Theo ngọn lửa màu đen dần dần hóa đi, một cái mang theo khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Hoa Vân trước mặt. Là hắn. Hoa Vân thầm kêu một tiếng. Lệnh thực hệ người khổng lồ quỳ lạy không phải người khác, chính là Hoa Vân ngày đó nhìn thấy cái kia nắm giữ thực lực khủng bố cùng hỏa thần linh hồn đối địch đi bị cả. Nếu đi bị cả trở lại hỏa chi thần điện, đây chẳng phải là nói rõ hỏa thần linh hồn thất bại. Đi bị cả thực lực khủng bố, Hoa Vân là từng trải qua. Hắc, lại có một vị bằng hữu đến rồi. Mới vừa ngồi xuống đi bị cả chậm rãi đứng lên, còn như ngọn lửa tóc theo gió phấp phới, ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua Hoa Vân vị trí. Chương 337, bóng người quen thuộc. Bị phát hiện. Hoa Vân không có tránh né, hắn biết bất luận làm sao tránh né, đều khó mà tránh né. Muốn chạy trốn cũng là không thể, từ bị đi bị cả phát hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, Hoa Vân liền từ bỏ chạy trốn. Hắn biết không quản lý mình thế nào trốn, lấy đi bị cả thực lực, muốn đuổi tới chính mình là chuyện dễ dàng. Hoa Vân chậm rãi đi ra góc, nhìn thẳng vào đi bị cả. Đứng quảng trường trên đài đi bị cả nhìn thấy Hoa Vân không chỉ không trốn, trái lại đi ra góc nhìn thẳng vào chính mình, trong ánh mắt không khỏi lóe ra một tia kinh ngạc. Đi Bỉ Cạ rất hứng thú đối với Hoa Vân hỏi, ngươi tại sao không trốn?
Hoa Vân hỏi ngược lại, ta vì sao phải trốn?
Ồ. Đi Bỉ Cạ màu đỏ rực lông mày rung động dưới, chợt ha ha bắt đầu cười lớn. Một lát sau, hắn mới ngậm lấy ý cười nhìn Hoa Vân nói rằng, thú vị.
Ngươi tiểu tử này là ta vạn năm đến gặp phải cái thứ nhất người thú vị.
Vạn năm đến, nhìn thấy ta người không phải trốn, chính là trực tiếp ra tay muốn phải trừ hết ta.
Đi Bỉ Cạ nói đến đây, mặt bỗng dưng chìm xuống, nhìn Hoa Vân nói rằng, ngươi đây là muốn phải trừ hết ta.
Bốn phía không khí nhiệt độ đột nhiên bắt đầu tăng lên lên.
Hoa Vân có thể cảm nhận được, da rẻ chính đang ấm lên, cũng bạn có thiêu đốt cảm giác đau đớn.
Ngươi cảm thấy ta là như thế kẻ ngu xuẩn,
biết rõ không địch lại, còn muốn chạy đi tìm cái chết.
Huống chi, ta cùng ngươi có cựu oán sao?
Hoa Vân nói xong, hít một hơi thật sâu, vẫn như cũng một mặt bình tĩnh nhìn Đi Bỉ Cạ.
Đi Bỉ Cạ nhìn Hoa Vân một lúc sau, mới vỗ tay một cái cười nói, thú vị.
Theo Đi Bỉ Cạ vỗ tay, bốn phía nhiệt độ chợt giảm hạ xuống.
Hoa Vân nhất thời ám thở phào nhẹ nhõm, đồng thời là Đi Bỉ Cạ thực lực cảm thấy khiếp sợ.
Chỉ là một cái vẻ mặt, liền gây nên chu vi nhiệt độ sản sinh biến hóa, có thể thấy được sự mạnh mẽ.
Vượt quá Hoa Vân tưởng tượng.
Đi Bỉ Cạ đột nhiên chỉ vào bên cạnh thực hệ lại đối với Hoa Vân hỏi, những này thực hệ người khổng lồ là ngươi bằng hữu?
Ừm.
Hoa Vân gật gật đầu.
Đi Bỉ Cạ đôi mắt sáng ngời.
Hỏi tới, một mình ngươi loại.
Thật sự khi này chút lại ngu vừa nát thực hệ người khổng lồ là bằng hữu.
Hoa Vân không có chút gì do dự nói rằng, đương nhiên.
Bất quá. Ta phải nói cho ngươi một chuyện.
Thực hệ lại mặc dù có chút trì độn, nhưng chúng nó cũng không ngu ngốc cũng không ngu.
Ha ha.
Đi Bỉ Cạ ngang đầu bắt đầu cười lớn.
Rất buồn cười không?
Không.
Đi Bỉ Cạ đột nhiên thu lại nụ cười, quay về Hoa Vân khoát tay áo nói, ta không là cảm thấy buồn cười, ngươi trả lời rất để ta thỏa mãn.
Hả?
Thỏa mãn?
Hoa Vân bắt đầu có chút không hiểu rõ nổi.
Đi Bỉ Cạ nói tiếp, ngươi là người thứ nhất đem chúng ta thực hệ người khổng lồ xem thành bằng hữu người, mà ta Đi Bỉ Cạ cũng sẽ đưa ngươi xem là huynh đệ của chúng ta đối xử.
Các ngươi thực hệ người khổng lồ.
Hoa Vân ngơ ngác nhìn Đi Bỉ Cạ.
Không sai. Ta là thực hệ người khổng lồ đời thứ nhất thủ lĩnh Đi Bỉ Cạ.
Đương nhiên, cũng có người gọi ta là Ma Hỏa Chi Thần.
Đi Bỉ Cạ đem Hoa Vân vẻ mặt xem ở đáy mắt.
Thực hệ người khổng lồ.
Hoa Vân nhất thời rõ ràng Đi Bỉ Cạ vì sao ở mặt trước một bộ hùng hổ dọa người dáng dấp, chính là muốn thăm dò một cái chính mình.
Bất quá, để Hoa Vân cảm thấy kỳ quái chính là, Đi Bỉ Cạ nếu là thực hệ người khổng lồ, vì sao không có thực hệ người khổng lồ như vậy khổng lồ thân thể?
Hơn nữa, thực hệ người khổng lồ là thuộc về hệ thực vật, cũng không phải là hệ hỏa. A xem Đi Bỉ Cạ cái kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, Hoa Vân thực sự khó có thể đem hắn cùng thực hệ người khổng lồ liên hệ cùng nhau.
Xác nhận Đi Bỉ Cạ không thử lại thám chính mình sau, Hoa Vân chỉ vào những kia thực hệ người khổng lồ cùng E Ad hỏi, bọn họ thế nào?
Bọn họ không có chuyện gì.
Đi Bỉ Cạ quay về E Ad cùng ụ tổ đi ạ các loại, chờ, thực hệ người khổng lồ vung tay xuống.
Chỉ thấy, một luồng ngọn lửa màu đen ở E Ad cùng ụ tổ đi ạ các loại, chờ, thực hệ người khổng lồ trên trán lóe ra.
A. Cương trực E Ad khôi phục lại.
Nguyên bản quỳ trên mặt đất thực hệ những người khổng lồ
cũng dồn dập lắc đầu từ trên mặt đất bò lên.
Ở E Ad cùng ụ tổ đi ạ các loại, chờ, thực hệ người khổng lồ sau khi tỉnh dậy, Đi Bỉ Cạ đột nhiên biến mất ở Hoa Vân trước mặt.
Đừng nói ngươi gặp ta, ta đã không thuộc về thực hệ người khổng lồ một mạch.
Đi Bỉ Cạ âm thanh ở Hoa Vân trong thai vang vọng.
Hả?
Hoa Vân đại sư.
E Ad nhìn thấy Hoa Vân, trên mặt vui vẻ, vội vã tiến lên nên tiếp, ngài lúc nào đến?
Ta vừa tới.
Hoa Vân chỉ vào chu vi thực hệ người khổng lồ đối với E Ad hỏi, các ngươi thế nào?
Thế nào tất cả đều chạy đến tế tự quảng trường đến rồi?
Ta cũng không biết.
Trước đầu vẫn không thoải mái.
Mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên nghe có người ở triệu hoán ta.
Vì lẽ đó, ta cùng ngũ tổ đi ạ bọn họ liền tụ tập đến quảng trường nơi này.
Sau đó, cũng cảm giác được bên trong thân thể sản sinh một luồng cảm giác rất thoải mái, sau khi khả năng là ngủ.
E Ad hồi ôn một lần, trước sau không thể nhớ tới cái gì.
U tổ đi ạ.
Hoa Vân quay đầu hướng ngũ tổ đi ạ hỏi, ngươi cũng có cảm giác như vậy?
U tổ đi ạ chỉ trỏ to lớn đầu nói, đúng.
Hoa Vân đại nhân.
Ta cùng E Ad huynh đệ cảm giác như thế.
Từ khi ngủ vừa cảm giác sau khi, ta cảm giác được có sức lực hơn nhiều.
Nghe được ngũ tổ đi ạ cùng E Ad sau, Hoa Vân đáy lòng hơi hơi thả quyết tâm.
U tổ đi ạ. Có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi.
Hoa Vân chần chừ một lúc.
Cuối cùng vẫn là gọi lại U tổ đi ạ.
Chuyện gì?
Hoa Vân đại sư.
Các ngươi thực hệ người khổng lồ đời thứ nhất thủ lĩnh tên gì tên?
Chúng ta thực hệ người khổng lồ đời thứ nhất thủ lĩnh gọi là Đi Bỉ Cạ.
Nói tới Đi Bỉ Cạ.
U tổ đi ạ trên mặt tràn ngập kiêu ngạo cùng vẻ kính nghệ. Hắn khẩn nói tiếp, chúng ta thực hệ lại đời thứ nhất thủ lĩnh nhưng là một tên nhân vật huyền thoại.
Hắn là duy nhất một cái hoàn nguyên trở thành nguyên tổ thân thực hệ người khổng lồ.
Đáng tiếc, hắn ở hoàn nguyên trở thành nguyên tổ thân thời điểm, liền biến mất rồi.
Biến mất?
Hoa Vân cười khổ.
Nay Đi Bỉ Cạ không phải biến mất rồi, hắn vẫn liền bị phong ấn ở Hỏa Chi Thần Điện dưới đáy, cũng chính là thực hệ người khổng lồ nơi ở dưới đáy.
Xác nhận Đi Bỉ Cạ đúng là một tên thực hệ người khổng lồ sau khi, Hoa Vân triệt để thả quyết tâm.
Sẽ cùng E Ad Hàn Huyên một lát sau, Hoa Vân liền cáo từ rời đi.
Ngay ở Hoa Vân mới vừa đi ra Hỏa Chi Thần Điện thời điểm, Đi Bỉ Cạ xuất hiện ở trong hư không.
Đỡ lấy.
Đi Bỉ Cạ tay phải đi vòng một vòng, lập tức một viên hạt châu màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn.
Hoa Vân thuận lợi tiếp nhận Đi Bỉ Cạ ném đến hạt châu màu đen, liếc mắt nhìn bình thường không có gì lạ hạt châu màu đen, lại nghi hoặc nhìn phía Dibika. Ta Dibika không muốn nợ ơn người khác, ngươi đã từng đã cứu thực hệ người khổng lồ mê lộ đồng, phòng ngừa thực hệ người khổng lồ diệt vong. Lúc đó, ngươi cũng coi như gián tiếp giúp ta giải quyết hỏa thần linh hồn. Tính ra, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Trên tay ngươi chính là ta mệnh hỏa, nếu như ngươi có chuyện gì liền bóp nát nó, ta sẽ ngay đầu tiên chạy tới giúp ngươi. Dibika nói xong, hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen chui vào dưới nền đất. Dibika rời đi sau khi, Hoa Vân thu hồi Dibika đưa cho mệnh hỏa. Đây chính là Dibika một lần trợ giúp cơ hội. A Hoa Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt một cái siêu cấp cao thủ hỗ trợ, chỉ có điều, tiếc nuối chính là, cái này hỗ trợ chỉ có một lần mà thôi. Mông kéo thiên không thành ở tứ đại thiên không thành sau khi, hạng người thứ 6. Ở thứ thần giới mấy trăm thiên không thành bên trong, mông kéo thiên không thành đã xem như là cực kỳ cường thịnh. Mông kéo thiên không thành địa chủ thành ở vào Cắt Lô Hán khu vực, mà phụ thuộc 4 cái thiên không thành thì phân bố ở Cắt Lô Hán khu vực xung quanh. Phía đông mông kéo thiên không thành phân trong thành, tràn đầy các loại trên người mặc đủ loại trang phục người. Hoa Vân cái kia một đầu tóc đen thui cùng con mắt, mặc dù có chút dễ thấy, nhưng xem quen rồi mới mẻ sự vật thiên không thành cư dân chỉ là đại khái nhìn lướt qua Hoa Vân sau, liền không tiếp tục để ý. Phía đông mông kéo thiên không thành quả nhiên cùng Ả Lư thiên không thành không giống, chỉ là nhân khẩu dày đặc độ, liền không phải Ả Lư thiên không thành có thể so sánh. Chớ nói chi là khí thế, tòa này phía đông mông kéo thiên không thành thủ vệ cũng không phải rất nghiêm ngặt, không cần như Ả Lư thiên không thành như vậy phải trải qua thẩm tra mới có thể đi vào. Hơn nữa, đây chỉ là mông kéo thiên không thành phía đông phân thành mà thôi. Hoa Vân ở trong thành đi dạo một vòng, chưa thấy người quen thuộc sau, liền rời khỏi phía đông mông kéo thiên không thành. Phía nam, Cắt Lốt rõ ràng nói ở mông kéo thiên không thành phụ cận, làm sao tìm được không tới đây. Hoa Vân nhìn quanh một phen bốn phía, thoáng chần chừ một lúc sau, liền tiếp tục hướng về phía nam phương hướng bay đi. Phía đông mông kéo thiên không thành ở ngoài, tràn đầy liên miên trùng điệp ngọn núi, phảng phất cuộn sóng, tầng tầng lớp lớp, xanh ngắt kiên cường đại thụ bên trong, thỉnh thoảng truyền ra hung thú tiếng kêu kỳ quái. Biết rõ thứ thần giới hung thú mạnh mẽ, Hoa Vân phi được rồi sau một thời gian ngắn, liền trở xuống mặt đất. Chủ yếu chính là phòng ngừa Long Thần Nguyên Dụa đột nhiên cởi ra. Hoa Vân có thể không muốn trở thành một cái ngã chết thức thần giai cao thủ. Hoa Vân tiếp tục thâm nhập sâu đến ngọn núi bên trong. Hiểm trở trên ngọn núi, quái thạch săn sát, trong khe núi, một đạo thanh tuyển theo ngọn núi khe hở chảy xuôi mà xuống. Ngang. Theo một luồng tiếng kêu kỳ quái vang lên, một đầu to lớn bay thú phủi đi một tiếng từ Hoa Vân trên đỉnh đầu bay qua, khổng lồ thân thể mang ngã một mảnh cây cối. Lúc này, Hoa Vân chú ý tới, ở bay thú trên còn có hai người. Hai người kia phản ứng đúng là cực nhanh, nhìn thấy bay thú rơi xuống, ngay lập tức liền từ bay thú trên nhảy xuống. Cái kia người điên lại tới nữa rồi, chạy mau a. Hai người vừa xuống đất, còn chưa đứng vững liền hướng phía trước phóng đi. Hai tên thánh giai cao thủ lại bị người bức thành như vậy. Là ai đó? Hoa Vân nhìn cái kia hai cái thoát đi người, đáy lòng cảm thấy rất ngờ vực. Đang lúc này, một vệt bóng đen từ Hoa Vân phía trước thoảng qua. Vành. Chỉ nghe được một đạo tiếng oanh kích truyền đến, một tên trong đó thánh giai cao thủ bị bắn trúng phần lưng. Mạnh mẽ sức mạnh đem cao cao vứt lên, máu đỏ tươi theo nước bọt tung bay ở giữa không trung. Hoa Vân nhìn thấy tên kia thánh giai cao thủ toàn bộ lồng ngực bị đánh lồi ra đến rồi, có thể thấy được đòn đánh này uy lực mạnh. A người điên, cẩn thận ngươi trứng. Một người khác thánh giai nhìn thấy đồng bạn bị giết, gặp lại được bóng đen áp sát, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Ở này hống một tiếng trong ngay mắt, bóng đen kia đột nhiên đình chỉ lại, quay người quay lại đến phương hướng, không tiếp tục để ý tên kia thánh giai cao thủ. Nhìn thấy bóng đen xoay người rời đi, may mắn không chết thánh giai cao thủ cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, đặt ngông ngồi trên mặt đất, khắp toàn thân run rẩy không ngớt. Có ý gì? Hoa Vân một trận hiếu kỳ. Càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là bóng đen kia, từ đầu tới đuôi, hắn đều không thể nhìn rõ ràng bóng đen kia bộ mặt thật. Thế nhưng, bóng đen kia bóng lưng nhưng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Chương 338, buôn lôi thành trứng. Cuối cùng, Hoa Vân quyết định cùng qua xem một chút. Hoa Vân phát hiện bóng đen kia ở lùi cách lúc trở về, thực lực từ đầu tới cuối duy trì ở thánh giai trình độ. Thế nhưng, bóng đen vừa mới đánh giết tên kia thánh giai biểu hiện ra thực lực, nhưng là vượt qua thánh giai lật đổ. Bất quá, cũng không có đạt đến thức thần giai thực lực. Hoa Vân ẩn núp ở hơi thở của chính mình, đi theo bóng đen phía sau. Hai người từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Bóng đen không biết lấy cái gì che lấp dáng dấp, ngoại trừ cái kia như khói đen giống như bóng đen ở ngoài, căn bản là không nhìn ra bóng đen diện mạo. Theo dõi một lát sau, Hoa Vân có thể xác định, bóng đen bóng lưng mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc, có thể là nhận thức người kia. Ngay ở Hoa Vân do dự có muốn hay không tiến lên trước cùng bóng đen quen biết nhau thời điểm, bóng đen đột nhiên dừng lại bước tiến. Chợt, liền nhìn thấy bóng đen hướng về trong đó một gốc cây to lớn nhất thụ ngọn cây nhảy xuống. Hoa Vân theo sát ngoài một cây đại thụ, nhảy đến đỉnh. Đây là cái gì chứng? Hoa Vân kinh dị nhìn bóng đen vị trí ngọn cây. Chỉnh cây ngọn cây bộ toàn chen ở cùng nhau, như một cái ổ chim giống như. Ở ngọn cây vị trí trung tâm, đặt một viên to bằng bàn tay thủy tinh giống như trứng. Trứng cực kỳ thông suốt, ngờ ngợ có thể thấy được ở trứng trung ương thỉnh thoảng lóe ra một vệt sáng. Càng kỳ lạ chính là, trứng một mặt là đỉnh ở đại thụ thô nhất một mặt, thật giống toàn bộ trứng là bị đinh ở phía trên. Hoa Vân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy trứng kỳ quái, cái này trứng chỉ là bề ngoài liền cực kỳ quái lạ, thêm vào có một cái thực lực đạt đến thánh giai trở lên bóng đen bảo vệ, vậy này cái trứng khả năng không lớn đơn giản. Hoa Vân đột nhiên phát hiện, bốn phía lặng lẽ một mảnh, phảng phất toàn bộ rừng rậm đều bị thanh hết rồi. Trong phạm vi trăm dặm, liền một con chim tức đều không có, chớ nói chi là tẩu thú. Nhìn cái kia còn như thủy tinh giống như kỳ lạ trứng. Hoa Vân trong lúc hoảng hốt, có gan cảm giác kỳ diệu. Giống quen thuộc, mà vừa giống như là nhiều ngày không gặp bằng hữu giống như vậy, cảm thấy cực kỳ thân thiết. Tựa hồ bị cái kia viên trứng hấp dẫn ở Hoa Vân ánh mắt thu không trở lại. Mơ mơ màng màng, Hoa Vân hướng về trứng bay đi. Ngay ở sắp tới gần trứng thời điểm, một luồng lẫm liệt phong thanh đâm vào Hoa Vân lỗ tai có chút đau đớn. Hắn lập tức giật mình tỉnh lại. Cái kia bảo vệ ở trứng bên cạnh bóng đen sớm đã biến mất. Mặt sau, cảm nhận được phía sau cuồng bạo địa khí tức, Hoa Vân cấp tốc phản ứng lại. Quyền đối với quyền, Hoa Vân sức mạnh cùng phía sau bóng đen sức mạnh mạnh mẽ mà đánh vào nhau. Hoa Vân thân thể quơ quơ, mà bóng đen kia thì bị đánh lui ra cách xa mấy mét. Quỷ dị mà năng lượng, đây là bị âm lãnh năng lượng xâm lấn. Hoa Vân bỗng nhiên cả kinh, điều này có thể lượng cho hắn cảm giác rất tinh tường, có chút giống là ma nhân năng lượng, nhưng cũng không chọn vậy là ở nghịch thiên thuật ảnh hưởng, xâm nhập âm lãnh năng lượng lập tức bị hóa đi. A, bị đánh lui bóng đen phảng phất bị làm tức giận, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng lên trời gầm nhẹ một tiếng. Nguyên bản tung bay ở bóng đen chu vi khói đen hóa thành vài đạo, tràn vào đến bóng đen khuôn mặt ngũ khổng bên trong. Theo khói đen tản đi, bóng đen khuôn mặt chậm rãi hiện hiện ở Hoa Vân trước mặt. Ngươi là Bá Dịu? Thấy rõ bóng đen bộ mặt thật trong ngáy mắt, Hoa Vân vừa mừng vừa sợ, chẳng trách sẽ cảm thấy cái bóng đen này quen thuộc, lại không nghĩ rằng cái bóng đen này lại là Bá Dịu. Bá Dịu cùng Bạt Cờ hai huynh đệ là sớm nhất đi theo Hoa Vân, chỉ có điều ở phía sau kỳ theo mòn trở thành cao thủ tăng cường, thánh giai cao thủ tăng nhanh. Mà Bá Dịu cùng Bạt Cờ hai huynh đệ, bởi vì thực lực nguyên nhân, không thể không ít giao du với bên ngoài tu luyện. Không nghĩ tới, Bá Dịu lại đã đạt đến thánh giai. Tuy rằng Bá Dịu cùng Bạt Cờ tăng lên đến chậm một chút, nhưng hai huynh đệ trước sau là sớm nhất đi theo Hoa Vân. Vì lẽ đó, Hoa Vân cũng chưa hề bạc đãi bọn họ. Theo khói đen tràn vào, Bá Dịu nguyên bản trong mắt màu vàng nóng, trở nên đen kịt dị thường. Trên người cao cao nhô lên bắp thịt, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Bá Dịu gầm nhẹ, so với trước càng sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập Bá Dịu toàn thân. Bá Dịu, ngươi thế nào? Nhìn thấy Bá Dịu biến hóa này, Hoa Vân dần cảm có chút không thích hợp. Đệ đệ. A. Bá Dịu đột nhiên ôm lấy đầu, vô cùng sức mạnh nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. Hắn manh đến hướng về Hoa Vân vọt tới, đang đến gần Hoa Vân một khắc đó, hai tay hắn mở ra, muốn ôm chặt Hoa Vân phần eo. Hoa Vân tránh né Bá Dịu công kích, vừa trốn một bên hô, Bá Dịu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau tỉnh lại a. Thế nhưng Bá Dịu hoàn toàn không để ý tới Hoa Vân, tần suất công kích càng ngày càng cao. Hoa Vân thậm chí có hai lần né tránh không kịp, mạnh mẽ đứng vững Bá Dịu công kích. Bá Dịu thực lực tuy rằng chưa đạt đến thức thần thực lực, nhưng đánh vào Hoa Vân trên người vẫn là sẽ bị thương. Bá Dịu công kích càng ngày càng lệnh Hoa Vân kiên kỵ. Hoa Vân thấy còn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Bá Dịu phát điên giống như phương thức công kích khiến người ta khó có thể tránh né, hơn nữa uy lực là lần lượt tăng lên. Nếu như còn tiếp tục như vậy, coi như Hoa Vân có thể ngăn cản được, Bá Dịu thân thể cũng không chịu nổi. Đối với Trấn Định Tề, Hoa Vân không khỏi nhớ tới trong không gian giới chỉ Trấn Định Tề. Lúc đó vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Hoa Vân để ruột đỉ bố trí liều lượng cao Trấn Định Tề, sau đó đem những này Trấn Định Tề ném vào đến trong không gian giới chỉ. Bá Dịu hiện tại dáng dấp cùng ngày đó phát điên dáng vẻ không có bất kỳ khác biệt. Hoa Vân lập tức lấy ra Trấn Định Tề, bởi Bá Dịu đạt đến thánh giai thực lực, Hoa Vân thẳng thắn lấy ra liều lượng cao Trấn Định Tề, sau đó đem những này Trấn Định Tề truyền vào Bá Dịu trong cơ thể. Bị truyền vào Trấn Định Tề sau, Bá Dịu tốc độ bắt đầu chậm lại, đen kịt hai con mắt dần dần biến trở về màu vàng nóng. Cuối cùng, Bá Dịu ngừng lại, sững sờ nhìn về phía trước. Bá Dịu, thanh tỉnh chưa? Hoa Vân đi tới Bá Dịu trước người, đối với hắn phất phất tay. Bá Dịu ánh mắt đờ đẫn dần dần khôi phục lại sự trong sáng, hắn theo Hoa Vân tay di động một hồi con người. Đại nhân. Bá Dịu chậm rãi quay đầu, nhìn Hoa Vân một lúc sau, mới nói quanh co nói, ta là Bá Dịu. Đại nhân. Bá Dịu rốt cục nhìn thấy ngươi. Bá Dịu kích động quỳ trên mặt đất, cầm lấy Hoa Vân tay khóc lóc reo lên, Bá Dịu còn tưởng rằng đại nhân ngươi không cần Bá Dịu, Bá Dịu sau đó tận lực ăn ít một ít. Đại nhân ngươi không thể không muốn Bá Dịu a. Hoa Vân nhìn thấy Bá Dịu bộ dạng này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vội vã khuyên lơn hắn nói, đừng khóc. Ta không có nói không cần ngươi. Thật sự. Bá Dịu nghe được Hoa Vân, nhất thời nín khóc mỉm cười. Đương nhiên là thật sự. Vì an ba lỗ tâm, Hoa Vân chỉ có thể xác nhận giống như gật gật đầu. Kha kha. Liên biết đại nhân sẽ không cần Bá Dịu. Bá Dịu cười ngây ngô bỏ lên, tốc độ kia so với trước quỷ xuống còn nhanh hơn. Thế nào chỉ có một mình ngươi ở, Bạt Cờ đây? Bạt Cờ? Bạt Cờ bị người bắt đi. Bá Dịu nghiến răng nghiến lợi nhìn phương bắc phương hướng. Bạt Cờ bị bắt đi? Là ai chảo? Hoa Vân trong lòng thất kinh, Bạt Cờ lại bị người bắt đi. Lại nhìn Bá Dịu vọng phương hướng, phỏng chứng bắt đi Bạt Cờ người là từ phương bắc phương hướng đi. Vâng, là mụ mụ. Bạt Cờ. Bá Dịu như bị kinh sợ đứa nhỏ giống như, hơi co lại thân. Mẹ. Bá Dịu trong miệng mụ mụ, Hoa Vân không phải lần đầu tiên nghe được. Lúc đó, Bá Dịu cùng Bạt Cờ vừa nhắc tới mụ mụ, tổng hội nhìn phía Ma Thú Sơn mạch phương hướng, hơn nữa luôn là một bộ phẫn nộ vẻ mặt. Hoa Vân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Bá Dịu nói đến mụ mụ sẽ toát ra thần sắc sợ hãi. Bạt Cờ bị bắt đi, vô cùng có khả năng là quen thuộc Bá Dịu người làm. Nhưng là, tại sao bắt đi Bạt Cờ người chỉ có lưu lại Bá Dịu đây? Hoa Vân có chút muốn không rõ ràng lắm điểm ấy. Bá Dịu, Hoa Vân muốn tỉ mỉ hỏi ý bà Dịu, nhưng vừa nhìn thấy bà Dịu sợ hãi rụt rè dáng dấp, không thể không bỏ đi trước kia dự định. Bà Dịu bộ dạng này, là khó có thể hỏi lại ra chút gì đến rồi. Đang đợi một lát sau, bà Dịu bắt đầu từ hoảng sợ bên trong khôi phục như cũ. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất liếc nhìn một chút bốn phía, đầy mặt nghi hoặc nhìn Hoa Vân nói, "Đại nhân, ta thế nào tồn ở đây? Ngươi nguyên bản liền tồn ở nơi đó." Chính đang kiểm tra chứng, Hoa Vân quay đầu trả lời một câu. Đang muốn quay đầu trở lại thời điểm, Hoa Vân bổ sung một câu hỏi, "Bà Dịu, cái này chứng là thế nào đến?"
"Cái này chứng?"
Để bà Dịu ngẫm lại. Bà Dịu ngẩng lên đầu nhìn lên bầu trời làm ra suy tư hình. Nhíu mấy lần lông mày sau, bà Dịu bỗng nhiên tràn ra nụ cười chỉ vào cái kia viên chứng đối với Hoa Vân nói rằng, "Bà Dịu nhớ lại đến rồi. Cái này chứng là bà Dịu tìm buôn lôi đi lúc ăn cơm nhặt được." Hoa Vân vội vã hỏi tới, "Nhặt được? Ở mỏm chiều trong thành?"
"Ừm."
Bà Dịu gật gật đầu. Bà Dịu còn muốn đưa cái này chứng ăn, nhưng là cái này chứng quá cứng, bà Dịu có chút không cắn nổi. Bà Dịu chuẩn bị tìm đồ vật đem chứng phá tan, có thể cái này quái chứng đem bà Dịu đưa đến nơi này đến rồi. Ở mỏm chiều thành tìm tới chứng. Hoa Vân hít một hơi thật sâu, cái này chứng là ai bỏ vào cái kia đây? Hoa Vân có thể khẳng định, cái này thủy tinh giống như chứng, hắn ở mỏm chiều thành cũng chưa gặp qua. Lẽ nào cái này chứng là ở chính mình rời đi sau khi mới xuất hiện ở mỏm chiều thành, buôn lôi cái kia tên vô lại biến thành chứng đến dọa bà Dịu?
Hả?
Bà Dịu, ngươi mới vừa nói cái gì?
Nói lại lần nữa.
Đại nhân,
ngươi hỏi bà Dịu mới vừa nói cái gì?
Để bà Dịu ngẫm lại, bà Dịu thật giống nói cái gì?
Ai nha,
bà Dịu có chút không nhớ rõ.
Ngươi mới vừa nói buôn lôi thế nào?
Buôn lôi cái kia tên vô lại biến thành chứng đến dọa bà Dịu.
Bà Dịu theo bản năng lặp lại câu nói đầu tiên.
Buôn lôi,
quả nhiên là buôn lôi tên kia.
Hoa Vân đỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách cái kia thủy tinh chứng cho mình một loại cảm giác quen thuộc, hóa ra là buôn lôi hóa thành chứng. Bất quá, khiến cho Hoa Vân cảm thấy nghi hoặc chính là, buôn lôi vì sao lại hóa hồi thành chứng?
Buôn lôi tuy rằng thần phục với Hoa Vân, trở thành Hoa Vân ma thú, nhưng đó chỉ là buôn lôi tự nguyện trở thành, cũng không có bất kỳ khế ước hình thức. Vì lẽ đó, Hoa Vân cùng buôn lôi liên hệ, không có Hoa Vân cùng ruột đỉ ký kết qua chủ tớ khế ước làm đến mãnh liệt. Nếu như buôn lôi trước kia cùng Hoa Vân ký kết khế ước, nó ngay lập tức hóa thành chứng, Hoa Vân nhất định sẽ phát giác ra.
Buôn lôi hóa thành chứng, đây quả thật là để Hoa Vân cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Lúc trước, hắn liền phát hiện buôn lôi hình thể càng dài càng nhỏ, lại không nghĩ rằng buôn lôi lại sẽ biến thành trứng.
Chương 339, cấp giật.
Hoa Vân đi tới thủy tinh trứng trước, đưa tay ra khẽ vớt bóng loáng trứng mặt. Trứng bên trong buôn lôi tựa hồ cảm nhận được Hoa Vân khí tức giống như, nhẹ nhàng lắc chuyển động, thủy tinh trên mặt ẩn chứa vào trong đó hào quang bảy màu từ ám đến lượng. Một luồng kỳ lạ liên hệ tràn vào Hoa Vân đáy lòng. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, một vết nứt xuất hiện ở trứng trên. Lưu chuyển khắp trứng trên mặt hào quang bảy màu đông dương bộc phát ra, một đạo hôn bạch cột sáng bí mật mang theo hào quang bảy màu bắn thẳng đến bầu trời. Toàn bộ thiên địa nổ vang lên, trên bầu trời, hào quang vạn trượng. Mây ngũ sắc dày đặc mà đến, vạn đạo kim quang bắn thẳng đến mà xuống. Thiên địa vì đó nổ vang. Dương rậm dưới đáy, tiếng thú gào liên tiếp không ngừng, vô số thú loại dồn dập nằm rạp ở mặt đất trên. Xa xa, ba con cả người mọc đầy sức mang rô lớn nhỏ có chút sai biệt giao long hình quái vật nằm rạp ở mặt đất trên. Một ít ẩn sâu ở trong rừng tuyệt thế hung thú, dồn dập xuất thế. Vạn thú cùng vang lên, vang vọng trời đất. Hoa Vân hoảng sợ nhìn tình cảnh này, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hung thú đều tại vị ở cây này trăm dặm nơi nơi ná. Buôn lôi chẳng lẽ không là bảy màu hồ hoàng? Ngay ở Hoa Vân suy tư thời khắc, những kia thú loại ở quỳ lệ sau khi lần thứ hai lẻn vào bên trong vùng rừng rậm. Ba con to lớn giao long hình quái vật càng là hướng về đại dương nơi di chuyển thân thể cao lớn. Phía đông nông kéo thiên không thành ở vào rừng rậm chỉ có mấy trăm dặm xa khoảng cách, vạn thú cùng vang lên, thêm vào phía chân trời vạn đạo kim quang hiện ra, từ lâu hấp dẫn mọi người chú ý. Không phải tuyệt thế hung thú xuất thế, vậy chính là có bảo vật xuất hiện, thậm chí có thể là thượng cổ để lại chí ít là thải chất phẩm chất thần thế. Mặc kệ là cái nào một thứ xuất thế, đều sẽ khiến cho mọi người chú ý. Buôn lôi xuất thế gây nên thiên địa biến hóa, đem khả năng bị người khác phát hiện điểm này, Hoa Vân đã sớm nghĩ đến. Nguyên bản, Hoa Vân còn muốn đem buôn lôi trực tiếp mang đi, thế nhưng buôn lôi chứng nhưng vững vàng mà hấp thụ ở ngọn cây đoan. Vì để tránh cho mạnh mẽ mang đi buôn lôi sẽ khiến cho cái khác không tốt hậu quả, Hoa Vân không thể làm gì khác hơn là bất động thủy tinh chứng, để nó ở tại chỗ ấp. Quả nhiên vẫn là người đến. Hoa Vân nhận biết điều tra đến, cách đó không xa hơn 30 cỗ khí tức chính tranh nhau mà tới. Tỏa ra những khí tức này người thực lực, thấp nhất đều là thánh giai, càng là có hai tên thức thần cấp cao thủ. Chính ngồi dưới đất Bà Dịu đột nhiên nhảy lên, cảnh giác nhìn phía trước. Ngay ở Hoa Vân vừa muốn thu hồi nhận biết thời điểm, da trên người trên dần hiện ra vô số dấu ấn. Theo dấu ấn biến mất, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lại tới nữa rồi. Hoa Vân bất đắc dĩ nhìn thân thể của chính mình, không nghĩ tới Long Thần Nguyền Rủa lại sẽ vào lúc này biến mất.
Hả?
Đại nhân. Bà Dịu cảm giác nhạy cảm đến Hoa Vân khí tức biến mất, vội vã quay đầu nghi hoặc nhìn Hoa Vân.
Không có chuyện gì,
có người đến rồi.
Chờ chút, ngươi tuyệt đối đừng kích động, biết không?
Ta để ngươi động thủ, ngươi động thủ nữa. Hoa Vân đối với bà Dịu nhắc nhở một tiếng.
Biết rồi.
Bà Dịu lên tiếng trả lời gật gật đầu. Hơn 30 tên cao thủ ở hai tên thức thần cấp cao thủ dẫn dắt đi tới ngọn cây đoan nơi. Cầm đầu là một tên thanh niên tóc lục, tên này thanh niên thực lực
Hoa Vân bằng nhận biết đại khái suy đoán ra, ở thức thần giai lật đổ tà hữu. Mà ở tên kia thanh niên tóc lục bên cạnh, đứng một tên còn như tháp sắt người trung niên. Tên trung niên nhân này cùng thanh niên tóc lục giống như vậy, đều là có thức thần giai thực lực. Lúc này thủy tinh chứng trên của sáng đã biến mất, nhưng chứng trên vờn quanh hào quang bảy màu cùng giữa bầu trời hào quang bảy màu tôn nhau lên cùng nhau, thêm vào thủy tinh chứng kỳ lạ bên ngoài, muốn giấu giếm được hữu tâm nhân, đó là không thể sự. Phái La thiếu chủ, một tên thánh giai cao thủ đứng dậy, không kiêng dè chút nào chỉ vào Hoa Vân dưới chân thủy tinh chứng đối với thanh niên tóc lục nói rằng, chính là cái kia chứng. Hoa Vân nhìn tên kia thánh giai cao thủ, cảm giác tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, là cái kia trộm chứng tặc. Bà Dịu dưới sự kích động, trên người bốc lên một luồng khói đen, đem hắn cấp tốc bao ở bên trong. Nghe được bà Dịu này một gọi, Hoa Vân rốt cục nhớ tới tên này thánh giai cao thủ là ai, hóa ra là lúc đó ở trong rừng rậm gặp phải cái kia bị bà Dịu truy sát thánh giai cao thủ. Bà Dịu, trước tiên đừng động thủ. Hoa Vân quát nhẹ một tiếng. Bây giờ đối phương còn chưa động thủ, Hoa Vân cũng vui vẻ đến các loại, chỉ cần khôi phục thực lực, không sợ không có tự vệ năng lực. Bà Dịu bị Hoa Vân hét lại sau, cả người run rẩy một phen, phản phất ở làm kịch liệt dãy rủa giống như, cuối cùng run rẩy hắn dừng lại thân, mạnh mẽ nói rằng, "Vâng, đại nhân." Phái La thiếu chủ, chính là cái tên này. Hắn giết ta ba cái huynh đệ. Làm bà Dịu bị khói đen bao vây lấy toàn thân thời điểm, Nạ Đờ ngay lập tức liền nhận ra bà Dịu cái này truy sát hắn mấy trăm dặm ra hỏa. Người xác định là hắn. Phái La mắt bị dưới, nhìn chằm chằm bà Dịu một lúc lâu, mới cười lạnh. Lấy hắn thức thần giai thực lực, tự nhiên nhìn ra bà Dịu chỉ là vừa tới thánh giai thực lực mà thôi. "Ừm." Nạ Đờ gật gật đầu. "Rất tốt, ta sẽ thay ngươi làm chủ." Phái La phất phất tay, ra hiệu Nạ Đờ lui ra. "Đa tạ thiếu chủ." Nạ Đờ thấy Phái La nói muốn thay tự mình động thủ, trên mặt vui vẻ, vội vã lùi tới Phái La phía sau. Xoay người thời khắc, hắn mạnh mẽ chừng bà Dịu một chút. Bà Dịu thực lực, Nạ Đờ vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Đừng xem bà Dịu chỉ có thánh giai thực lực mà thôi, nhưng nếu một phát cuồng, sẽ vượt qua thánh giai đỉnh phong. Như vậy người điên, không phải Nạ Đờ có thể một mình đối phó. Thế nhưng, coi như bà Dịu có siêu việt thánh giai lật đổ thực lực, vậy thì như thế nào? Phái La thiếu chủ nhưng là thức thần giai thực lực, vượt qua thánh giai lật đổ cùng thức thần giai thực lực, đừng tưởng rằng thực lực kém không nhiều, vậy cũng là cách biệt 108.000 dặm. Bất kỳ một tên thức thần giai cao thủ cũng có thể dễ như ăn cháo đánh giết một tên vượt qua thánh giai lật đổ cao thủ. Tại hạ là Mông Kéo gia tộc Phái La, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Phái La khách khí quay về Hoa Vân chắp tay. "Hoa Vân." Hoa Vân đơn giản trả lời một câu. Nghe được Hoa Vân báo ra tên, Phái La ánh mắt lóe ra một tia giảo hoạt, mặt của hắn bỗng dưng chìm xuống, chỉ vào Hoa Vân dưới chân thủy tinh chứng nói, "Viên này thú chứng, ra giá đi." Phái La phía sau những cao thủ thấy Phái La thiếu chủ lúc trước đối với tên kia hảo không có bất luận cái gì sức mạnh khí tức người vô cùng khách khí, đúng là có chút bất ngờ. Lại nghe được Hoa Vân báo ra tên thời điểm, tất cả mọi người lập tức rõ ràng vì sao Phái La lại đột nhiên đổi sắc mặt. Ở thứ thần giới, chỉ cần là thiên không thành người, đều sẽ ở tên trước báo ra bản thân sở thuộc thiên không thành tên, lấy bảo đảm sẽ không đả thương đến cùng thành cao thủ. Đương nhiên, cũng chính là biểu hiện địa vị. Thực lực càng mạnh thiên không thành người càng là như vậy, cái này cũng là vì cảnh cáo một ít không có ý tốt người, nói cho người khác biết sau lưng mình có mạnh mẽ thiên không thành chỗ dựa. Mà nếu là thiên không thành gia tộc truyền nhân, thì sẽ trực tiếp báo gia tộc của chính mình tên. Hoa Vân không có ở mặt trước thêm bất kỳ thiên không thành cùng gia tộc tên, cái kia đã nói rõ, Hoa Vân chỉ là một tên không có bất kỳ bối cảnh cao thủ mà thôi. Coi như là thức thần giai cao thủ, không có bất kỳ bối cảnh mà nói, địa vị nhiều nhất chỉ có thể tương đương với một tòa cấp một thiên không thành thành chủ cấp bậc mà thôi. Cũng chính là cùng ả lầy gần như, thậm chí còn không bằng. Như không phải là bởi vì Hoa Vân có thức thần giai thực lực. Làm Mông Kéo gia tộc phía đông thiên không thành thành chủ con trai Phái La đã sớm ra tay đoạn, cũng sẽ không để cho Hoa Vân mở giá bao nhiêu. Tuy rằng không biết Hoa Vân dùng phương pháp gì che giấu thực lực của chính mình, nhưng trước Phái La cảm nhận được khí tức đúng là thức thần giai địa khí tức. Hoa Vân chỉ vào bên cạnh thủy tinh chứng đối với Phái La hỏi, ngươi xác định muốn mua viên này chứng? Một tên thánh giai cao tay chỉ vào Hoa Vân ngạo nghễ nói, phí lời. Viên này chứng là ở phía đông Mông Kéo thiên không thành nơi phát hiện, tự nhiên là thuộc về Phái La thiếu chủ. Thiếu chủ để ngươi định giá, là tôn trọng ngươi, xem như là cho ngươi bảo quản phí. Phái La không có mở miệng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận tên kia thánh giai cao thủ. Này chứng xuất hiện ở phía đông Mông Kéo thiên không thành ở ngoài, này chu vi ngàn dặm đều thuộc về phía đông Mông Kéo thiên không thành. Tự nhiên trong này vật phát hiện cũng là thuộc về thân là phía đông Mông Kéo thiên không thành thành chủ con trai Phái La. Hoa Vân khẽ cúi đầu, tay phải đè ở run rẩy càng ngày càng lợi hại Bà Dịu. Hoa Vân không có lên tiếng, mà là làm ra một bộ đang suy tư tính toán giá cả dáng dấp. Hắn phải đợi, các loại, chờ, buôn lôi xuất thế cùng Long Thần Nguyên Dụ khôi phục. Lúc này Bà Dịu đã sắp phát điên hơn. Như không phải là bởi vì có Hoa Vân ở bên cạnh, Bà Dịu đã sớm xuống tới. Tuy rằng hắn trí lực không cao, nhưng hắn cũng có thể nghe hiểu được những người này là muốn cướp giật thủy tinh chứng. Nghĩ kỹ chưa có. Phái La thấy Hoa Vân suy tư hồi lâu vẫn như cũ không lên tiếng, hắn đã không chờ được. Cái kia viên thủy tinh chứng bên trong hung thú liền muốn xuất thế, như bị Hoa Vân nhận chủ, vậy hắn chỉ có thể giết Hoa Vân. Thế nhưng, nếu như vậy, nhận chủ hiệu quả có thể so với lần thứ nhất thấp hơn nhiều. Hoa Vân thấy Phái La hỏi thăm, ý thức được Phái La tính nhẫn mại đã tiêu hao gần đủ rồi. Biết không cách nào lại tốn thời gian. Hoa Vân ngẩng đầu lên chỉ vào cái kia viên thủy tinh chứng đối với Phái La nói rằng, 20 viên linh chất, viên này chứng chính là ngươi.
20 viên linh chất.
Phái La lên tiếng nở nụ cười. Nếu như ngươi muốn một, hai viên, ta có thể sẽ thưởng cho ngươi.
20 viên, ngươi nằm mơ đi thôi.
Ta đã không có kiên trì, này chứng mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, hiện tại là ta.
Phái La mặt trở nên cực kỳ âm trầm.
Cút.
Phái La quay về Hoa Vân quăng ra tay, một nguồn năng lượng thẳng hướng ngọn cây vọt tới.
Đại nhân,
cẩn thận.
Bà Dịch tránh thoát Hoa Vân tay, đem Hoa Vân che ở phía sau.
Giang giác một tiếng, ngọn cây bị năng lượng đập gãy một nửa.
Bà Dịu mạnh mẽ chặn lại rồi công kích,
liên lui lại mấy chục mét mới dừng lại, thế nhưng trước ngực vẫn như cũ vẫn bị nổ đến máu thịt bé bét.
Mà sau lưng bà Dịu Hoa Vân cũng không dễ chịu, bị năng lượng hướng về ngã trên mặt đất.
Nếu không là Hoa Vân đạt đến thức thần giai sau, cường độ thân thể vượt qua thường nhân, sớm đã bị tấn công tới năng lượng xoắn thành mảnh vỡ.
Ta còn tưởng rằng đúng là một tên thức thần giai cao thủ đây, không nghĩ tới là một cái không hề sức mạnh phế vật.
Phái La thấy Hoa Vân khó có thể chống lại chính mình một chiêu, lập tức rõ ràng Hoa Vân chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.
Thánh giai thực lực và thức thần giai đỉnh điểm thực lực chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực, bà Dịu tuy rằng chống lại rồi Phái La một đòn.
Thế nhưng, cái kia một đòn bên dưới, hắn cũng bị thương thật nặng,
liên động đều không thể nhúc nhích một cái.
Nạ đỡ,
giao cho ngươi.
Phái La rơi xuống ngọn cây trên, hướng về thủy tinh trứng đi đến.
Phải.
Phái La thiếu chủ.
Chương 340, bóc ra từng mảng vỏ trứng.
Nạ đỡ mừng rỡ bay hạ xuống,
đi tới bà Dịu trước người,
cũng cẩn thận từng ly từng tí một vây quanh bà Dịu quay một vòng.
Xác nhận bà Dịu đã không có bất kỳ năng lực phản kích sau,
Nạ Đờ đứng ở bà Dịu trước mặt.
Người cái người điên này,
rốt cục rơi vào trong tay ta.
Ha ha,
ta rốt cục có thể vì ta cái kia chết đi ba cái huynh đệ báo thủ.
Nạ Đờ một cái nắm bà Dịu cái cổ,
năm ngón tay sâu sắc khảm vào bà Dịu thịt bên trong.
Điên cuồng đấu khí,
không ngừng tàn phá bà Dịu cái cổ.
Tế Lọ cũng không để ý tới Nạ Đờ,
mà là tự mình ngồi xổm ở trên.
Nhìn cái kia viên óng ánh long lanh
thủy tinh trứng tỏa ra óng ánh mà mê người ánh sáng.
Tế Lọ vẫn là lần đầu thấy được như vậy thần dị hung thú trứng.
Thủy tinh trứng trên che kín vết rách,
bên trong hung thú gần như liền nên xuất hiện trên đời.
Tế Lọ mặc dù có chút không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến hung thú xuất thế, nhưng này nhưng là không đội vàng được sự,
chỉ có thể chậm rãi đợi.
Tế Lọ cũng không lo lắng trung gian sẽ xuất hiện cướp giật thủy tinh trứng người.
Nơi này là phía Đông Ngông Kéo Thiên Không Thành,
là Tế Lọ bản.
Ở thiên xuất hiện dị tượng thời điểm,
phía Đông Ngông Kéo Thiên Không Thành cao thủ từ lâu chạy tới.
Thế nhưng,
bởi Tế Lọ duyên cớ,
những kia chạy tới cao thủ
đã bị đánh đuổi,
coi như không có bị đánh đuổi,
lại chạy tới nhìn thấy Vệ Lọ trực hệ nhân mã sau,
cũng không lui về Thiên Không Thành.
Thân là Ngông Kéo gia tộc phía Đông Thiên Không Thành thành chủ trực hệ dòng dõi,
không phải bọn họ có thể trêu chọc được.
Cái này cũng là tại sao đến hiện tại,
cũng chỉ có Vệ Lọ này ba mươi mấy người chạy tới mà thôi.
Ầm ầm,
che kín vết rách trứng trên rơi ra một mảnh vụn.
Xuất thế,
rốt cục xuất thế.
Vệ Lọ nhìn thấy trứng trên rơi ra một mảnh vụn,
trên mặt xuất hiện một vẻ sắc mặt vui mừng.
Lúc này,
trứng bên trong tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ,
nguồn sức mạnh này khí tức lan tràn ra ngoài
rất nhanh,
hết thể nhận ra được luồng hơi thở này cao thủ dồn dập biến sắc.
Thánh giai hung thú ấu tử,
những cao thủ nhất thời kinh ngạc không thôi.
Viên này hung thú trứng bên trong hung thú ấu tử
lại ở lúc xuất thế liền nắm giữ thánh giai thực lực.
Phải biết,
coi như là thứ thần giới hiếm thấy giao long hung thú ấu tử,
ở lúc xuất thế
cũng bất quá cao nhất cấp 7 thực lực mà thôi,
có thể đạt đến thánh giai hung thú ấu tử
cực kỳ hiếm thấy,
kỳ chân quý trình độ
không thua gì một cái thải chất thần tế.
Ha ha,
nó là của ta rồi.
Tế Lọ hài lòng cười to lên.
Hắn tay run rẩy.
Một con vừa ra đời liền đạt đến thánh giai hung thú ấu tử ý vị như thế nào?
Hắn cực kỳ rõ ràng.
Chỉ cần này con hung thú ấu tử hơn nữa bồi dưỡng,
qua cái 3-4 năm đạt đến thức thần giai đều là bình thường.
Thức thần giai thực lực cao thủ,
đối với Tế Lọ tới nói không tính là gì.
Hắn coi trọng chính là hung thú ấu tử tiềm lực.
Một con không thua gì thải chất thần tế hung thú ấu tử.
Tiến vào thời điểm chính sau,
thực lực có thể đạt đến linh thần giai trở lên.
Nằm mơ đi thôi.
Một tiếng hừ lạnh tiếng từ phía sau truyền đến.
Tế Lọ nghe được âm thanh,
theo bản năng chuyển quay đầu lại,
chỉ thấy một cái vật thể hướng về chính mình ném qua.
Thế đi cực cường.
Nhìn thấy vật thể hướng về chính mình nhanh đến,
Tế Lọ không chút nghĩ ngợi,
lập tức vận lên một cái quang thuẫn.
Vành.
Vật thể nện ở quang thuẫn trên,
biến thành mảnh vỡ.
Lúc này,
Tế Lọ mới nhìn thấy nện ở quang thuẫn trên vật thể lại là Nạ Đờ.
Nạ Đờ không phải ở thu thập cái kia bạ Dịu sao?
Nghĩ tới đây,
Tế Lọ nhìn phía bạ Dịu vị trí,
chẳng biết lúc nào
ở bạ Dịu bên cạnh có thêm một người thiếu niên,
một bộ hiếm thấy tóc đen tung bay theo gió,
cái kia hai con mắt màu đen
lóe sáng làm người sợ run, ánh sáng lạnh lẽo,
hơi thở mạnh mẽ
từ thiếu niên tóc đen trên người bao phủ mà ra.
Hoa Vân.
Nhìn thấy Hoa Vân,
Tế Lọ nhất thời sững sờ,
không chỉ là Tế Lọ kinh ngạc,
kể cả cái kia hơn 30 tên cao thủ cũng cực kỳ kinh ngạc.
Hoa Vân không hề nửa phần thực lực
Tế Lọ từ lâu thăm dò ra,
nhưng là
hiện tại Hoa Vân tản mát ra thức thần giai khí tức,
lại là từ chỗ nào tới đây?
Thức thần giai thực lực,
lẽ nào hắn vừa mới là giả ra đến?
Tế Lọ nghi hoặc nhìn Hoa Vân,
bất quá nghi hoặc quy nghi hoặc,
một cái chỉ là thức thần giai cao thủ,
hắn vẫn sẽ không để ở trong mắt.
Lạc Thẻ, giết chết hắn. Theo Vệ Lọ ra lệnh một tiếng, còn như tháp sắt người trung niên yên lặng gật gật đầu. Một quyền hướng về Hoa Vân đánh tới, nắm đấm chưa tới, trên cánh tay tản mát ra mạnh mẽ sức mạnh, nhất thời đem chu vi thụ hoành thành mảnh vỡ. Vì để tránh cho bà dịu bị thương tổn được, Hoa Vân không có tranh né, đem lịch cực thực pháp vận ra, cả người hóa thành một đạo lục mang hướng về Lạc Thẻ vọt tới. Ầm, hai cú mạnh mẽ tuyệt luân sức mạnh đánh vào nhau, Hoa Vân cùng Lạc Thẻ quần đấu tung tóe mà xuất lực lượng chấn chu vi đại thụ dồn dập sụp đổ. Hơn 30 tên cao thủ dồn dập vận lên sức mạnh chống đối những kia tung tóe mà ra năng lượng. Hoa Vân cùng Lạc Thẻ quần đấu càng đánh càng cảm thấy quái dị. Cái này gọi là Lạc Thẻ người trung niên phảng phất không biết cái gì là đau đớn giống như. Vành ở trên người hắn công kích, hắn liền mắt đều không có nháy một cái. Theo chiến đấu, Lạc Thẻ uy lực công kích dần dần tăng lên trên. Vành, Lạc Thẻ một cước đá vào Hoa Vân trên bả vai, đem Hoa Vân chấn bay ngược ra ngoài. Hoa Vân bị chấn ngũ tạng lục phủ quần quần không nứt, cả người càng là dị thường khó chịu. Long thần nguyện rủa hai lần đau sót tác dụng, lệnh Hoa Vân thống càng thêm thống. Cái này lộc ca khó đối phó, đặc biệt là Lạc Thẻ nắm giữ thức thần lật đổ thực lực, so với Hoa Vân phải mạnh hơn không ít. Nếu không phải là có nghịch cực thực pháp hấp thu năng lượng bổ sung trên lệnh, Hoa Vân đã sớm thất bại. Trở lại, Lạc Thẻ cũng không có truy kích Hoa Vân, mà là định giữa không trung, quay về Hoa Vân mặt không hề cảm xúc ngoắc ngoắc ngón tay. Tuy rằng Lạc Thẻ không có bất kỳ vẻ mặt, thế nhưng động tác của hắn cùng ánh mắt nhưng tiết lộ miệt thị. Hoa Vân hoàn toàn bị làm tức giận, lạnh lùng nhìn Lạc Thẻ. Được. Hoa Vân giống lên một tiếng, trong ngáy mắt lộ ra trên da bước lên vô số chú văn. Ở chú văn ảnh hưởng, Hoa Vân trên người Long Thần Nguyền Rủa đột nhiên thăng cấp, bé nhỏ chú văn khuếch lớn hơn một vòng. Theo chú văn mở rộng, Hoa Vân trong cơ thể hiện ra một luồng không tên mạnh mẽ sức mạnh. Thăng cấp sau Long Thần Nguyền Rủa, ở sau đó biến mất thời gian sẽ tăng nhanh, mà bị thương đau sốt cảm cũng sẽ đột nhiên thăng. Thế nhưng hiện tại Hoa Vân đã không lo nổi nhiều như vậy. Ừm. Hào không bất kỳ biểu lộ gì, Lạc Thẻ trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, Hoa Vân trên người tản mát ra sức mạnh khí tức từ lâu vượt qua thức thần đỉnh phong. Lúc này, Hoa Vân biến mất rồi. Lạc Thẻ có chút kinh hoàng nhìn chu vi, hắn hoàn toàn không cảm giác được Hoa Vân khí tức. Chết. Theo hét một tiếng, Hoa Vân xuất hiện ở Lạc Thẻ trên đỉnh đầu. Hạt giống trong nháy mắt thả ra ngoài, bị vượt qua thức thần đỉnh phong sức mạnh truyền vào hạt giống phóng xạ ra vô số bé nhỏ mạ đằng. Như lợi nhận, xuyên thấu Lạc Thẻ đầu lâu. Thức thần giai cao thủ quyết đấu chính là đơn giản như vậy. Bất luận cái nào bé nhỏ sơ sẩy đều đem dẫn đến chính mình chết. Lạc Thẻ thất bại. Hơn 30 tên cao thủ dại ra nhìn như diều đứt dây hướng về đáy rơi xuống lục cả. Phái La thiếu chủ cận vệ, phía Đông Nông kéo thiên không thành bốn đại cao thủ một trong lại thất bại. Bọn họ thực sự khó có thể tiếp thu kết quả này. Vệ Lo nhận ra được lộc cả bị đánh giết, hắn nhất thời hoảng hốt, lập tức ý thức được cái gì. Hắn biết rõ, Lạc Thẻ thực lực chí ít cao hơn hắn trên một đoạn. Liên Lạc Thẻ đều bị đánh giết, mà Hoa Vân nhưng lông tóc không tổn hại. Điều này làm cho Vệ Lo nghĩ đến một cái khả năng. Lẽ nào, Hoa Vân là một cái chân thần giai cao thủ? Cho tới nay hắn đều là đang cố ý giả dạng làm. Vệ Lo nghĩ tới đây, hắn nhìn trên thủy tinh chứng, đấy lòng lập tức làm cái quyết định. Coi như là chân thần cấp thực lực cao thủ thì lại làm sao? Chỉ cần ta lấy đi cái này chứng, toàn lực trốn về Mông Kéo Thiên không thành, xem ngươi có dám hay không đuổi theo. Mất đi Lạc Thẻ, Vệ Lo chỉ là rắc có chút đáng tiếc mà thôi. Thế nhưng, Lạc Thẻ cùng thủy tinh chứng so ra, cũng không tính là gì. Hoa Vân coi như đúng là chân thần giai cao thủ, cũng không dám đuổi tới thiên không thành bên trong. Phải biết, ở trên trời thành nhưng là có hai tên chân thần giai cao thủ tọa trấn ở bên trong. Huống chi còn có một tên từ chủ thành lên cấp trở về Mạc lão. Vệ Lọ không có chút gì do dự, trực tiếp ôm lấy trên trứng. Thế nhưng, trứng nhưng như là mọc ra dễ, tùy y hắn thế nào kéo, đều không kéo nổi. Nếu cầm không được trứng, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Vệ Lọ trong lòng hung ác, cũng lại không chờ được, nắm lấy vỏ trứng khe hở biên giới, miễn cưỡng muốn đem trứng xé ra. Dừng tay, giải quyết Lạc Thẻ sau, Hoa Vân thấy Vệ Lọ muốn xé ra vỏ trứng, trong lòng thất kinh, vội vàng hướng về Vệ Lọ phóng đi. Dừng tay. Hừ, Vệ Lọ không để ý đến Hoa Vân, hắn đã chảo mở ra mảnh thứ nhất vỏ trứng, trứng khe hở chính đang chậm chậm lớn lên. Vệ Lọ đã quyết định quyết tâm, coi như phá hủy này con đấu thú, hắn cũng sẽ không lưu lại này con đấu thú cho Hoa Vân. Chính mình không tới, người khác cũng đừng nghĩ đến. Nhìn thấy Hoa Vân tới rồi, Vệ Lọ quay đầu, quay về cách đó không xa chính mình mang đến hơn 30 tên cao thủ quát, các ngươi còn đứng làm cái gì? Nhanh lên một chút giúp ta ngăn trở hắn. Hơn 30 tên cao thủ nghe được Vệ Lọ mệnh lệnh sau, nhất thời hai mặt nhìn nhau, một mặt vẻ khó khăn. Bọn họ rất rõ ràng, Liên Lạc Thẻ đều đối phó không được Hoa Vân, bọn họ đi tới không thể nghi ngờ là chịu chết. Các ngươi không đi đúng không? Chờ trở về bị phạt đi. Vệ Lọ thấy hơn 30 tên cao thủ không có ai động, mạnh mẽ quét mọi người một cái nói, chỉ cần bất tử trở về, ta thưởng mỗi người các ngươi hai viên linh chất. Nghe được bị phạt hai chữ, tất cả cao thủ không hẹn mà cùng run rẩy một cái lần. Lại nghe được Vệ Lọ ưng thuận nhận lời, những người này lại cũng không cố trên Hoa Vân thực lực cùng bọn họ chênh lệch, cùng tiến lên, giết chết hắn.
Đúng. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn làm cái gì?
Được. Theo tiếng nói vừa dứt, hơn 30 tên cao thủ hướng về Hoa Vân xúm lại quá khứ. Các loại công kích không ngừng gây ở Hoa Vân trên người. Phô thiên nắp ma pháp, còn có phạm vi nhỏ cầm chú, dồn dập phát huy ra. Tế Lọ cũng không hy vọng xa vời cái kia hơn 30 tên cao thủ có thể đánh giết Hoa Vân. Hắn biết, thánh giai cao thủ cùng thức thần giai cao thủ chênh lệch. Này hơn 30 tên thánh giai cao thủ, nhiều nhất chỉ có thể vết thương nhẹ Hoa Vân mà thôi. Như chặn đánh giết Hoa Vân, trừ phi tìm đến hơn 100 cái thánh giai cao thủ đối với Hoa Vân tiến hành xa luân chiến. Tế Lọ phái này hơn 30 tên cao thủ đi vào ngăn cản Hoa Vân, chỉ là hy vọng có thể kéo dài một ít thời gian mà thôi. Thủy tinh trứng khối thứ 2 vỏ trứng đã bị Vệ Lọ cho bẻ xuống. Cũng không biết này thủy tinh trứng là cái gì làm. Lấy Vệ Lọ thức thần giai thực lực, cũng khó có thể một lần đem vỏ trứng cho đẩy ra. Khối thứ 3 vỏ trứng sắp bị bóc ra từng mảng thời điểm. Vây công Hoa Vân cao thủ chỉ còn dư lại 14. Cái khác đều bị Hoa Vân giải quyết đi. Còn kém một khối. Vệ Lọ hít một hơi thật sâu, tiếp tục bẻ vỏ trứng. Sự chú ý của hắn trước sau đặt ở Hoa Vân trên người. Mắt thấy còn có 14 tên cao thủ ở vây công Hoa Vân. Vệ Lọ biết còn có đầy đủ thời gian cho hắn đẩy ra cuối cùng một khối vỏ trứng. Mắt thấy khối thứ 4 vỏ trứng bị đẩy ra, toàn bộ vỏ trứng khẩu lộ rõ ở trong không khí. Hung thú ấu tử là của ta rồi. Vệ Lọ mừng rỡ hướng về vỏ trứng bên trong đưa tay ra. Đang lúc này, một đạo bảy màu quang đột nhiên từ vỏ trứng bên trong bắn nhanh ra. Chương 341, Tinh Anh tiểu đội. Hoa Vân trước sau chú ý thủy tinh trứng động tĩnh, nhìn thấy thủy tinh trứng vỏ trứng bị Vệ Lọ không ngừng xé ra, hắn ấy lòng càng thêm lo lắng. Tuy rằng Hoa Vân thực lực cao hơn nhiều này hơn 30 tên cao thủ, nhưng này hơn 30 tên cao thủ thắng ở nhiều người. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó còn có thể phối hợp công kích, cũng không ít không muốn sống, này đều cho Hoa Vân gia tăng rồi nhanh chóng đánh giết những cao thủ này độ khó. Thử. Mạn Đằng xuyên thủng tên cuối cùng cao thủ lồng ngực. Thấy tất cả cao thủ đã bị giải quyết xong tất, Hoa Vân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. A. Tiếng kêu thảm thiết từ chết một bên truyền đến. Hoa Vân cấp tốc theo âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn tới, chỉ thấy chính đang xé ra vỏ trứng Vệ Lọ ôm tay phải nằm ngã trên mặt đất, thống khổ cuộn cuộn. Nhìn kỹ, Vệ Lọ tay phải từ cánh tay bị cắt đứt, mà cánh tay kia từ lâu chẳng biết đi đâu. Chuyện gì thế này? Hoa Vân nghi hoặc nhìn Vệ Lọ. Đang lúc này, Vệ Lọ ngậm miệng lại, nhịn đau giấy rủa từ trên mặt đất bò lên. Cắn chặt hàm răng, một mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Hoa Vân tàn nhẫn tiếng nói rằng, ngươi chờ. Món nợ này sớm muộn tìm ngươi tính. Nói xong, hắn ném ra một cái màu vàng đất thẻ. Thẻ ở giữa không trung quay một vòng, bắn ra mấy đạo ánh vàng, đem Vệ Lọ kéo vào đến thẻ bên trong. Sau đó, Vệ Lọ bóng dáng cấp tốc biến mất. Từ ném ra thẻ, đến Vệ Lọ biến mất, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Tính sổ. Ta chờ ngươi đến tính. Mắt thấy Vệ Lọ bóng dáng dần tán, Hoa Vân biết đã không cách nào ngăn cản Vệ Lọ bỏ chạy. Còn cái kia tấm bảng, Hoa Vân suy đoán có thể là bộ thần tế, tác dụng tự nhiên là dùng để chạy trốn. Ở Vệ Lọ rời đi sau khi, Hoa Vân đi tới thủy tinh trứng bên, nguyên bản ném tán trên đất vỏ trứng mảnh vỡ, chẳng biết lúc nào đã phụ hồi trứng lên. Lúc này trứng trên vết rách so với trước kia muốn ít hơn nhiều, lại như là mới vừa ấp thời điểm như thế. Hoa Vân tay chạm đến ở thủy tinh trứng trên, cùng trứng bên trong buôn lôi tiến hành liên hệ. Thông qua liên hệ, Hoa Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi sự tình từ đầu đến cuối. Vệ Lọ sở dĩ cánh tay phải sẽ bị cắt đứt là buôn lôi gây nên. Buôn lôi lúc đó còn chưa hoàn toàn ấp, mà Vệ Lọ đẩy ra vỏ trứng suýt chút nữa lệnh buôn lôi ấp thất bại. Buôn lôi bất đắc dĩ mới công kích Vệ Lọ, chính là bởi vì buôn lôi phát sinh đạo kia công kích, mới khiến buôn lôi thật vất vả tích góp năng lượng tiêu hao không ít. Vì để tránh cho ấp thất bại, buôn lôi không thể không một lần nữa ấp, lấy tích góp hao tổn năng lượng. Biết được những tin tức này sau, Hoa Vân liền đem hôn mê bạ dịu ẩn thân ở bên trong vùng rừng rậm. Các loại, chờ, bạ dịu giấu kỹ sau, Hoa Vân mới trở lại ngọn cây bầu trời. Mông kéo gia tộc. Hoa Vân nhìn phía đông mông kéo thiên không thành phương hướng, sờ sờ nhận không gian thầm nghĩ, phải làm một làm chuẩn bị. Sau đó, Hoa Vân ở bên trong nhận không gian lấy ra sờ soạn một trận. Đột nhiên ở nhận một góc bên trong phát hiện một cái kỳ lạ vật. Ồ! Hoa Vân móc ra cái kia tương tự vỏ sò bình thường đồ vật. Nhìn vỏ sò giống như vật, Hoa Vân rốt cục nhớ tới cái này từng ở tinh linh tộc thu được chiến lợi phẩm. Cái này là dùng để chạy trốn tinh khoan đất khí, lúc đó liền từng có một tên thánh giai cao thủ dùng vật này tránh né bạn nẹo công kích. Phía đông mông kéo thiên không thành bên trong, khổng lồ phủ thành chủ ở vào thiên không thành vị trí trung tâm, chiếm cứ thiên không thành 1/4 diện tích. Toàn bộ phủ thành chủ hoàn toàn theo thứ tự thần giới hiếm có ngói đen thạch cấu tạo mà thành. Ở phủ thành chủ nơi cửa đứng hai tên dũng manh thủ vệ, thủ vệ để trần trên người, một tay cầm lấy một cái xiềng xích, xiềng xích một đầu khác phân biệt cột một con tương tự ma lang giống như hung thú. Lúc này ở phủ thành chủ trong phòng tu luyện, 6 tên mạc lão cùng bịt cung kính mà đứng ở ngoài cửa, trong thần sắc có chút nghiêm nghị, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đang lúc này, tiến vào phòng tu luyện cửa lớn bị cạch đẩy ra. Ai? Bịt hét lớn một tiếng. 6 tên mạc lão dồn dập theo bịt quay đầu, hướng về cửa lớn nhìn tới. Phụ thân, là ta. Vệ Lọ. Nghe được Vệ Lọ âm thanh, bịt thả lỏng cảnh giác. Bất quá vẫn như cũ mắng, ta không phải sớm nói với ngươi sao? Hiện tại mông kéo thẻ bối mạc lão đang tu luyện bước ngoặt, không cho bất luận người nào tiến vào. Bịt vẫn còn chưa có nói xong, Vệ Lọ đã lảo đảo đi tới, vừa thấy được bịt liền xông tới ôm lấy bịt chân, cực kỳ hoa nước khóc kể lể, phụ thân, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Vừa dứt lời, tệ lỏ kéo lên tay phải tay áo, theo tay áo bị kéo ra, cắt đứt cánh tay hiển lộ ở bịt cùng 6 tên mạc lao trước mắt. Chuyện này, 6 tên mạc lao nhìn thấy tệ lỏ cắt đứt cánh tay, nhất thời kinh ngạc đến hai mặt nhìn nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bịt mặt nhất thời trở nên âm trầm cực kỳ, nỗ lực khắc chế tâm tình của chính mình. Tệ lỏ cánh tay cắt đứt, không phải chuyện nhỏ, như một cái xử lý không làm, tệ lỏ sau đó thực lực đem có thể chỉ có thể dừng lại ở thức thần giai. Tệ lỏ nhưng là bịt đắc ý nhất nhi tử, tệ lỏ thiên tư cực cao, tuổi còn trẻ liền đạt đến thức thần giai thực lực, càng được khen là phía Đông Mông kéo gia tộc thiên tài. Tuy rằng tệ lỏ thực lực tăng lên, có bịt cùng 6 tên mạc lao trợ giúp nhân tố ở bên trong, nhưng cũng là bởi vì tệ lỏ bản thân thiên tư tài cao có thể đạt đến thức thần giai thực lực. Tệ lỏ là bịt con trai duy nhất, tự nhiên là hắn thương yêu nhất một cái. Hơn nữa, tệ lỏ ở tương lai có rất lớn có thể trở thành từ trước tới nay phía Đông Thiên Không Thành cái thứ hai khống thần giai cao thủ. Cái thứ nhất, tự nhiên là phía Đông Thiên Không Thành người đầu tiên nhận chức thành chủ. Vệ Lọ thấy bịt mặt đã châm xuống, liền vội vàng nói, "Phụ thân đại nhân, ngày hôm nay ta đang ở sân bên trong cùng Lạc Thẻ tiến hành đối chiến luyện tập. Đột nhiên giữa bầu trời xuất hiện một chút dị tượng xuất hiện phương hướng cách Thiên Không Thành không xa. Sau đó, ta liền mang theo Lạc Thẻ cùng cận vệ đoàn một đội cao thủ đi vào kiểm tra. Nguyên lai, là một viên hung thú trứng gợi ra dị tượng. Lúc đó, hung thú trứng vẫn không có ấp, ta liền mang theo Lạc Thẻ cùng cận vệ đoàn cao thủ chờ đợi. Gợi ra dị tượng hung thú trứng." Bịt cùng 6 tên mạc lão hơi kinh hãi, bởi vì bọn họ thân ở trong phòng tu luyện, vì lẽ đó cũng không rõ ràng hung thú trứng xuất thế tình cảnh. Nhưng từ vẻ lọ trong miêu tả, bịt cùng 6 tên mạc lão đã đến có kết luận, có thể gợi ra dị tượng hung thú trứng phẩm chất chí ít đều sẽ tương đương với bạch chất thần thế. Ngay ở hung thú trứng muốn ấp thời điểm, đột nhiên có cái thiếu niên tóc đen xuất hiện. Thiếu niên tóc đen vừa xuất hiện, liền ra tay cướp giật chúng ta đầu tiên phát hiện hung thú trứng. Ta nói cho hắn, chúng ta là phía Đông Nông kéo Thiên Không Thành người. Nào có biết hắn nói. Vệ lọ nói đến đây, liền ngậm miệng lại, nói quanh co nhìn bịt cùng 6 tên mạc lão. Bịt quát hỏi, hắn nói cái gì? Đừng ấp úng, nói mau. Vệ lọ nói tiếp, hắn nói đừng nói là phía Đông Nông kéo Thiên Không Thành người, coi như là các ngươi thành chủ đến rồi, cũng đến nằm nhòi ta dưới chân mặc ta giẫm đạp. Cái gì? Bịt hai mắt trợn lên thông viên, nắm chặt nắm đấm phát sinh ầm ầm tiếng vang. Bịt dưới chân do ngói đen thạch xây thành mặt đất, xuất hiện vô số đạo vết rách. Lạc Kẹt chết ở thiếu niên tóc đen kia trong tay, mà ta tay cũng là bị hắn cho bẻ gãy. Hắn sỉ nhục ta, cũng sỉ nhục phụ thân ngài. Ta nên liều mình giết hắn, thế nhưng ta mang đi người đều bị hắn giết sạch rồi. Vì thế, ta không thể không gánh vác sỉ nhục hồi tới báo tin. Phụ thân, ngài trừng phạt ta đi. Con kia thánh giai hung thú hấu tử ta không có mang về. Vệ lò càng nói càng kích động, phản phất đúng là bị bắt nạt. Thánh giai hung thú hấu tử. 6 tên mạc lao hít vào ngụm khí lạnh. Một con ở vừa ra đời liền đạt đến thánh giai hung thú hấu tử, giá trị làm sao, bọn họ là cực kỳ rõ ràng. Đó là một con giá trị không thua gì thải chất thần tế hung thú hấu tử. Phụ thân, không cần phải nói. Bịt phất tay đánh gãy Vệ lò, nhìn phòng tu luyện cửa trầm giọng nói, ta ngược lại muốn xem. Thiếu niên tóc đen kia là lai lịch gì, lại dám động con trai của ta. À là Đốn Mạc lão. Ngươi cùng mỗ tư Mạc lão mang theo cận vệ đoàn đi đem trứng mang về. Còn cái kia thằng nhóc tóc đen, ngay tại chỗ đánh chết. Sau đó sẽ tra hắn bối cảnh, nếu như là một ít tiểu thiên không thành, liền đem cái kia thiên không thành cho diệt. Bịt quay về bên cạnh hai tên mạc lão ra lệnh. Phải. À là Đốn Mạc lão cùng mỗ tư Mạc lão chắp tay tiếp ra lệnh. Ngay ở hai tên mạc lão muốn phải rời đi thời khắc, một đầu khác phòng tu luyện môn mở ra. Chấm đã. Thanh âm trầm thấp từ trong cửa lớn truyền ra, vang vọng ở toàn bộ phòng tu luyện bên trong đại sảnh. Theo âm thanh hạ xuống, một tên thân mặc áo bảo vàng lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Monaster Kenner Mạc lão. Bệ cùng 6 tên mạc lão dồn dập cung kính đối với hoàng bảo lão giả làm cái lễ. Bệ, ngươi mang ba tên mạc giả đi đi. À là Đốn các ngươi đi vào, còn có Vệ lò ngươi cũng tiến vào đi. Monaster Kenner Mạc lão nói xong, biến mất ở trước mắt mọi người. Linh thần giai. Bệ cùng 6 tên mạc lão đã kinh vừa vui đối diện. Monaster Kenner Mạc lão rốt cục đạt đến linh thần giai thực lực. Bệ cảm thán một tiếng, khuôn mặt trên xuất hiện một chút vui mừng. Nhiều năm qua, phía Đông Thiên Không Thành ở 4 tòa Mông Kéo Thiên Không Thành bên trong thực lực là yếu nhất. Kỳ thực cũng không phải là bởi vì thực lực bọn hắn yếu, chỉ là bởi vì phía Đông Thiên Không Thành khuyết thiếu một tên linh thần giai cao thủ. Từ giờ trở đi, phía Đông Mông Kéo Thiên Không Thành sẽ không còn là Mông Kéo Thiên Không Thành bên trong yếu nhất một cái. Đi thôi. Đối với Monaster Kenner Mạc lão cung kính một ít. Bệ quay về Vệ lò phất phất tay, sau đó đối với phía sau ba tên mạc lão nói rằng, đi. Phải. Ba tên mạc lão lên tiếng trả lời sau, liền theo Bệ bay ra Thiên Không Thành. Thiếu niên tóc đen. Hừ. Mặc kệ ngươi là cái nào Thiên Không Thành người, ngươi đều phải chết. Nhìn theo Bệ cùng mạc lão rời đi, Vệ lò bộ mặt co rụt lại một hồi. Bệ ra Thiên Không Thành sau, liền triệu đến rồi một cả đoàn cận vệ đoàn. 200 thánh giai thực lực cao thủ tạo thành cận vệ đoàn, lít nha lít nhít phi tường ở giữa bầu trời. Lớn như vậy đội hình, nhất thời làm toàn bộ Thiên Không Thành người nghị luận sôi nổi lên. Hoa, ngày hôm nay là ngày gì? Thành chủ thế nào đem cận vệ đoàn đều mang ra đến rồi? Lẽ nào là có người muốn công kích chúng ta phía Đông Thiên Không Thành? Cái này ta làm sao biết, bất quá hẳn là xảy ra đại sự gì.
Ta biết.
Ồ,
nhanh nói nghe một chút.
Khà khà,
ngày hôm nay ra chuyện lớn. Nói vậy các ngươi sáng sớm thời điểm nên thấy được chưa, bầu trời xuất hiện dị tượng.
Biết không?
Đó là bảo vật xuất hiện thời điểm dấu hiệu, so với tư thành chủ khả năng mang theo cận vệ đoàn đi tìm.
Ồ,
có đạo lý.
Mau nhìn.
Chơi ạ.
Cận vệ tinh anh tiểu đội ra.
Đúng là cận vệ tinh anh tiểu đội.
Thành chủ muốn làm cái gì?
Thế nào đem cận vệ tinh anh tiểu đội đều mang ra đến rồi?
Chương 342, Hoa Vân lá bài tẩy.
Lúc này, giữa bầu trời xuất hiện hai tổ 10 người, là một tổ trên người mặc màu bạc óng nhẹ nhàng khôi thánh giai đỉnh phong cao thủ. Những cao thủ này trên người mặc thống một ăn mặc, ở trên bầu trời cực kỳ dễ thấy. Theo cận vệ tinh anh tiểu đội xuất hiện, đám người vây xem nhất thời phát sinh thán phục tiếng. Tất cả mọi người nhìn phía cận vệ tinh anh tiểu đội, ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Kể cả cận vệ đoàn cái khác cao thủ cũng như thế. Cận vệ tinh anh tiểu đội, mỗi người thực lực đều ở thánh giai đỉnh phong trở lên, mà trong đó tiểu đội hai vị đội trưởng, có người nói càng là đạt đến thức thần giai.
Đương nhiên,
cận vệ tinh anh tiểu đội ngoại trừ thực lực đủ cường bên ngoài, chủ yếu nhất chính là cái này tiểu đội mỗi một cái đội viên đều có một kiện thần thế, mặc dù là chất xám thần thế, nhưng đủ để lệnh mọi người ước ao.
Phải biết,
luyện chế một cái chất xám thần thế cần thiết linh chất thấp nhất đều 5 viên.
5 viên linh chất,
rất nhiều người cả một đời đều không thể thu thập đến, chớ nói chi là luyện chế một cái thần thế. Cận vệ tinh anh tiểu đội bất luận cái nào thành viên lấy bản thân thực lực thêm vào thần thế uy lực, coi như gặp phải thức thần giai không có thần thế cao thủ, cũng có sức liều mạng.
Cận vệ tinh anh tiểu đội một tổ,
đội trưởng Mã Giả mang đội đến đây đưa tin.
Cận vệ tinh anh tiểu đội hai tổ,
đội phó La Dĩ Cặc mang đội đến đây đưa tin.
Hai tổ cận vệ tinh anh tiểu đội chỉnh tề bài cùng nhau,
trôi nổi so với tư thành chủ đối diện.
Ừm.
Bệ gật gật đầu, tay quay về hai tên cận vệ tinh anh tiểu đội vung tay xuống ra lệnh, đi.
Theo bệ ra lệnh một tiếng,
200 cận vệ đoàn cao thủ cùng cận vệ tinh anh tiểu đội ở bệ cùng ba tên mạc lao dẫn dắt đi hướng về Mông Kéo Thiên Không Thành ở ngoài mấy trăm dặm tùng lâm bay đi. Ba tên mạc thành thật lực đều ở thức thần giai trở lên, mà bệ càng là chân thần thực lực cao thủ. Thêm vào 200 cận vệ đoàn cùng cận vệ tinh anh tiểu đội, bệ lần này nhưng là đem phía Đông Thiên Không Thành hơn nửa thực lực cho đi tới. Căn cứ bệ lò đưa cho vị trí, bệ cùng ba tên mạc lão còn có hơn 200 tên cận vệ đoàn cao thủ đi tới đại thụ ở ngoài. Quả nhiên dường như bệ lò nói tới, ở đại thụ trên đỉnh có một viên thủy tinh trứng. Trứng trên vờn quanh hào quang bảy màu, ở xanh biếc trong rừng rậm hiện ra cực kỳ chói mắt. Thủy tinh trứng đã vỡ vụn ra đến, trứng bên trong tỏa ra một luồng thánh giai sức mạnh đặc hữu khí tức. Ở thủy tinh trứng bên cạnh, đứng một tên thiếu niên tóc đen, nên chính là tên tiểu tử này phá hủy vệ lò một cái tay. Nhìn thấy thiếu niên tóc đen, vệ đấy lòng không khỏi bốc lên một cơn lửa giận. Chính mình con trai duy nhất lại là bị như vậy một tên không biết nguyên do thiếu niên tóc đen phá hủy một cái tay.
Vệ các loại, chờ, người đến.
Lệnh Hoa Vân có chút giật mình. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là vài tên cao thủ đến, không nghĩ tới vệ lò gia tộc thế lực lớn như vậy, lại dẫn theo hơn 200 tên cao thủ, bên trong có ít nhất 5 tên thức thần giai thực lực cao thủ, mà đứng trước nhất đồ trang sức mạo có chút giống quá vệ lò người trung niên thực lực sâu không lường được. Hoa Vân nhận biết không cách nào thấy rõ tên trung niên nhân này thực lực. Hoa Vân nhìn cái kia một đám cách mình càng ngày càng gần cao thủ, lòng bàn tay theo bản năng nặn nặn.
Lúc này, vỏ trứng phát sinh lanh lảnh thẻ rồi tiếng, âm thanh cực kỳ yếu ớt, chỉ có đứng thủy tinh trứng cái khác Hoa Vân có thể nghe rõ ràng.
Nghe được này vừa vang tiếng, Hoa Vân mặt mày lóe ra một vệt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Cái kia thằng nhóc tóc đen lại không trốn đi, đang hướng đại thụ tới rồi. Bệ thấy Hoa Vân vẫn như cũ đứng ở trứng bên, nhất thời lòng sinh nghi hoặc.
Bệ có thể xác định,
Hoa Vân đã nhận ra được chính mình mang đến cận vệ đoàn. Cái này thằng nhóc tóc đen tại sao lại như vậy thong dong và bình tĩnh đây? Lẽ nào hắn không thấy nhóm người mình thực lực sao?
Bệ đấy lòng càng thêm sinh nghi lên.
Chẳng lẽ tiểu tử này cũng không phải một người? Nghĩ tới đây, Bệ đối với phía sau cao thủ phất phất tay, ra hiệu bọn họ trì hoãn tốc độ. Bệ quay về bên cạnh ba tên mạc lão hỏi, các ngươi cảm giác được chu vi có dị thường gì không có?
Tạm thời không có.
Ba tên mạc lão tể cùng rung đầu.
Tuy rằng tạm thời không có,
nhưng này thằng nhóc tóc đen tựa hồ quá mức bình tĩnh.
Ta phỏng chừng sẽ có vấn đề.
Từ chúng ta xuất hiện đến hiện tại,
tiểu tử kia vẻ mặt chưa bao giờ thay đổi.
Không bằng chúng ta trước tiên dừng lại,
nhìn hắn đến cùng dở trò quỷ gì.
Bối linh mạc lão đề nghị.
Ừm.
Bệ sờ sờ cằm.
Tuy rằng đáy lòng có hỏa,
nhưng hắn trước sau là người đứng đầu một thành.
Không không là bộ hạ cân nhắc.
Lần này đến nhưng là phía Đông Thiên Không Thành đem gần một nửa tinh anh.
Nếu như tổn thất,
vậy thì không nếm mất.
Ngay ở bệ để cận vệ đoàn dừng lại thời điểm,
Hoa Vân đột nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười.
Giang giác.
Vỏ trứng phát sinh tiếng vang lanh lảnh.
Toàn bộ vỏ trứng phảng phất hòa tan,
biến thành chất lỏng truyền vào vỏ trứng bên trong.
Trong ngay mắt,
vờn quanh ở vỏ trứng chu vi hào quang bảy màu đại thịnh.
Ô.
Theo vỏ trứng nát đi, một con toàn thân đỏ chót còn như thủy tinh giống như thú nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thú nhỏ bộ mặt cùng bảy màu hổ hoàng có chút tương tự, nhưng trên trán nhưng mọc ra hai con sắc bén thủy tinh giác.
Bất quá cùng bảy màu hổ hoàng không giống chính là,
thú nhỏ chỉ dùng hai cái chi sau chống đỡ lấy thân thể.
Thú nhỏ vừa thấy được Hoa Vân,
lập tức nhảy lên Hoa Vân vai,
thân mật sửa sửa Hoa Vân mặt, Sờ một lát sau, thú nhỏ ngáp một cái, liền như vậy cầm lấy Hoa Vân vai bắt ở phía trên ngủ. Xuyên thấu qua cùng thú nhỏ tiếp xúc, Hoa Vân đến thú nhỏ chuyển đến tin tức. Buôn lôi trải qua tiến hóa sau, bên trong thân thể có thể số lượng lớn lượng hào không, vì lẽ đó nó cần nghỉ ngơi một quãng thời gian. Chúng ta đi. Hoa Vân sờ sờ buôn lôi. Nếu buôn lôi đã ấp, vậy cũng liền ở lại chỗ này cần thiết. Sau đó, Hoa Vân quay về bệ các loại, chờ, người phất phất tay. Sau đó nhéo lòng bàn tay. Không được. Lấy lại tinh thần bệ nhìn thấy Hoa Vân phất tay. Lập tức ý thức được cái gì. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở đại thụ đỉnh Hoa Vân hoành hóa thành bầy khói. Biến mất ở trước mặt chúng nhân. Lại bị chơi. Bệ mặt đỏ lên. Song quyền nắm ầm ầm vang lên. Hoa Vân biến mất. Giống như ở trước mặt mọi người cho hắn một cái tát. Bệ hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hoa Vân từ đầu tới cuối đều là một người. Chu Vi cũng không có mai phục giúp đỡ. Tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì Hoa Vân trước làm ra giả tạo mê hoặc bệ, để bệ cho rằng Hoa Vân có mạnh mẽ giúp đỡ ở xung quanh. Vì lẽ đó cẩn thận bệ mới bỏ qua một lần chảo cầm Hoa Vân cơ hội. Ba vị mặt lão sử dụng hắc ám bộ thần tế, phóng thích hắc ám màn trời. Bệ chỉ về đằng trước đối với ba vị mặt lão ra lệnh, ta nhìn hắn trốn đi đâu. Phải. Ba vị mặt lão phân biệt lấy ra ba khối khắc đá bản, sau đó ba người làm thành một vòng, đem khắc đá bản liều hợp lại cùng nhau. Theo ba khối khắc đá bản liều hợp, một cái khắc họa vô số chú văn ma pháp trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ma pháp trận phù hợp sau khi hoàn thành, ba vị mạc lao bắt đầu niệm động thần chú, cũng hướng về ma pháp trận chuyển vận đại lượng năng lượng. Khắc đá bản trên ma pháp trận ở ba vị mạc lao năng lượng chuyển vận dưới, bắt đầu bốc lên hào quang màu đen. Những ánh sáng này đan xen vào nhau chậm rãi bay lên bầu trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong phút chốc trải rộng khói đen. Hắc ám màn trời sau khi hoàn thành, vệ lệnh lùng chỉ về đằng trước đối với cận vệ đoàn ra lệnh, hai người các ngươi trăm người chia làm 10 tổ. Mỗi 20 người sưu tầm trăm dặm phạm vi. Mã giả, ngươi mang theo cận vệ tinh anh tiểu đội cũng đồng thời tiến vào. Bất cứ lúc nào trợ giúp cận vệ đoàn, nhất định phải đem con kia thủy tinh long thú cho ta mang về. Phải. Hơn 200 tên cận vệ đoàn cao thủ, dồn dập tự phát chia làm tổ, tiến vào hắc ám màn trời phạm vi bên trong sưu tầm lên. Toàn bộ hắc ám màn trời bao trùm ngàn dặm phạm vi. Sắp tới vệ đoàn chia làm trăm dặm một tổ. Vừa vận giao hướng về hô ứng, chỉ cần Hoa Vân vừa xuất hiện, sẽ bị phong tuân ra mà đến cận vệ đoàn trò vây quanh. Đến thời điểm coi như Hoa Vân xuyên vào cánh cũng khó bay. Vào lúc này, ở khoảng cách bề phía đông phương hướng ngàn dặm nơi trên một khối nham thạch, Hoa Vân ngồi ở trên nham thạch, nhìn trước mắt nổi lên sóng gợn bình phong. Ở hắn dùng tinh xuyên khí trốn xa mà ra, chuẩn bị mang theo buôn lôi cùng bạ dịu rời khỏi nơi này thời điểm, vậy mà phía trước xuất hiện một đạo kiên cố bình phong. Hoa Vân rõ ràng tất cả những thứ này hẳn là bề làm. Giữa bầu trời trải rộng khói đen, kể cả trong rừng rậm cũng bị khói đen bao trùm. Ở khói đen ảnh hưởng, Hoa Vân phát hiện cảm nhận của chính mình rơi xuống 10 mét trong vòng, mà con mắt có thể thấy được phạm vi cũng chỉ là 3 mét mà thôi. Tình huống như vậy, Hoa Vân không phải lần đầu tiên đụng tới. Dĩ vãng ở hỏa chi bên trong thần điện liền từng gặp được. Ngay lúc đó tầm nhìn chỉ có 1 mét. Rất nhanh, Hoa Vân liền điều chỉnh lại đây. Lúc này, nằm ngoài Hoa Vân trên bả vai buôn lôi đột nhiên bò lên, lay động dưới đầu. Sau đó bốn phía nhìn lướt qua bốn phía. Nhìn thấy bốn phía trải rộng khói đen thời điểm, buôn lôi phỉ mũi ra một hơi, làm ra một người tính hóa căm ghét vẻ mặt. Tuy rằng Hoa Vân đã biết buôn lôi không giống với cái khác ma thú, nhưng thấy đến buôn lôi làm ra như vậy nhân tính hóa vẻ mặt, vẫn là làm hắn cảm thấy có chút giật mình. Ô, buôn lôi đầu đột nhiên chuyển hướng một bên khác, rồi ra chân trước chỉ về đằng trước ố ố kêu lên. Chỉ e sợ Hoa Vân không nghe rõ ý từ nó, liên tiếp ở Hoa Vân trên bả vai nhảy lên mấy lần. Nguyên bản Hoa Vân còn tưởng rằng buôn lôi ở cùng mình chơi đùa, nhưng nhìn thấy buôn lôi nôn nóng vẻ mặt, chẳng biết vì sao Hoa Vân tựa hồ có gan xem hiểu buôn lôi vẻ mặt ý tứ cảm giác. Ngươi là nói có người đến rồi. Ô ô. Buôn lôi vội vã lắc gật đầu, tiếp tục duỗi ra chân trước, liền vỗ Hoa Vân 5 lần. Hoa Vân nhìn buôn lôi vậy chỉ có 4 con ngón tay chân trước, thoáng suy tư dưới sau, không lớn xác định hỏi, 20 người. Ô ô. Buôn lôi nhanh chóng gật gật đầu. Vị trí cách nơi này có 500 mét. 17 người đàn ông cùng 3 người phụ nữ. Căn cứ buôn lôi tứ chi vẻ mặt ý tứ, Hoa Vân không chỉ xác định người đến vị trí, thậm chí ngay cả nam nữ tỷ lệ đều rõ rõ ràng ràng. Ở này tầm nhìn chỉ có 3 mét. Nhận biết phạm vi chỉ có 10 mét trong hoàn cảnh, buôn lôi lại có thể nhìn thấy 500 mét xa. Thậm chí ngay cả người đến có bao nhiêu nam nhân và nữ nhân đều cực kỳ rõ ràng. Trước kia cũng bởi vì hoàn cảnh quan hệ, Hoa Vân chính phát sầu làm sao nghĩ biện pháp mở rộng tầm nhìn. Hiện tại đúng là không cần. Có buôn lôi cái này dạ đã ở hoàn toàn có thể biết được cách mình ngũ trong phạm vi 100 mét có động tĩnh gì. 500 mét phạm vi, coi như không có hắc ám màn trời, Hoa Vân thị lực cùng nhận biết nhiều nhất cũng là đạt đến mức độ như vậy mà thôi. Đương nhiên, Hoa Vân thị lực cùng nhận biết có thể đạt đến 500 mét, hay là bởi vì hắn tu luyện vô cực huyền công duyên cớ. Nếu là đổi thành người khác, 200-300 mét đều tính là không tồi rồi. Chờ tìm tòi 20 tên cao thủ lần cân 200 mét phạm vi thời điểm, Hoa Vân cố ý đứng lên. Chính như Hoa Vân dự liệu, cái kia 20 tên cao thủ cũng không thể xuyên thấu qua 200 mét phạm vi nhìn thấy ở cách đó không xa chính mình. Nói cách khác, này hắc ám màn trời cũng không chỉ là đối với Hoa Vân có hiệu quả mà thôi. Đối với những kia đi vào siêu tầm cao thủ, cũng nắm giữ đồng dạng hiệu quả. Có thể, này 20 tên cao thủ có thể sẽ lợi dụng một vài thứ mở rộng thị lực phạm vi. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không đạt đến 200 mét trở lên khoảng cách. Nếu đến rồi, vậy thì đến chơi một chút. Hoa Vân híp híp mắt, bóng dáng ở một khắc tiếp theo biến mất ở trên nham thạch. Chương 343, ta còn có. Thứ 5 tiểu tổ siêu tầm đội viên ở Lâm Thời đội trưởng học dẫn dắt đi. Cách đại thụ 800 dặm vị trí bắt đầu tiến hành siêu tầm. Bất quá lệnh học khó chịu chính là, hắn ngoại trừ mang theo Lâm Thời đội trưởng hư danh ở ngoài, cũng không có bất kỳ thực quyền. Hết thảy thực quyền đều bị Lâm Thời gia nhập vào một tên gọi là Cạ Đạ Mỹ Tinh Anh tiểu đội đội viên cho cạo đi rồi. Học đi một bên, bất mãn nhìn đi ở chính mình đằng trước Cạ Đạ Mỹ cùng đi theo Cạ Đạ Mỹ phía sau 18 tên đội viên. Nhìn lại mình một chút phía sau, chỉ có một tên lòng trung bộ hạ Mạc Đức mà thôi. Mạc Đức theo học bên cạnh, nhìn cái kia duy nhất 3 tên nữ đội viên vây quanh Cạ Đạ Mỹ loanh quanh. Phẫn nhiên nói rằng, nhìn hắn cái kia bộ xú thí dáng vẻ, mong ước hắn chết sớm một chút đi. Nguyên bản cái kia 3 tên nữ đội viên nhưng là nghe chính mình điều khiển, không nghĩ tới Cạ Đạ Mỹ vừa đến, liền đem 3 tên nữ đội viên cho mang đi. Mạc Đức tự nhiên trong lòng không thoải mái, học khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý Mạc Đức, nhưng trong miệng vẫn là quát lớn nói, đừng nói lung tung. Phải là Mạc Đức có chút không tình nguyện gật gật đầu. Tuy rằng ở lúc tiến vào, Tam đại Mạc Lao đã cho Mạc Đức các loại chờ người gây chống lại hắc ám màn trời ma pháp, nhưng có thể coi phạm vi chỉ có 50 mét mà thôi. Tìm tòi hơn 100 dặm phạm vi, hơn nữa còn muốn tìm tòi tỉ mỉ. Chuyện này đối với chỉ có 21 người tiểu đội tới nói, chí ít cần nửa canh giờ. Đi ở phía sau Mạc Đức đột nhiên hỏi, đối với học đội trưởng, ngươi nói thiếu niên tóc đen kia, có thể hay không ở ngay gần a? Học nhún vai một cái, ta làm sao biết? Mạc Đức đột nhiên lên tiếng cười xấu xa nói, hắc, nếu như ở phụ cận là tốt rồi. Học ngạc nhiên nói, tại sao? Chỉ cần bắt đến thiếu niên tóc đen kia, liền có thể hoạch tiến vào tinh anh tiểu đội cơ hội á hơn nữa. Nghe nói thiếu niên tóc đen kia nhưng là nắm giữ thức thần giai thực lực, không biết cả đạ mỉ tên kia cùng thiếu niên tóc đen đánh lên, có thể hay không rất đặc sắc. Học cười mắng một câu, ngươi tiểu tử này, tận muốn những thứ vô dụng này. Học Lâm Thời đội trưởng, cả đạ mỉ đột nhiên chuyển quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn học cùng Mạc Đức một chút, nhắc nhở nói, hai người các ngươi nếu như không muốn theo ở phía sau, liền lui về. Nếu như bởi vì các ngươi hai người trò chuyện mà dọa chạy kẻ địch, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, mũi hừ một tiếng sau chuyển quay đầu lại. Ngươi, nhìn cả đạ mỉ cái kia mũi kiểu trời cao đi vẻ mặt, Mạc Đức tức đến nổ phổi muốn xông lên trước tìm cả đạ mỉ lý luận. Mạc Đức, không cho hồ đồ. Học lập tức ngăn lại Mạc Đức kích động. Đang lúc này, một vệt bóng đen từ học các loại, chờ, người trước mắt lóe ra. Ai? Học hét lớn một tiếng. Học, câm miệng. Cả đạ mỉ quay đầu lại trường học một chút. Cả đạ mỉ, có tình huống xuất hiện. Học vội vã giải thích. Tình huống? Cả đạ mỉ hừ một tiếng, liếc mắt một cái chu vi, quay về bên cạnh đội viên hỏi, các ngươi có không thấy có tình huống thế nào? Hết thảy đội viên cùng nhau lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy bất kỳ tình huống gì. Tốt lắm. Học Lâm Thời đội trưởng, ta lại cho ngươi một lần lời khuyên, ngươi tốt nhất quấy rối, bằng không đừng trách ta chấp pháp đưa ngươi bắt. Cả đạ mỉ nói xong, ngạo nghễ chuyển quay đầu lại, mà những đội viên khác cũng dồn dập xoay người. Ngay ở cả đạ mỉ quay đầu thời khắc, một cái bóng đen xuất hiện sau lưng cả đạ mỉ. Lần này bóng đen cũng không có biến mất, trái lại càng ngày càng rõ ràng. Một cái tuấn lãng thiếu niên tóc đen quay lưng học, ở bả vai của thiếu niên trên, một con to bằng bàn tay thủy tinh giống như thú nhỏ nhàn nhã nằm út sấp. Hắc, thiếu niên tóc đen xuất hiện. Cả đạ mỉ, cẩn thận sau lưng. Học sửng sốt một chút sau, vội vã nhắc nhở cả đạ mỉ. Học, ta lấy chấp pháp viên thân phận mệnh lệnh ngươi, hồi đi tiếp thu quấy rầy chấp pháp viên phán đoán trừng phạt. Cả đạ mỉ chuyển quay đầu lại, còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy thiếu niên tóc đen đứng trước mặt của hắn. Hắn mở lớn miệng cũng lại không thu về được. Thiếu niên tóc đen mặt mỉm cười lấy ra một cái màu bích lục mềm mại vật thể, hướng về cả đạ mỉ các loại chờ người một tung. Chỉ thấy 19 đạo hắc quang lóe ra, cả đạ mỉ các loại chờ trên thân thể người đột nhiên bốc lên khói đen. A, tiếng kêu thảm thiết còn chưa truyền ra, cả đạ mỉ các loại chờ người liền tan rã, trên lưu lại một đoàn chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen đang nhanh chóng ăn mòn mặt. Họ cùng Mạc Đức hai người dại ra nhìn tình cảnh này, 19 tên cao thủ lại trong chớp mắt liền bị hóa thành chất lỏng màu đen. Đây cũng quá đáng sợ. Bỉ bỉ, còn chưa chờ học cùng Mạc Đức phản ứng lại, thiếu niên tóc đen mỉm cười đối với hai người phất phất tay, biến mất ở trước mặt hai người. Lúc này, ở hắc ám màn trời ở ngoài, Bệ đứng ở một bên, hiệp trợ ba tên Mạc lao chấp trưởng hắc ám màn trời. Thành chủ đại nhân, mặt đông 800 dặm nơi có tình huống xuất hiện. Mã giả vội vã đi tới Bệ trước mặt bẩm báo. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Bệ nhận ra được mã giả sắc mặt, vội vàng hỏi, xuất hiện tình huống thế nào? Chính ngài xem đi. Mã giả triển khai một bộ ma pháp trận đồ. Ma pháp trận này đổ cùng giữa bầu trời hắc ám màn trời đối ứng cùng nhau. Chậm rãi, ma pháp trận đồ trên xuất hiện hơn 200 quang điểm. Quang điểm phân bố ở toàn bộ hắc ám màn trời bên trong. Chậm chậm một chút điểm di động. Những điểm sáng này là cận vệ đoàn đoàn viên ở tiến vào hắc ám màn trời làm ký hiệu. Để xác định những này cận vệ bao quanh viên vị trí. Những vị trí khác trên cũng còn tốt. Mà ở ma pháp trận đồ phía đông khoảng cách này 800 dặm vị trí. Nguyên bản 21 quang điểm. Hiện tại chỉ còn dư lại 2 cái. Mà cái kia 2 cái quang điểm. Chính nhanh chóng hướng về nơi này di động. Cái kia 19 cái đội viên. Trong nháy mắt liền biến mất rồi. Mã giả chỉ vào đồ trên trước kia vị trí nói với bệ. Trong nháy mắt liền biến mất rồi. Bệ tựa hồ có cố dự cảm bất tưởng. Đồng nhiên. Đồ trên lại xuất hiện biến hóa. Ở một góc khác vị trí. Một tổ quang điểm đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhìn đột nhiên biến mất cái kia tổ quang điểm. Bệ cùng mã giả nhất thời cả kinh. Còn chưa chờ hai người phản ứng lại. Khoảng cách cái kia một góc cách đó không xa. Mặt khác một tổ quang điểm lại biến mất không còn tăm hơi. Một phút thời gian còn chưa tới. Liền mất đi 4 tổ cao thủ. Hơn 80 người biến mất không còn tăm hơi. Bệ sắc mặt biến thành màu gan heo. Thành chủ đại nhân. Chuyện này. Mã giả xưa nay chưa từng thấy tình huống như vậy. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xử lý như thế nào. Để hết thể đội viên đều ra. Không cần tìm đòi. Bệ phảng phất quyết định cái gì quyết tâm. Hàm răng cắn ầm ầm vang lên. Phải. Mặt lão. Lịch chuyển ma pháp trận. Đem tiểu tử kia cho ta bước ra đến. Bệ nói xong. Trực tiếp gia nhập vào vận hành ma pháp trận trong hàng ngũ. Cùng ba tên Mạc lão nghịch chuyển lên ma pháp trận đến. Ở ma pháp trận ảnh hưởng, giữa bầu trời khói đen đột nhiên chuyển động, như bị long quyền hấp thu. Trong rừng rậm khói đen nhanh chóng tràn vào đến trong thiên không. Có buôn lôi hỗ trợ, Hoa Vân mượn ưu thế, dùng vạn năng túi ma dịch giải quyết đi gần 100 tên cận vệ đoàn cao thủ. Long thần nguyện rủa thăng cấp sau, mất đi thời gian so với dĩ vãng tăng trưởng gấp đôi, hơn nữa cũng so với dĩ vãng nhiều lần. Trước đây là một ngày xuất hiện một lần, mà hiện tại là một ngày xuất hiện 2 đến 3 lần. Hoa Vân tính toán qua, Long thần nguyền rủa ở này 2 đến 3 lần bên trong mất đi chênh lệch thời gian không đa số 1 giờ. Hoa Vân lúc này đang ngồi ở một gốc cây đại thụ dưới, mượn chu vi cỏ dại che giấu hành tung của chính mình. Hiện tại chính là Long thần nguyền rủa mất đi thời gian. Hoa Vân không dừng lại tay đến, ma dịch cũng không phải háo chi bất tận. Đang giải quyết đi gần 100 tên cận vệ đoàn cao thủ đồng thời, Hoa Vân vạn năng trong túi ma dịch giảm thiểu 1/10, không cần lại dùng. Nhìn giảm thiểu 1/10 ma dịch, Hoa Vân không đem vạn năng túi thu lại. Linh chất mâu ở đào tạo trong quá trình cũng là muốn tiêu hao ma dịch. Hơn nữa ma dịch tạm thời liền nhiều như vậy. Hoa Vân cũng không muốn ở đào tạo trong quá trình bởi vì ma dịch quá ít mà dẫn đến linh chất mẫu đào tạo thất bại. Ô. Nằm ngoài Hoa Vân dưới chân nghỉ ngơi buôn lôi đột nhiên nhảy lên. Lôi kéo Hoa Vân góc áo. Sau đó chỉ về bầu trời. Hả? Thế nào? Hoa Vân theo buôn lôi chỉ phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy giữa bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo to lớn long quyển. Trải rộng toàn bộ rừng rậm khói đen. Ở long quyển hấp thu dưới. Không ngừng tràn vào lòng côn trùng. Theo khói đen tiêu tan. Tâm nhìn dần dần rõ ràng lên. Hắc ám màn trời biến mất rồi. Nghĩ tới đây, Hoa Vân lập tức hướng về hắc ám màn trời biên giới chạy đi. Khi đi đến biên giới thời điểm, một bức bình phong vô hình chặn lại rồi hắn đường, vẫn không có biến mất. Khói đen tuy rằng bị hút đi, nhưng bình phong vẫn như cũ tồn tại. Hoa Vân biết, đây là bệ đối phó chính mình sách lược. Dù sao Hoa Vân diệt bệ hơn 100 đoàn viên, bệ nếu như không có bất luận động tác gì, vậy thì không còn gì để nói. Không có khói đen, vậy thì mất đi buôn lôi nắm giữ ưu thế. Tiếp theo, Hoa Vân rất rõ ràng, chính mình đem bại lộ ở trước mặt mọi người, bị tìm tới là sớm muộn. Tất yếu suy nghĩ chút biện pháp. Ngay ở Hoa Vân suy tư thời khắc, bình phong đột nhiên di động. Nguyên bản ở Hoa Vân trước người xa 1 mét bình phong đột nhiên chuyển qua Hoa Vân trước người, cũng đem hắn hướng về trong rừng rậm đẩy đi. Nhìn chính ở di chuyển nhanh chóng bình phong, Hoa Vân lập tức ý thức được, mông kéo thiên không thành người muốn thu nhỏ lại bình phong phạm vi bao phủ. Sau đó một lần chảo cầm chính mình, Hoa Vân theo bình phong di động phương hướng, nhanh chóng chạy vội tới mấy dặm ở ngoài. Muốn thu nhỏ lại bình phong bắt ta. Hoa Vân cười lạnh. Nhìn bệ các loại, chờ, người vị trí đại thụ phương hướng tự nói, để cho các ngươi biết. Muốn bắt ta có thể không dễ như vậy. Sau đó, Hoa Vân từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái bóng chảy côn giống như thực vật. Này căn bóng chảy côn giống như thực vật. Chính là Hoa Vân từ hỏa chi thần điện thực hệ người khổng lồ nơi đó hoạch mê lộ đồng. Lúc đó Hoa Vân đến chỉ là một cái mê lộ đồng chi nhánh mà thôi. Nhưng trải qua nhiều ngày thôi hóa đào tạo sau khi, rốt cục ở trước đây không lâu thành thủ. Nếu như là thực hệ người khổng lồ chính mình đào tạo, chỉ ít mấy năm mới có thể khiến mê lộ đồng thành thục. Nhưng hiểu rõ thực vật Hoa Vân, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem mê lộ đồng cho đề cao thành thục. Ngoại trừ này chi thành thục mê lộ đồng ở ngoài, ở nhận trong không gian còn có 3 khỏa mới vừa mọc ra chi nhánh. Vì lẽ đó, Hoa Vân không cần lo lắng sử dụng này chi mê lộ đồng sau nhất định phải lần thứ 2 hạ nhật chi thần điện hướng về thực hệ người khổng lồ đòi hỏi. Mê lộ đồng uy lực tuy mạnh, nhưng không đủ để đối phó bề các cao thủ. Hoa Vân trong đầu thỉnh thoảng lóe ra một ít đồ hình. Còn có một chút không tên văn tự. Ở những này đồ hình cùng chữ viết đối chiếu dưới, Hoa Vân bắt đầu đối với lạc đường đồng tiến hành thêm. Hắc ám màn trời ở ngoài, bệ trầm mặt, nghe mã giả báo cáo, càng nghe sắc mặt càng thêm khó coi. 103 tên cao thủ. Lại ở ngắn ngủi một phút bên trong bị cái kia thằng nhóc tóc đen dùng ma dịch giết chết. Bệ cắn chặt hàm răng, con mắt đều sắp phun ra lửa. Chương 344, Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ. 103 tên cao thủ bị đánh giết, thực tại để bệ đau lòng. Nhưng này không phải chủ yếu nhất, chủ yếu chính là này 103 tên cao thủ ở đây có 5 tên tinh anh tiểu đội thành viên. Cái kia 5 tên tinh anh tiểu đội thành viên đều là lấy một địch 100 tinh anh, vừa đối mặt liền bị Hoa Vân giết chết, liền cơ hội xuất thủ đều không có, thực tại khiến người ta cảm thấy bất ức. Hơn nữa, ngoại trừ tinh anh đội viên tổn thất ở ngoài, tổn thất to lớn nhất chính là cái kia 5 cái chất xám thần tế. Luyện chế cái kia 5 cái chất xám thần tế sử dụng linh chất, nhưng là tiêu hao tương đương với phía Đông Nông kéo thiên không thành 1 năm thu thuế. 1 năm thu thuế tiêu hao, so sánh tư tới nói không coi là cái gì. Chủ yếu là này tạo thành chất xám thần tế linh chất, thiên kim khó cầu a, linh chất ở trên thị trường nhưng là có tiền cũng không thể mua được. Phía Đông Nông kéo thiên không thành 1 năm nhiều nhất cũng là có thể sản xuất 10 viên tả hữu linh chất, thậm chí có lúc liền 1 viên đều không có. Thằng nhóc tóc đen, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bệ Thiên cuồng hét lên một tiếng, cho hạ giận giống như một quyền hướng về xa xa ngọn núi đánh tới. Tụ tập mà đến nguyên tố phép thuật, nhất thời đem cả ngọn núi cho hóa thành bình địa. Không có bất kỳ tiếng vang, ngọn núi liền như vậy biến mất rồi. Thành chủ, hắc ám màn trời đã xúc đến thấp nhất, hiện tại chỉ có 10 dặm phạm vi. Một tên trong đó Mạc lão đột nhiên nói với Bệ. Ừm. Cho hạ giận xong sau, Bệ bình tĩnh lại, quay về Mã Già phất tay nói, ngươi mang theo có người tiến vào đến hắc ám màn trời bên trong, nhớ kỹ, nếu như cái kia thằng nhóc tóc đen tiếp tục dùng ma dịch, các ngươi liền dùng khiên phép thuật để ngăn cản. Ma dịch cho dù có thể tan rã không ít đồ vật, nhưng cũng có mấy thứ đồ là không cách nào tiêu trừ, trong đó một loại chính là khiên phép thuật. Do có thể đo xong toàn cấu tạo mà thành khiên phép thuật, không e ngại ma dịch tan mòn. Thằng nhóc tóc đen. Hừ. Bệ lạnh lùng nhìn kỹ hắc ám màn trời bên trong động tĩnh. Nếu như thằng nhóc tóc đen lại dùng ma dịch, hắn phải chết chắc. Rút ngắn đến 10 dặm phạm vi, chỉ cần tất cả cao thủ tràn vào, Hoa Vân lần này có thể nói là có chắp cánh cũng không thể bay. Nếu không là Bệ muốn khống chế ma pháp trận, hắn đã sớm mang theo cao thủ nhảy vào đến hắc ám màn trời bên trong. Tiếp nhận mệnh lệnh sau, Mã Giả mang theo còn lại tinh anh tiểu đội cùng cận vệ đoàn vừa tiến vào đến hắc ám màn trời bên trong. Liền chia làm hai đội từ hai cái phương hướng xuất phát, bắt đầu tìm kiếm. Không có khói đen sau, tất cả mọi người thị lực đi tới trong phạm vi cực kỳ rõ ràng. Ngay ở Mã Giả mang theo đội viên của chính mình lên không thời điểm, một cái mông lung bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước xa xa. Đội trưởng, cái kia thằng nhóc tóc đen ở mặt trước. Lập tức lấy la dị các đội trưởng liên hệ, để bọn họ người mau chóng từ bên cạnh xuống lại đây. Mã Giả quả đoán ra lệnh, sau đó mang theo hết thảy đội viên hướng về Hoa Vân xuống lại quá khứ. Này thằng nhóc tóc đen lại muốn làm gì? Thấy Hoa Vân đứng tại chỗ, bình tĩnh mà nhìn kỹ chính mình, Mã Già không khỏi nhớ tới trước Hoa Vân cách làm. Công kích. Trải qua một lần làm, Mã Già đương nhiên sẽ không trở lên lần thứ hai. Không hề do dự chút nào, một tới gần Hoa Vân, hắn lập tức ra lệnh để đội viên ra tay. 50 tên cao thủ, phối hợp 8 tên tinh anh tiểu đội viên đồng loạt ra tay. Dâng lên năng lượng, đem bốn phía đại thụ xoắn thành một phấn. Các loại công kích đan xen vào nhau, không ngừng hướng về Hoa Vân đánh tới. 50 tên thánh giai cao thủ đồng loạt ra tay uy lực, coi như là thức thần giai cao thủ cũng không dám gắng gượng chống đỡ, huống chi còn có 8 tên tinh anh tiểu đội viên thêm vào Mã Già cái này thức thần giai thực lực cao thủ đồng loạt ra tay. Mạnh mẽ tuyệt luân công kích, che ngập bầu trời hướng về Hoa Vân đánh tới. Hoa Vân có thể tránh né góc độ, hoàn toàn bị công kích bao trùm. Một trận cuồng ngoanh loạn tạc sau khi, Mã Già để các đội viên dừng lại tay. Chu vi mấy trăm mét trong phạm vi, đã không có bất kỳ vật còn sống tồn tại. Trên mặt đất, một cái sâu đến mấy chục mét, rộng chừng 100 mét nhiều đèn kịt đường hầm che kín băng tra cùng nham thạch mảnh vỡ. Nói cho mọi người nơi này vừa mới bị điên cuồng tàn phá qua. Ở mạnh mẽ như vậy công kích dưới, Mã Già cũng không dám nói mình có thể may mắn thoát khỏi, huống chi là Hoa Vân. Mã Già có thể khẳng định, Hoa Vân coi như không chết cũng đến ném mất nửa cái mạng. Hoa Vân khí tức biến mất rồi, Mã Già xác nhận một lần sau, đem tin tức báo cho hết thảy đội viên. Trong ngay mắt, hết thảy đội viên nghiêm nghị trên mặt xuất hiện một vẻ sắc mặt vui mừng. Rốt cục giết chết hắn. Cái này không biết từ đâu đến tạp chủng, lại dám chọc chúng phía Đông Nông kéo thiên không thành. Ngay ở tất cả mọi người chìm đắm ở vui sướng bên trong thời điểm, tiên vụ tản đi, một bóng người xuất hiện nhất thời làm Mã Già cùng hết thảy đội viên sắc mặt cứng đờ. Hoa Vân vẫn như cũ lông tóc không tổn hại đứng ở cách đó không xa, hắn lúc này trên bả vai chẳng biết lúc nào nhiều thêm một món kỳ quái như trụ trạng vật thể phía trước ngưng tụ một đống kỳ lạ màu đỏ rực tinh thạch. Đương nhiên, trụ trạng vật thể mũi nhọn tỏa ra hào quang màu đỏ rực. Ở ánh sáng ảnh hưởng, mũi nhọn không khí chung quanh xuất hiện từng đạo nhăn núm. Tản ra. Ở cảm nhận được Hoa Vân trên tay quái dị vật thể tản mát ra khủng bố năng lượng khí tức sau, Mã Già quay về mọi người quát, nhanh. Ở phía xa mới vừa nhận được tin tức La Dị Cát khi biết tin tức sau, chính mang theo đội viên của chính mình hướng về Mã Già phương hướng chạy đi. Mới vừa đi tới một nửa, âm một tiếng nổ vang, mặt đất kịch liệt lay động lên. Một luồng mãnh liệt khí lưu thổi qua, La Dị Cát các loại, chờ, người không thể không vận lên năng lượng chống đối này cố mạnh mẽ khí lưu. Khí lưu tản đi sau khi, La Dị Cát cùng đội viên của chính mình nhìn trước mắt tình cảnh, bước lên một luồng mồ hôi lạnh. Trong phạm vi 5 dặm, hết thảy thực vật bị phá hủy đến sạch sành sanh. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, một cái to lớn đường hầm như đen kịt vượt sâu lối vào giống như, có vẻ uy nghiêm đáng sợ dị thường. Theo hai đạo to lớn tiếng nổ vang rền biến mất, nhìn ma pháp trận đồ trên hơn 120 quang điểm biến mất, Bệ tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Dòng dã một cái cận vệ đoàn, thêm vào một đội tinh anh tiểu đội tổn thất. Lệnh Bệ hận không thể lập tức đem Hoa Vân chém thành muôn mảnh. Tại sao lại như vậy? Ba tên Mạc Lao khó có thể tin nhìn ma pháp trận đồ. Diệt sạch 200 tên cận vệ đoàn cao thủ cùng một đội tinh anh tiểu đội, này đều là cái kia thằng nhóc tóc đen làm. Ba tên Mạc Lao hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không thể tin tưởng, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Được, làm tốt lắm. Bệ hàm răng ầm ầm vang vọng, trong mắt của hắn che kín nồng nặc sát ý. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta nhất định phải giết hắn. Bệ lạnh lùng chuyển quay đầu lại, quay về một tên trong đó Mạc Lao nói rằng, thông báo mổ nạt sở kẹn đờ Mạc Lao, đem tình huống của nơi này nói cho hắn. Phải. Nhận được mệnh lệnh, Mạc Lao vội vã loại bỏ ma pháp trận. Sẽ ở đó tên Mạc Lao vừa mới chuyển thân thời khắc, một thanh âm lọt vào bệ các loại, chờ, người trong hai, không cần. Ta đã biết rồi. Theo dứt tiếng, một cái bóng mờ xuất hiện ở giữa không trung, cũng dần dần ngưng tụ thành hình. Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ Mạc Lão. Nghe được âm thanh, Bệ cùng ba tên Mạc Lão nhất thời cả kinh. Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ Mạc luôn lúc nào đến? Tại sao nhóm người mình không có phát giác được? Phải kể tới kinh ngạc nhất chính là Bệ. Đặt đến chân thần thực lực Bệ, lại không có bộ bắt đến Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ Mạc Lão khí tức. Một thân trường bào màu lam Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ nhàn nhạt nhìn lướt qua Bệ các loại, chờ, người, nói rằng, không cần đoán. Thân thể ta còn ở phía đông ngông kéo thiên không thành bên trong, đây chỉ là linh hồn của ta phân thân mà thôi. Linh hồn phân thân. Bệ cùng ba tên Mạc Lao hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là linh thần giai thực lực à. Bệ cùng ba tên Mạc Lao lúc này mới đã được kiến thức, linh thần giai thực lực cao thủ lợi hại. Nếu như Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ Mạc Lao không phải người của mình, mà là đối thủ, vừa mới bọn họ đã sớm bị giết chết. Hừ, các ngươi ở đây chờ ta, ta đi đem tên tiểu tử kia lấy ra đến. Nói xong, Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ Mạc Lao biến mất ở bệ cùng ba tên Mạc Lao trước mặt. Lúc này, Hoa Vân chính ngồi xếp bằng ở hố sâu biên giới trên, lợi dụng nghịch thiên thuật khôi phục trong cơ thể năng lượng. Ở bên cạnh hắn đặt một cái che kín màu đỏ rực tinh thạch kỳ lạ cây gậy. Này căn cây gậy chính là Hoa Vân y theo ly hỏa chiến truy chế tạo, bởi khuyết thiếu cái khác tài liệu chủ yếu. Này căn cây gậy liền thả ra ly hỏa chiến truy 1% vi lực năng lực đều không có đạt đến. Ly hỏa khí. Hoa Vân cho này căn đơn giản hóa ly hỏa chiến truy lấy tên. Tuy rằng khuyết thiếu vật liệu mà không cách nào chế tạo ra ly hỏa chiến truy, nhưng này ly hỏa khí hiện nay vi lực đối với Hoa Vân tới nói đã đầy đủ. Chỉ là ly hỏa khí tiêu hao thực sự là quá to lớn, ngoại trừ năng lượng tiêu hao bên ngoài, còn có linh chất tiêu hao. Mỗi một kích ít nhất phải cần 4 viên linh chất. Chỉ là vừa mới thả ra cái kia hai đạo công kích, liền tiêu hao Hoa Vân 8 viên linh chất cùng hơn nửa năng lượng. Hơn nữa, cái này ly hỏa khí còn có cái khuyết điểm, cái kia chính là không có thể trường kỳ sử dụng. Liên tục sử dụng 2 lần sau khi, ly hỏa khí cách báo hỏng trình độ không xa. Hoa Vân tính toán, này ly hỏa khí còn có thể sử dụng nữa một lần. Ô. Nằm ngoài Hoa Vân dưới chân Buôn Lôi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ai? Hoa Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Trải qua cùng Buôn Lôi tiếp xúc, Hoa Vân đã biết rồi Buôn Lôi nắm giữ cực kỳ cảm ứng kỳ dị năng lực. Thêm vào tiếp xúc sau một thời gian ngắn, Hoa Vân cùng Buôn Lôi đã có một chút hiểu ngầm. Vì lẽ đó, ở Buôn Lôi phát hiện có đồ vật tới gần thời điểm, Hoa Vân liền sẽ lập tức làm ra phản ứng. Thánh giai hung thú ấu tử, lại bị ngươi phát hiện ra. Một cái lam bảo lão giả chậm rãi xuất hiện ở trong hư không, bóng dáng do trong suốt dần dần trở nên rõ ràng lên. Từ lam bảo lão giả xuất hiện đến bóng dáng trở nên rõ ràng khoảng thời gian này, Hoa Vân phát hiện lam bảo lão giả ánh mắt trước sau đặt ở Buôn Lôi trên người. Đấy lòng nhất thời có gan bị lơ là cảm giác. Phản phất cái này Lam Bảo lão giả cũng không có đem chính mình để ở trong mắt. Ngươi đến cùng là ai? Từ ông lão này trên người, Hoa Vân không cảm giác được sức mạnh của ông lão khí tức. Tựa hồ có gan nhìn không thấu cảm giác. Ta gọi là Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ. Nhớ kỹ cái này tên. Tựa hồ không cần, ngươi coi như nhớ kỹ cũng vô dụng, bởi vì ngươi lại cũng không cần nhớ kỹ. Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ nói xong, đôi mắt buốc lên một đạo hồn quang. Lúc này, Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ thân thể ở Hoa Vân trong mắt dần dần trở nên càng lúc càng lớn. Mà Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ trên người đột nhiên bạo hiện ra một luồng khủng bố mà hơi thở ngột ngạt. Hoa Vân cầm lấy cái này ly hỏa khí, một hơi đem 6 viên linh chất nhét vào ly hỏa khí bên trong. Sở dĩ không có nhét 4 viên, đó là bởi vì Hoa Vân biết, 4 viên linh chất có thể không cách nào thường tổn được Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ. Cái này đột nhiên xuất hiện Lam Bảo lão giả, cùng dĩ vãng cao thủ cho Hoa Vân cảm giác không giống nhau. Cái cảm giác này, lại như là phát ra từ về mặt tâm linh run rẩy giống như, cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy Hoa Vân trong tay ly hỏa khí, Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ sáng mắt lên. Ầm. Ly hỏa khí phát sinh trùng thiên nổ vang, một đoàn màu xanh lam hỏa cầu khổng lồ từ ly hỏa khí trên bắn ra. Trong không khí cát bụi, ở trong chớp mắt hóa thành sữa thủy, kể cả trên mặt đất nham thạch đều bị dư ô dung. Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ không có né tránh, tùy ý ly hỏa khí công kích trực tiếp bắn trúng thân thể của hắn. Không có trong dự liệu vang tiếng, Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại phù phiếm ở giữa không trung. Hoa Vân sửng sốt, màu xanh lam hỏa cầu khổng lồ lại trực tiếp xuyên thấu Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ. Không sai, chẳng trách bề bọn họ bắt ngươi không có cách nào. Bất quá, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Ta nói thật với ngươi, ngươi căn bản là thương không được ta. Ta chỗ này. Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ chỉ thân thể của chính mình nói tiếp, là do linh hồn tạo thành, sự công kích của ngươi đối với ta không dùng. Chương 345, buôn lôi trong cơ thể phong ấn. Mộ Na Sở Kẹn Đờ nói xong, cả người nhanh chóng khuếch lớn lên. Dần dần, thân thể của hắn trải rộng toàn bộ bầu trời. Ngươi nên vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Mộ Na Sở Kẹn Đờ như một đạo gai nhọn giống như đâm vào Hoa Vân trong đầu. Hoa Vân thân thể bỗng dưng cứng đờ, hai tròng mắt trợn thật lớn, một mặt dại ra nhìn giữa không trung, không lúc nhích. Ngươi nên vì ngươi hành động trả giá thật lớn, ngươi nên vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Mộ Na Sở Kẹn Đờ ở Hoa Vân trong đầu không ngừng hồi tưởng, câu nói này phảng phất lại như là hàng vạn hàng nghìn căn thứ giống như, đâm vào Hoa Vân đầu đau nhức không ngớt, mà hắn nhưng không có cách ngăn lại này cô đau nhức. Âm thanh từ mới bắt đầu chậm chậm, dần dần thêm nhanh hơn. Hoa Vân cảm giác được, linh hồn của chính mình trở nên khô nóng lên. Âm thanh kia, lại như là cổ như gió, không ngừng thổi cổ Hoa Vân linh hồn. Ngươi muốn phản kháng? Không dùng. Đây chính là linh thần cao thủ cùng thức thần cùng chân thần thực lực chênh lệch. Linh hồn của ngươi cấp độ xem như là không sai, đạt đến thức thần giai là đủ. Thế nhưng ngươi này không hoàn toàn thần hóa linh hồn, làm sao cùng ta đối địch? Mộ Na Sở Kẽ Nở đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn Hoa Vân, không có bất luận cảm tình gì gợn sóng. Đối phó Hoa Vân như vậy thức thần giai cao thủ, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ thắng lợi cảm giác vui sướng. Ở đạt đến linh thần giai sau, Mộ Na Sở Kẽ Nở mới rõ ràng linh thần giai cùng chân thần giai thực lực trong lúc đó chênh lệch to lớn. Tuy rằng ở đạt đến linh thần giai sau, trong cơ thể năng lượng chỉ nhắc tới thăng một chút, tương đối chân thần giai phải mạnh hơn một điểm, nhưng này cũng không phải linh thần giai thay đổi lớn nhất. Linh thần giai tối biến hóa lớn là ở chỗ linh hồn biến hóa. Linh hồn hoàn toàn thần hóa, hơn nữa có thể thả ra bên ngoài cơ thể. Thả ra bên ngoài cơ thể địa linh hồn phân thân, nắm giữ linh hồn cung cấp năng lực. Năng lực này cùng thân thể nắm giữ năng lực hoàn toàn khác nhau. Linh hồn phân thân là do năng lượng linh hồn tạo thành. Vì lẽ đó chỉ cần không chịu đến mặt khác công kích linh hồn, linh hồn phân thân hoàn toàn là nằm ở vô địch cùng bất diệt trạng thái. Đây chính là linh thần giai cùng chân thần giai chiến lệnh. Một cái linh thần giai cao thủ, hoàn toàn có thể tiêu diệt vô số chân thần giai cao thủ. Đương nhiên, tiên đề là ở tên này linh thần giai cao thủ không chịu đến công kích linh hồn cùng bản thể không bị hủy diệt tình huống. Hoa Vân địa linh hồn trước sau vẫn là không cách nào hơn được Mộ Na Sở Kẹn Đờ. Hắn địa linh hồn đã nằm ở tan vỡ biên giới. Hoa Vân có thể kiên trì đến hiện tại, thực tại để Mộ Na Sở Kẹn Đờ giật mình một cái. Một tên thức thần giai cao thủ lại ở linh hồn của chính mình năng lực trùng kích vào, kiên trì một phút, có thể kiên trì đến hiện tại. Ngươi xem như là không sai. Đáng tiếc a, nếu như ngươi không có phá hủy bệ con trai cánh tay cùng hắn cận vệ đoàn mà nói, có thể ta có thể buông tha ngươi. A, ta nói chuyện này để làm gì? Không cần lãng phí thời gian. Đi thôi. Mộ Na Sở Kẹn Đờ nói xong, quay về Hoa Vân phất ra tay. Hoa Vân cả người chấn động, trong cơ thể bành trướng đến cực hạn linh hồn cầu cách cách một tiếng, xuất hiện mấy vết nứt. Chịu đựng linh hồn dày vò trong quá trình, Hoa Vân ý chí lực cũng tăng lên tới cực hạn. Mắt thấy linh hồn cầu sắp vỡ tan, Hoa Vân trong lòng hiện ra một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tại sao? Tại sao? Ta không muốn chết. Hoa Vân không ngừng nhiều lần hỏi chính mình, theo linh hồn cầu năng lượng tiết ra ngoài, trong lòng hắn không cam lòng không ngừng hóa thành để ý chí lực, nỗ lực chống đỡ lấy. Mộ Na Sở Kẹn Đờ từ lâu lui ra Hoa Vân linh hồn, hắn không có đi thăm dò xem, cũng không có kiểm tra cần thiết. Bị nổ tung linh hồn cầu, nếu muốn tu phục là rất khó. Huống chi, hắn ở Hoa Vân linh hồn lưu lại công kích cũng không chỉ một đạo, hoàn toàn có thể mang Hoa Vân linh hồn hóa thành hư vô. Hoa Vân thân thể vẫn như cũ duy trì trước kia cương trực dáng dấp, bị Mộ Na Sở Kẹn Đờ công kích sau, hắn cũng không còn cách nào nhúc nhích. Nam giác quan bị phong bế ở linh hồn bên trong, đối ngoại giới căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hơn nữa, hiện tại Hoa Vân linh hồn chính đang một chút vỡ vụn. Vỡ vụn mảnh vụn linh hồn cũng không có biến mất, trái lại dung nhập vào Hoa Vân thân thể mỗi cái gân mạch bên trong. Đang lúc này, Hoa Vân trong cơ thể gân mạch tự chủ vận lên vô cực huyền công tầng thứ 5. Như trạng thái lỏng nội công năng lượng, ở vô cực huyền công tự chủ thôi thúc dưới, bắt đầu vòng quanh Hoa Vân thân thể vận chuyển lên. Theo vận chuyển, trạng thái lỏng năng lượng không ngừng bị áp xúc, lại áp xúc. Ngay ở chất lỏng năng lượng bị áp xúc đến mức tận cùng thời điểm, đông dương hết thể có thể lượng biến thành màu bích lục. Năng lượng màu bích lục bên trong, tỏa ra một luồng dày đặc linh hồn năng lực. Những này kỳ dị năng lượng linh hồn nhanh chóng tràn vào đến Hoa Vân linh hồn cầu bên trong. Từ từ, nguyên bản vỡ tan linh hồn cầu bắt đầu tự chủ tu bổ lên. Mà những kia kỳ dị năng lượng linh hồn cũng thuận theo ở cải tạo Hoa Vân thân thể. Hoa Vân ý thức chìm đắm ở sâu trong linh hồn, hắn cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình thôi thúc ý chí lực ở thời khắc cuối cùng hóa thành thúc đẩy vô cực huyền công vận chuyển trợ lực. Mà nguyên bản vẫn dừng lại ở tầng thứ 5 vô cực huyền công, ở vận chuyển thời điểm đột phá đến tầng thứ 6. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 là một đạo khó có thể vượt qua khảm, thế nhưng chỉ cần vượt qua này một cái khe, cái kia sẽ phát sinh chất bình thường thay đổi. Hoa Vân cũng không biết, này vượt qua đến tầng thứ 6 sau, vô cực huyền công đem chú trọng ở linh hồn biến hóa, mà không còn là năng lượng tích lũy. Mà lúc này, Hoa Vân linh hồn đang bị vô cực huyền công cải tạo. Nguyên bản linh hồn cầu biến mất, thay vào đó một cái màu bích lục như đan trạng linh hồn cầu. Này cái linh hồn cầu so với ban đầu linh hồn cầu muốn nhỏ hơn nhiều, hơn nữa năng lượng linh hồn lượng cũng không nhiều. Thế nhưng, này cùng trước linh hồn cầu nhưng là có trên bản chất khác nhau, đây là một viên người tu đạo tha thiết ước mơ nội đan, bên trong năng lượng linh hồn đã chiếm được thăng hoa. Hơn nữa cái này đàn kiên cố độ không phải là trước kia phân tán linh hồn cầu có thể so với. Hóa linh hồn cầu thành đan, Hoa Vân linh hồn hoàn thành rồi căn bản nhất biến hóa. Nếu như Mộ Na Sở Kẽn Đờ ở đây, nhất định sẽ đấu kỵ dị thường, Hoa Vân linh hồn bản chất hầu như tương đương với một tên linh thần giai cao thủ. Bất quá cái này cũng là tương đương mà thôi, Hoa Vân dù sao chưa hề hoàn toàn đạt đến linh thần giai thực lực, thậm chí chân thần giai thực lực cũng không đạt đến. Hơn nữa, ở năng lượng linh hồn trên, Hoa Vân cùng linh thần giai cao thủ chênh lệch không phải là một chút. Bất quá, những này đối với Hoa Vân tới nói, đều không trọng yếu, hắn hiện tại cần chỉ là thời gian đi tích lũy mà thôi. Chỉ cần cho Hoa Vân một quãng thời gian, hắn hoàn toàn có thể vượt qua đến linh thần giai thực lực, mà không cần như cái khác linh thần giai cao thủ giống như vậy, phải trải qua thời gian dài dằng dặc đến luyện hóa linh hồn. Tiểu tử, đến đây đi. Mộ Nạt sợ kẹn nở quay về Buôn Lôi chọn dưới ngón tay, Buôn Lôi bị một luồng vô hình sức mạnh kéo đến hắn trước người. Ô. Buôn Lôi một tới gần Mộ Nạt sợ kẹn nở, lập tức hé miệng phun ra một cái kim quang hỏa diễm. Buôn Lôi thân thể chỉ có to bằng bàn tay, tự nhiên phun ra kim quang hỏa diễm cũng chẳng qua đi nơi nào, chỉ có ngón tay độ lớn mà thôi. Kim quang này hỏa diễm ở trong mắt Mộ Nạt sợ kẹn nở căn bản là không đáng chú ý. Nhìn kim quang kia hỏa diễm phóng tới, Mộ Nạt sợ kẹn nở xem thường nhẹ nhàng rên một tiếng. Buôn Lôi chỉ có điều mới thánh giai thực lực mà thôi, ở trong mắt Mộ Nạt sợ kẹn nở, thánh giai cao thủ cùng người bình thường không khác. Liên Hoa Vân đều không thể mang đến cho hắn thương tổn, chớ nói chi là Buôn Lôi. Mộ Nạt sợ kẹn nở cũng không thèm nhìn tới, quay về kim quang hỏa diễm tiện tay một tấm, muốn đem kim quang hỏa diễm phía diệt. Vậy mà ở tay tiếp xúc được kim quang hỏa diễm thời điểm, Mộ Nạt sợ kẹn nở đột nhiên cảm giác được trên lòng bàn tay truyền đến một luồng cảm giác nóng rực. Nay vừa nhìn bên dưới, Mộ Nạt sợ kẹn nở nhất thời sợ hết hồn, vệt kim quang kia hỏa diễm lại trên tay hắn thiêu đốt lên. Mộ Nạt sợ kẹn nở mau mau tiêu diệt trên tay thiêu đốt kim quang hỏa diễm. Liên linh hồn đều có thể thiêu đốt, Mộ Nạt sợ kẹn nở nhìn phía Buôn Lôi ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Xem ra, không thể không một lần nữa tính toán con thú nhỏ này giá trị. Ô. Buôn Lôi đột nhiên duỗi ra chân trước, quay về Mộ Nạt sợ kẹn nở so với cái thô lỗ thủ thế, chỉ là thánh giai thực lực, liền có thể thả ra thiêu đốt linh hồn công kích. Không sai. Ha ha, ta Mộ Nạt sợ kẹn nở không nghĩ tới vận khí sẽ tốt như thế, thu được một con kỳ thú. Mộ Nạt sợ kẹn nở đối với Buôn Lôi như vậy thông nhân tính cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không để ý đến Buôn Lôi thô lỗ thủ thế. Một con có thể thả ra thiêu đốt linh hồn công kích hung thú ấu tử, cũng có tính người hóa một mặt cực kỳ bình thường. Ô. Buôn Lôi thấy Mộ Nạt sợ kẹn nở không để ý tới mình, nhất thời gióng lên quai hàm bang. Mộ Nạt sợ kẹn nở thấy Buôn Lôi nô lên quai hàm rút, lập tức ý thức được Buôn Lôi lại muốn nổ loại kia thiêu đốt linh hồn hỏa diễm. Mộ Nạt sợ kẹn nở biết Buôn Lôi kim quang hỏa diễm uy lực không cách nào đem chính mình trọng thương, nhưng này bị ngọn lửa thiêu đốt linh hồn tư vị, hắn cũng không muốn lại nhận một lần. Hắn mang thương Buôn Lôi nhấc lên, bóp lấy nó miệng. Bị bóp lấy miệng Buôn Lôi lập tức vặn vẹo tứ chi, ở Mộ Nạt sợ kẹn nở trong tay giấy rủa. Được rồi. Mộ Nạt sợ kẹn nở bị Buôn Lôi làm cho căm tức lên, hắn đem Buôn Lôi cao cao mang tới lên, xem ra muốn sớm một chút xóa đi ngươi đối với chủ nhân trước ký ức mới được. Nói xong, Mộ Nạt sợ kẹn nở đôi mắt sáng ngời, quay về Buôn Lôi chuyển vào linh hồn của chính mình năng lượng. Một đạo vô hình năng lượng linh hồn trùm sáng theo Mộ Nạt sợ kẹn nở con mắt tiến vào Buôn Lôi trong đầu. Chịu đến Mộ Nạt sợ kẹn nở linh hồn quấy nhiễu, Buôn Lôi giấy rủa bắt đầu yếu bớt hạ xuống. Đến cuối cùng nó dường như Hoa Vân giống như vậy, ánh mắt trở nên dại ra không ngớt. Hả? Lại có đạo phong ấn? Mộ Nạt sợ kẹn nở đôi mắt vừa mở, trên mặt hiện ra một tia vẻ kinh ngạc. Hắn chính nỗ lực tiến vào Buôn Lôi linh hồn tầng trong bên trong, lại không nghĩ rằng Buôn Lôi linh hồn tầng trong bị phong đóng, mà đóng kín Buôn Lôi linh hồn tầng trong phong ấn cực cường, liền hắn đều không thể xông vào đến bên trong. Buôn Lôi linh hồn tầng trong có mạnh mẽ phong ấn, nhất thời làm Mộ Nạt sợ kẹn nở đối với Buôn Lôi hứng thú tăng nhiều. Nay phong ấn liền Mộ Nạt sợ kẹn nở bản thân đều không cách nào phá trừ. Có thể thấy được lần này phong ấn người thực lực muốn ở Mộ Nạt sợ kẹn nở bên trên, lẽ nào là con thú nhỏ này cha mẹ làm phong ấn? Mộ Nạt sợ kẹn nở suy đoán, nếu như đúng là Buôn Lôi cha mẹ làm dưới phong ấn, cái kia Buôn Lôi giá đất trị sẽ trở nên càng cao hơn, bởi vì Buôn Lôi sau đó cũng sẽ dường như cha mẹ nó giống như vậy, nắm giữ đồng dạng thực lực khủng bố. Đương nhiên điều này cũng chỉ là Mộ Nạt sợ kẹn nở suy đoán, mặc kệ là người phương nào dưới, Mộ Nạt sợ kẹn nở đã quyết định chủ ý, bất luận làm sao cũng phải làm cho Buôn Lôi trở thành chính mình sủng thú. Tuy rằng Buôn Lôi tầng trong bị phong ấn lại, nhưng Mộ Nạt sợ kẽn nở vẫn như cũ có thể từ bên ngoài tầng xóa đi đi Buôn Lôi đối với Hoa Vân ký ức. Chỉ có điều chính là phiền toái một chút, bởi vì tầng ngoài ký ức dù sao không bằng tầng trong ký ức sâu sắc. Chỉ cần Buôn Lôi đột phá tầng kia phong ấn, tầng ngoài bị biến mất ký ức liền sẽ một cách tự nhiên mà khôi phục như cũ. Buôn Lôi xuất thế cũng không một lúc nữa mà thôi. Đối với chủ nhân trước ký ức hẳn là sẽ không như vậy sâu sắc. Nghĩ tới đây, Mộ Nạt sợ kẽn nở bắt đầu bắt tay tiêu trừ Buôn Lôi đối với Hoa Vân ký ức. Chương 346, địa bị cả đến. Ngay ở Mộ Nạt sợ kẽn đờ bắt đầu ra tay tiêu trừ Buôn Lôi ký ức thời điểm, đột nhiên một đạo linh hồn thứ đi ngang qua mà qua, đem hắn cùng Buôn Lôi linh hồn liên tiếp cho mạt đứt đoạn mất. Chẳng lẽ có linh thần giai cao thủ đến rồi? Linh hồn liên tiếp bị mạt đoạn, Mộ Nạt sợ kẽn đờ lại cũng không cố trên tiêu trừ Buôn Lôi ký ức, vội vã từ Buôn Lôi linh hồn bên trong đi ra ngoài. Là ngươi? Là Mộ Nạt sợ kẽn đờ nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Hoa Vân thời điểm, nhất thời giật nảy cả mình. Khôi phục như cũ Buôn Lôi nhìn thấy Hoa Vân không sau đó, miệng một nước, lộ ra hai cái răng khểnh. Thừa dịp Mộ Nạt sợ kẽn nở thư giãn thời khắc, Buôn Lôi tránh thoát Mộ Nạt sợ kẽn nở tay, nhảy trở lại Hoa Vân trên bả vai. Buôn Lôi ở Hoa Vân trên bả vai, nghiến răng nghiến lợi khoa tay. Một lúc chỉ chính mình, một lúc lại chỉ Mộ Nạt sợ kẽn nở. đó là ý nói, cái kia Lam Bảo lão gia hỏa bắt nạt huynh đệ ngươi ta, giúp ta giết chết hắn.
Đương nhiên là ta. Hoa Vân cương chiều xoa xoa Buôn Lôi đầu, ra hiệu sẽ giúp nó báo thù sau, ngẩng đầu lên nói với Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ, ngươi hiện tại rất cảm thấy bất ngờ đi.
Ta không có chết ở linh hồn của ngươi xung kích bên trong.
Bất ngờ.
Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ đương nhiên rất bất ngờ. Một cái hoàn toàn bị chính mình nổ tung linh hồn người lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình, Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ thế nào sẽ không cảm thấy bất ngờ.
Hơn nữa, càng bất ngờ chính là, người kia linh hồn lại phát sinh tối biến hóa về mặt bản chất.
Hơn nữa, cái này bản chất biến hóa còn để Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ cực kỳ đố kỵ.
Bởi vì, coi như là chính hắn ở đạt đến linh thần giai thời điểm, linh hồn phát sinh bản chất biến hóa, còn không bằng trước mặt Hoa Vân biến hóa triệt để cùng thuần túy.
Nắm giữ linh thần giai thực lực Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ rất rõ ràng linh hồn triệt để cùng thuần túy tầm quan trọng. Hiện tại Hoa Vân thực lực tuy rằng vẫn còn đang thức thần giai đỉnh phong tả hữu, thế nhưng Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ biết, dùng không được thời gian mấy năm Hoa Vân liền có thể tăng lên tới chân thần giai.
Nhiều hơn nữa mấy năm, đạt đến linh thần giai càng là dễ như ăn cháo.
Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ dám khẳng định như vậy,
là bởi vì hắn biết Hoa Vân địa linh hồn phát sinh bản chất biến hóa.
Cái này bản chất biến hóa nhưng là chỉ có đạt đến linh thần giai mới sẽ có.
Thế nhưng, Hoa Vân nhưng đem quá trình này cho sớm.
Phải biết, bản chất biến hóa là chân thần giai vượt qua đến linh thần giai một đạo lệch trời,
cũng là nhất định phải duy nhất quá trình.
Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ ở quá trình này trên,
dùng sắp tới 100 năm thời gian để tích lũy năng lượng linh hồn.
Mà này 100 năm, hắn thực lực vẫn ở chân thần giai đỉnh phong trên.
Tuy rằng trong cơ thể hắn tích trữ năng lượng từ lâu vượt qua chân thần giai đỉnh phong,
nhưng hắn nhưng không cách nào đột phá,
bởi vì hắn còn chưa tích lũy đủ năng lượng linh hồn đạt đến bản chất biến hóa.
Nói cách khác, Hoa Vân chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể tăng lên.
Hơn nữa, lấy Hoa Vân linh hồn bản chất độ tinh khiết,
chí ít vượt qua linh thần giai cần thiết địa linh hồn bản chất độ tinh khiết.
Coi như Hoa Vân sau đó địa linh hồn không có bất kỳ biến hóa nào,
hắn cũng có thể bình yên đạt đến không thần giai thực lực.
Hắn muốn làm,
chỉ cần tích lũy năng lượng mà thôi.
Đương nhiên, cũng không phải nói Hoa Vân hiện tại bản chất biến hóa chỉ có chỗ tốt mà thôi.
Bởi Hoa Vân cũng không có như Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ như vậy dùng 100 năm thời gian để tích lũy năng lượng linh hồn.
Vì lẽ đó hắn năng lượng linh hồn thật là ít ỏi.
Vì lẽ đó, hắn chỉ có linh thần giai trở lên địa linh hồn bản chất,
nhưng không có tương ứng năng lượng linh hồn đến điều phối.
Bất quá, Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ nhận là vấn đề này cũng không lớn.
Chỉ cần thời gian 10 năm, Hoa Vân hoàn toàn có thể điều chỉnh xong.
Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ dù sao sống mấy trăm năm, rất nhanh hắn liền từ Hoa Vân linh hồn bản chất biến hóa bên trong đoán được Hoa Vân hiện tại thiếu thốn nhất đồ vật năng lượng linh hồn.
Không có năng lượng linh hồn,
Hoa Vân căn bản là không có cách cùng mình đối địch.
Không sai,
ta xác thực rất bất ngờ.
Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ vuốt cằm nói, tuy rằng rất bất ngờ,
thế nhưng tiếp theo đêm sẽ không lại xuất hiện bất kỳ bất ngờ.
Hắn không thể chịu đựng Hoa Vân tồn tại.
Cưu đã quyết định, nếu như bỏ mặc Hoa Vân rời đi luôn, này sẽ ở sau đó làm Mông Kéo Thiên Không Thành dựng nên một cái cường địch.
Này không phải Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ muốn nhìn đến, cũng không phải Mông Kéo Thiên Không Thành muốn xem đến kết quả.
Có thể thử một chút xem.
Hoa Vân mặt lộ vẻ mỉm cười lấy ra một cái hạt châu màu đen, bên trong hạt châu nhảy lên một cái đen tuy ngọn lửa màu đen.
Nhìn thấy hạt châu, Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ đầu tiên là cả kinh, bởi vì hắn cảm giác được trong hạt châu có cố mạnh mẽ năng lượng linh hồn khi theo ngọn lửa nhấp nháy.
Thế nhưng, cảm giác này trong nháy mắt liền biến mất.
Cường đại mà năng lượng linh hồn, cái này thằng nhóc tóc đen sẽ có sao?
Hơn nữa,
xem hạt châu kia, tựa hồ chỉ là một viên phổ thông linh hồn châu mà thôi.
Nghĩ tới đây sau, Mộ Nạt Sở Kẽ Nở khinh thường nói, một viên linh hồn châu mà thôi, ngươi cho rằng dựa vào loại này không đủ tư cách bộ thần tế, liền có thể tổn thương được ta sao?
Đừng.
Hoa Vân không có hé răng, mà là hai tay vỗ một cái, đem hạt châu tạo thành bột phấn.
Hạt châu bột phấn tiêu tan ở trong không khí, bên trong hỏa diễm đang bị đập nát sau, chậm rãi lên tới giữa không trung.
Phùng.
Ngọn lửa màu đen đột nhiên thăng lên,
làm hỏa diễm lên tới cao 3 mét tả hữu, liền biến mất ở trong không khí. Phản phất ngọn lửa kia xưa nay chưa từng xuất hiện.
Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên, hắn từ cái kêu biến mất trong ngọn lửa cảm nhận được một luồng có chứa mạnh mẽ áp bức tính năng lượng linh hồn.
Lúc này, một cái bóng mờ nhiên hừng hực hắc diễm xuất hiện ở trong hư không.
Theo hắc diễm hóa đi, Địch Bị Cả xuất hiện ở Hoa Vân cùng Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ trước mặt.
Hắc,
huynh đệ,
ta đang muốn tìm ngươi đây,
không nghĩ tới, ngươi còn nhanh hơn ta một bước.
Địch Bị Cả ánh mắt lướt qua Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ, trực tiếp rơi vào Hoa Vân trên người.
Hoa Vân hỏi vội,
"Ồ,
có nhu cầu gì ta hỗ trợ?"
Mộ Nạt Sở Kẹn Đờ bộ mặt khô rắn co rúm dưới, Địch Bị Cả cùng Hoa Vân không coi ai ra gì chào hỏi,
hoàn toàn đem hắn cho lượng ở một bên.
Hắn tự nhiên có thể thấy,
Địch Bị Cả cũng là lấy linh hồn phân thân xuất hiện.
Hơn nữa, xem Địch Bị Cả bóng dáng cùng người bình thường không hề khác gì nhau,
có thể thấy được Địch Bị Cả linh hồn đã hoàn toàn ngưng tụ.
Ô, ô.
Ở Hoa Vân trên bả vai Buôn Lôi cũng vung lên chân trước, đối với Địch Bị Cả ra hiệu.
La Ý nói, nó cũng có thể hỗ trợ.
Địch Bị Cả nhìn thấy Hoa Vân trên người Buôn Lôi thời điểm, nhất thời sửng sở.
Hắn hít vào ngụm khí lạnh, con vật nhỏ này trên người tại sao có thể có chúng nó địa khí tức?
Chúng nó không phải nên ở Ma Thú Sơn mạch ở lại?
Lẽ nào con vật nhỏ này là?
Buôn Lôi bị Địch Bị Cả trừng trừng nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút không lớn thoải mái, phủi dưới miệng sau, đối với Địch Bị Cả dựng thẳng lên ở chính giữa cái kia móng vuốt.
A ha ha ha.
Ta rõ ràng, nếu như có thể được ngài hỗ trợ, vậy thì quá tốt bất quá. Bất quá, hiện tại nên còn không đúng lúc đi. Đi bị cả ngang đau đầu nở nụ cười dưới sau, quay về Buôn Lôi khẽ lắc đầu một cái. Hoa Vân kỳ quái nhìn Buôn Lôi cùng Đi bị cả, hắn cũng không có nghe rõ Đi bị cả nói với Buôn Lôi trong lời nói thêm cái kia ngài kính ngữ.
Ô.
Buôn Lôi biểu thị tán đồng gật gật đầu, sau đó đối với Đi bị cả vung tay xuống, ra hiệu chính mình buồn ngủ. Sau đó, Buôn Lôi nằm nhoài Hoa Vân trên bả vai ngủ. Buôn Lôi tư thế ngủ tương đối quái, nó không giống cái khác ma thú bình thường nằm út sắp ngủ, mà là bán bắt bán nghển lên. Một cái móng nuốt còn khoát lên trên bụng, thỉnh thoảng chảo một cái lồng ngực. Liền tư thế ngủ đều giống như chúng. Xem ra nên là được rồi. Đi bị cả nhìn chằm chằm Buôn Lôi, trong lòng suy đoán một chuyện. Hoa Vân thấy Đi bị cả còn ở nhìn chằm chằm Buôn Lôi xem, vội vã bổ sung một câu, Đi bị cả đại ca. Ngươi mới vừa nói cần ta hỗ trợ cái gì?
Ồ,
ngươi xem ta đều suýt chút nữa quên. Đi bị cả vỗ xuống trán của chính mình, khẩn nói tiếp, gần nhất ta kiếm được một chút hạt giống, nhớ ngươi hỗ trợ nhìn một chút, có thể hay không trồng trọt.
Hạt giống?
Là dạng gì hạt giống? Nghe được là trồng trọt hạt giống, Hoa Vân nhất thời hứng thú, Đi bị cả làm ra hạt giống hẳn là sẽ không là chút phổ thông hạt giống. Hạt giống không có ở trên người ta, đặt ở Hỏa Chi thần điện bên kia. Còn là dạng gì hạt giống, ngươi nhìn liền biết rồi. Đi bị cả có chút khó khăn nhìn Hoa Vân.
Ô.
Chính nằm nhoài Hoa Vân trên bả vai ngủ ngon Buôn Lôi đột nhiên nhảy lên, chỉ về đằng trước ồ ồ hô hoán lên. Hoa Vân lập tức theo Buôn Lôi chỉ phương hướng nhìn tới, chỉ thấy Mộ Nạt Sở Kẽn Đở bóng dáng chính đang nhanh chóng nhặt đi. Rất rõ ràng, Mộ Nạt Sở Kẽn Đở chính đang chạy trốn. Bị Buôn Lôi đánh vỡ, Mộ Nạt Sở Kẽn Đở trên mặt có chút không qua được, biến mất trước hung tận ném câu nói tiếp theo, "Tiểu tử, lần sau ngươi có thể không có số may như vậy, chớ bị ta bắt đến, bằng không."
"Bằng không cái gì?"
Chẳng biết lúc nào Đi bị cả xuất hiện ở Mộ Nạt Sở Kẽn Đở phía sau. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở phía sau Đi bị cả, Mộ Nạt Sở Kẽn Đở cả kinh nguyên bản nhanh hoàn toàn nhạt đi bóng dáng rõ ràng xuất hiện một tia lay động. Ngay ở này một tia lay động thời khắc, Đi bị cả mạnh mẽ đánh vào Mộ Nạt Sở Kẽn Đở trên người, linh hồn phân thân trạng thái Mộ Nạt Sở Kẽn Đở bị va bay ra ngoài.
"Cho ngươi một bài học,
lần sau có thể không có may mắn như vậy." Đi bị cả tiện tay hướng về Mộ Nạt Sở Kẽn Đở ném ra một đạo ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen cấp tốc đem Mộ Nạt Sở Kẽn Đở linh hồn phân thân cho thiêu đến không còn một ngống. Lúc này, ở phía Đông Nông Kéo Thiên Không Thành trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng trên mặt đất Mộ Nạt Sở Kẽn Đở cả người co rúm dưới, phun ra một cái hồn huyết. "Mộ Nạt Sở Kẽn Đở Mạc lão, ngài thế nào?"
"Mộ Nạt Sở Kẽn Đở Mạc lão, ngài không có sao chứ?
Có quan trọng không?" Ở một bên ba tên Mạc lão nhìn thấy Mộ Nạt Sở Kẽn Đở thổ huyết, sợ đến vội vã xông lên trước giúp đỡ Mộ Nạt Sở Kẽn Đở. Nếu như Mộ Nạt Sở Kẽn Đở xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nay chính là phía Đông Nông Kéo Thiên Không Thành tổn thất a. Mộ Nạt Sở Kẽn Đở phất phất tay, ra hiệu chính mình không có gì đáng ngại. Mộ Nạt Sở Kẽn Đở hít một hơi thật sâu, "Các loại, chờ." Khí hoán lại đây sau nhìn phương xa, trong ánh mắt tràn đầy hoán động, "Tiểu tử, ngươi chờ, chúng ta phía Đông Nông Kéo gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lần này Mộ Nạt Sở Kẽn Đở nhưng là đụng phải trọng thương, hơn nữa còn là trên linh hồn thương tích." Hắn không nghĩ tới, Hoa Vân lại sẽ có như thế cường giúp đỡ. Ngọn lửa màu đen linh hồn, rất kỳ lạ năng lượng linh hồn đặc tính. Người như vậy nên không nhiều lắm đâu. Lập tức giúp ta cùng chủ thành Phệ Lịch đại nhân tiến hành liên hệ. Chương 347, vùng đất bị vứt bỏ.
Phải.
Ba tên Mạc lão lập tức đang tu luyện thất một bên liên hệ ma pháp trận bên trong đưa vào năng lượng. Theo năng lượng đưa vào, ma pháp trận nhanh chóng vận chuyển lên. Ở ma pháp trận phía trên, ánh sáng màu lam tỏa ra, còn như là nước chảy quay chung quanh ma pháp trận chuyển động.
Mộ Nạt Sở Kẽn Đở Mạc lão,
cùng chủ thành Phệ Lịch đại nhân liên hệ đã hoàn thành rồi. Phóng thích đầy đủ năng lượng sau, ba tên Mạc lão buông lòng tay ra.
"Tốt,
các người đi xuống đi, đem vệ lò trước tiên mang đi ra ngoài." Mộ Nạt Sở Kẽn Đở đối với ba tên Mạc lão phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Ba tên Mạc lão làm cái lễ sau, đem còn ở trong hôn mê vệ lò mang ra phòng tu luyện. Chờ đưa đi ba tên Mạc lão sau, Mộ Nạt Sở Kẽn Đở đi tới ma pháp trận trước. Lúc này, ma pháp trận trên ánh sáng màu lam đột nhiên tụ tập cùng nhau, chậm rãi hình thành một cái hình người.
"Phệ Lịch đại nhân,
là ta Mộ Nạt Sở Kẽn Đở." Mộ Nạt Sở Kẽn Đở quay về ma pháp trận hình ảnh làm cái lễ.
"Mộ Nạt Sở Kẽn Đở, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Phệ Lịch đại nhân,
là như vậy."
Mộ Nạt Sở Kẽn Đở tiếp theo đem chính mình ngày hôm nay tao ngộ sự nói cho trước mặt hình ảnh. Đương nhiên, hắn ở trong này đem Buôn Lôi cố ý cho quên, cũng đem sự tình đại khái sửa chữa một cái. Nói là Hoa Vân đi tới trêu chọc phía Đông Thiên Không Thành người, sau đó lại dẫn theo cái thực lực cao thủ mạnh mẽ. Cuối cùng hắn ra tay rồi, thế nhưng không địch lại loại. Trong đó còn đặc biệt chỉ đến Đi bị cả kỳ lạ linh hồn năng lực. Hình ảnh hỏi tới, ngọn lửa màu đen. Ngươi xác định cái kia sử dụng năng lượng linh hồn hình thái là ngọn lửa màu đen?
Mộ Nạt Sở Kẽn Đở thấy có hy vọng, liền vội vàng gật đầu nói rằng, không sai.
Linh hồn của ta còn có ngọn lửa màu đen kia thiêu đốt dấu vết đây.
Ngài xem.
Nói xong, Mộ Nạt Sở Kẽn Đở đem chính mình bị thiêu đến có chút tàn tạ linh hồn phân thân cho phóng thích ra ngoài.
Sau một lúc lâu, hình ảnh mới hít một hơi thật sâu nói, quả nhiên là hắn.
Là ai?
Đi bị cả.
Phản bội hỏa ma.
Nắm giữ ma hỏa chi thần tên gọi ra hỏa.
Ngươi không nhớ ra được cũng không kỳ quái.
Hắn từng ở 500 năm trước bị vệ thần đại thống lĩnh truy nã qua.
Chỉ là sau đó,
mất đi hình bóng.
Sau đó chuyện này cũng là bị phần lớn người cho quên lãng. Không nghĩ tới, hắn lại xuất hiện vào lúc này. T.
Monat Sở Kender hít vào một hơi sau, bỗng nhiên tỉnh lộ nói, đại nhân, ta nghĩ tới, chẳng lẽ hắn chính là cái kia ngàn năm trước thần chiến kẻ phản bội? 500 năm trước, Monat Sở Kender còn chưa sinh ra đây. Hắn sở dĩ biết những thứ này, đó là bởi vì trước hắn ở Mông Kéo chủ thành nhàn hạ thời điểm đọc sách nhìn thấy. Không sai. Không nghĩ tới, ta lại cùng cái kia thần chiến kẻ phản bội đánh một trận. Monat Sở Kender nhớ tới đến liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nay đi bị cả thực lực ở 500 năm trước có người nói liền vượt qua linh thần giai. Không nghĩ tới, chính mình lại có thể ở hắn dưới tay còn sống. Tên kia không phải là một người đơn giản, hắn liền vệ thần đại thống lĩnh cũng không sợ. Ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này, ta nghĩ có thể là thực lực của hắn giảm xuống. Bằng không, ngươi ngày hôm nay liền không phải ở này. Cái kia, Felix đại nhân, ta. Monat Sở Kender có chút không biết làm sao. Để Felix đại nhân nói như vậy, tiêu khẳng định báo không được. Đi bị cả nhưng là ngàn năm trước liền thành danh nhân vật, coi như thực lực giảm xuống, nhưng cũng không phải Monat Sở Kender có thể đối phó được. Hơn nữa, liên vệ thần đại thống lĩnh cũng không sợ người, còn có thể sợ ai? Nhưng là Monat Sở Kender lại nuốt không trôi cơn giận này, vì lẽ đó tình thế khó xử lên. Ngươi trước tiên tạm thời không nên đi cho hắn, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng liền quên đi. Hừ, hắn truy nã vẫn như cũ vẫn còn ở đó, chỉ cần đem tin tức tuyên bố ra ngoài. Khà khà, muốn đối phó hắn người nhưng là không ý ta. Phải. Monat Sở Kender nghe vậy nhất thời vui vẻ. Vệ cùng còn lại hai tên mông lão vẫn còn đang chờ đợi Monat Sở Kender đem Hoa Vân nắm về, bọn họ cũng không biết Monat Sở Kender từ lâu ảo não bị đỉ bị cả cho đánh trở về. Tại sao lâu như thế, Monat Sở Kender Mạc lão sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Hào bột Mạc lão. Monat Sở Kender Mạc lão sử dụng chính là linh hồn phân thân. Trừ phi cái kia thằng nhóc tóc đen đạt đến linh thần giai, bằng không là chạy không thoát. Có thể Monat Sở Kender Mạc sớm đã bắt đến cái kia thằng nhóc tóc đen, chính đang xử lý đây. Vệ lạnh nhạt nói. Ừm. Thanh chủ đại nhân nói đúng. Ta cảm thấy Monat Sở Kender Mạc lão tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Một người khác Mạc lão vội vã bổ sung một câu. Ồ. Đến rồi. Bệ cùng hai tên Mạc lão đột nhiên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ địa linh hồn khí tức, vội vã hướng về khí tức vị trí nhìn tới, chỉ thấy xa xa hai bóng người chính hướng về nơi này bay tới. Bởi khoảng cách quá xa, thêm vào muốn khống chế hắc ám màn trời, bệ cùng hai tên Mạc lão nhận biết đều giảm xuống đến điểm thấp nhất. Ở không thấy rõ diện mạo tình huống, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bay ở trước nhất đầu tỏa ra linh hồn khí tức người tay chính chộp vào một người khác trên bả vai. Hẳn là Monat Sở Kender Mạc già rồi. Cái kia thằng nhóc tóc đen quả nhiên bị bắt được. Một tên Mạc lão mừng rỡ phóng tầm mắt tới. Tiểu tử, chờ ngươi rơi vào ta bệ trong tay, ta muốn cho linh hồn của ngươi chịu đến vĩnh viễn dày vò. Bệ lạnh lùng nhìn cuối cùng đạo nhân ảnh kia, theo hai bóng người càng bay càng gần. Bệ cùng hai tên Mạc lão nguyên bản chờ mong vẻ mặt dần dần chuyển hướng vẻ mặt kinh ngạc. Người đến có Hoa Vân là không sai, nhưng mà bên trong lại không có Monat Sở Kender Mạc lão, mà chỉ có một cái nam tử xa lạ. Mà Hoa Vân cũng không phải là bị chụp tới, mà là bị nam tử xa lạ mang theo siêu trước bay. Đi tới bệ các loại, chờ, người khống chế ma pháp trận phụ cận, đi bị cả tiện tay vung lên, chỉ nghe được thử một tiếng. Hắc ám màn trời trên bốc lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Ở ngọn lửa màu đen thiêu đốt dưới, hắc ám màn trời phá tan. Duy trì hắc ám màn trời bệ cùng hai tên Mạc lão lập tức chịu đến ma pháp trận phản vệ, dồn dập phốc khói ra một ngụm máu tươi sau, hướng về trên đất rơi đi. Hoa Vân nhìn bệ cùng hai tên Mạc lão bị thương, ý thức được đây là một cái diệt trừ bọn họ cơ hội tốt. Đi bị cả phảng phất nhìn thấu Hoa Vân tâm tư, quay đầu hướng Hoa Vân hỏi, ngươi muốn xuống giết bọn họ? Ngược lại đều đã tội. Thẳng thắn đem bọn họ giết làm đến thống mau một chút, miễn cho đến thời điểm bọn họ khắp nơi tìm phiền toái cho mình. Hoa Vân đối với phải giết đối thủ, từ trước đến giờ là tuyệt đối sẽ không nương tay. Lần này, Hoa Vân cùng Mông Kéo gia tộc xem như là hoàn toàn kết thủ. Coi như lần này Hoa Vân buông tha bệ cùng hai tên Mạc lão, bệ cùng hai tên Mạc lão cũng sẽ không bởi vì Hoa Vân lần này buông tha bọn họ mà từ bỏ truy sát Hoa Vân. Phải biết, Hoa Vân lần này nhưng là phá hủy phía Đông Mông Kéo Thiên Không thành một cái cận vệ đoàn cùng một cái tinh anh tiểu đội. Hơn nữa bệ con trai vệ lọ tuy rằng cánh tay đứt đoạn mất cùng Hoa Vân không quan hệ, nhưng này thật sự không quan hệ sao? Món nợ này tự nhiên vẫn là muốn tính ở Hoa Vân trên đầu. Đi bị cả đột nhiên nói rằng, nếu như ta là ngươi, ta liền buông tha bọn họ. Tại sao? Hoa Vân nghi hoặc nhìn đi bị cả. Tuy rằng cùng đi bị cả nhận thức đến không lâu, nhưng Hoa Vân nhưng cảm giác đi bị cả cũng không tính là loại kia kẻ bá phải, có ít nhất kiểu là tất báo. Ngươi giết phía Đông Thiên Không thành thành chủ cận vệ đoàn cùng tinh anh tiểu đội. Những người này đối với toàn bộ Mông Kéo gia tộc tới nói, chỉ là một ít có thể sử dụng thủ hạ mà thôi. Nếu như ngươi nếu như giết bọn họ, e sợ đến thời điểm ngươi phiền phức sẽ càng nhiều. Kỳ thực, Mông Kéo gia tộc người cũng chưa chắc hoàn toàn là hòa thuận. Ngươi hiểu chưa? Đi bị cả nói xong, đối với Hoa Vân cười cợt. Nghe được đi bị cả, Hoa Vân một trận bừng tỉnh. May là có đi bị cả nhắc nhở, bằng không lần này liền chọc phiền phải lớn. Ừm. Hoa Vân gật gật đầu. Đi bị cả ý tứ rất rõ ràng, Hoa Vân lần này cùng phía Đông Mông Kéo Thiên Không thành cựu là kết định. Nếu như Hoa Vân giết bệ cùng hai tên Mạc lão, cái kia mối thù này khẳng định là kết lớn rồi, Mông Kéo gia tộc tuyệt đối sẽ không ngồi xem chính mình tộc nhân bị người khác giết chết. Đến thời điểm, Hoa Vân muốn đối mặt có thể không chỉ là phía Đông Thiên Không thành,
mà là Mông Kéo gia tộc dưới hết thảy Thiên Không Thành phái ra cao thủ truy sát. Cùng phía Đông Mông Kéo Thiên Không Thành kết thủ, sự tình trái lại sẽ không quá tệ. Nói không chắc, còn có người nhạc xem phía Đông Mông Kéo Thiên Không Thành thực lực bị suy yếu đây. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Hoa Vân từ bỏ đánh giết bệ cùng hai tên Mạc Lao dự định. Hoa Vân theo đi bị cả hướng về mặt phía bắc bay thẳng, cụ thể tới nơi nào, hắn cũng không rõ ràng, chỉ là đại khái biết mình đi tới Mông Quá Cầm sơn mạch. Ở tòa sơn mạch này bên trong, chiếm giữ không ít thực lực mạnh mẽ hung thú. Liền ngay cả đi bị cả đến Mông Quá Cầm sơn mạch, cũng không thể không hạ thấp tốc độ. Mông Quá Cầm sơn mạch tọa lạc ở Thứ Thần Đại Lục mặt phía bắc, đông lên kéo không sót nhiều phòng, tây đến Ha Di Cao Nguyên, ngang qua nửa cái Thứ Thần Đại Lục. Trên dãy núi quanh năm bao trùm vạn năm không thay đổi băng tuyết, ở sơn mạch dưới đáy nhưng là một ít phụ cận thiên không thành mỏ quặng khai thác điểm. Bất quá, Mông Quá Cầm sơn mạch tây bắc vị trí, nhưng không người dám đặt chân, thậm chí ngay cả thực lực mạnh mẽ hung thú đều xa xa tránh né nơi này. Có người nói, nơi này tồn tại chiến trường thượng cổ, bên trong chiến trường để lại có không ít thần nhân di hải. Những này di hải sinh thành vong linh thực lực cực kỳ khủng bố, coi như là hận nhất vong linh thần bí thánh vực cũng xưa nay không có phái người tới nơi này thanh lý qua vong linh. Nơi này bị thứ thần giới nhân loại xưng là vùng đất bị vứt bỏ. Ở vùng đất bị vứt bỏ trên ngọn núi gần đó, che kín to to nhỏ nhỏ đường hầm. Những này đường hầm quanh năm không gặp quang, thêm vào sơn mạch đặc biệt bệnh thấp, có vẻ cực kỳ âm hàn. Hôm nay, ở liền hung thú cũng không dám tới gần vùng đất bị vứt bỏ một cái trong đó hang động nơi, xuất hiện hai bóng người. Hẳn là nơi này đi. Một thanh âm không lớn xác định nói rằng, chúng ta vào đi thôi. Địa bị cả đại ca. Đúng là cái huyệt động này. Một thanh âm khác có chút do dự. Hai người kia, chính là Hoa Vân cùng Địa bị cả. Hoa Vân ở an bài xong bạ dịu sau, liền theo Địa bị cả đi tới vùng đất bị vứt bỏ. Nơi này, dường như tên của nó như thế, hoàn toàn bị người vứt bỏ địa phương. Bởi Địa bị cả trí nhớ không được tốt, không có nhớ cụ thể lối vào. Vì lẽ đó, Hoa Vân cùng Địa bị cả không thể không dựa vào vận khí đến tìm kiếm chính xác lối vào. Thế nhưng, hai ngày qua, Hoa Vân cùng Đĩ Bỉ Cả đã thăm dò qua không dưới hơn trăm cái hang động, vẫn như cũ vẫn là không tìm được chính xác lối vào. Cũng may mà Đĩ Bỉ Cả nhớ cơ bản phương vị, bằng không chỉ là vùng đất bị vứt bỏ trên dãy núi cái kia lít nha lít nhít không trên dưới ngàn cửa động đầy đủ hai người tìm. Chương 348, đặc biệt hạt giống. Vùng đất bị vứt bỏ không hổ là hung, ở thăm dò trong hai ngày này, Hoa Vân cùng Đĩ Bỉ Cả thỉnh thoảng gặp phải thực lực mạnh mẽ vong linh cùng kỳ quái chủng tộc. May là Đĩ Bỉ Cả thực lực mạnh mẽ, Hoa Vân mới không có bị bên trong vong linh cùng kỳ quái chủng tộc xé nát. Bất quá, Đĩ Bỉ Cả giải thích nhưng là Hoa Vân cái tên này so với vong linh còn kinh khủng hơn, liền thần hóa vong linh nhìn thấy hắn đều muốn chạy. Bất quá, hai ngày qua Hoa Vân cũng không phải là không có thu hoạch. Trải qua hai ngày không ngừng chiến đấu, Hoa Vân thực lực mơ hồ có đột phá đến chân thần giai dấu hiệu. Hơn nữa, Hoa Vân phát hiện, vô cực huyền công ở đạt đến tầng thứ 6 sau, mỗi ở trong cơ thể vận chuyển một lần đều sẽ sinh ra một tia năng lượng linh hồn. Tuy rằng này một tia năng lượng linh hồn không nhiều, nhưng cũng đầy đủ lệnh Hoa Vân ra sức vận chuyển vô cực huyền công. Đang cùng mạnh mẽ thần hóa vong linh đối chiến bên trong, Hoa Vân phát hiện mình năng lượng lại có thể khắc chế thần hóa vong linh. Hoa Vân cùng vong linh chiến đấu cũng không phải lần đầu tiên, từng ở Hẻo Lần Đại Lục bên trong hắn liền gặp được vong linh Vũ Yêu. Thế nhưng, Hoa Vân nhớ lúc đó chính mình năng lượng tựa hồ cũng không có khắc chế qua vong linh. Mà đối thủ lần này, càng là mạnh hơn vong linh Vũ Yêu thần hóa vong linh. Đang cùng những này thần hóa vong linh đối chiến bên trong, Hoa Vân năng lượng rất lớn khắc chế chúng nó năng lực. Hoa Vân nghĩ, có lẽ có khả năng là bởi vì vô cực huyền công đạt đến tầng thứ 6 sau xuất hiện biến hóa. Kỳ thực, Hoa Vân cũng không biết vô cực huyền công ở đạt đến tầng thứ 6 sau sẽ hóa ra nội đan, cái này nội đan bản thân liền là người tu đạo nắm giữ, mà người tu đạo trời sinh liền nắm giữ khắc chế âm vật năng lực. Vì lẽ đó, Hoa Vân có thể khắc chế thần hóa vong linh, là tối không quá tự nhiên sự. Hắc, đi thôi. Đi bị cả nói xong, trước tiên đi vào bên trong huyệt động. Hoa Vân chần chừ một lúc, nhìn đi bị cả bóng lưng nhún vai một cái, sau đó theo sát phía sau. Mà trên bả vai buôn lôi cũng học tùng tùng điểm, bất quá nó nhưng bày ra một đôi chân trước, làm ra một bộ bị bức ép bất đắc dĩ dáng dấp. Bên trong huyệt động đen kịt một mảnh, cũng đầy dẫy một luồng mùi hôi mùi vị, cùng những khác hang động tựa hồ không có cái gì không giống. Bất quá, cũng có chút không lớn tương đồng. Cái huyệt động này tựa hồ muốn sạch sẽ đến nhiều. Trên đất cũng không có vứt bỏ nhiều năm thi hài cùng tạp vật, thậm chí ngay cả dư thừa đá vụn đều không có. Ha ha, ta liền nói là nơi này, rốt cục để ta tìm tới. Phía trước đột nhiên truyền đến Đĩ Bỉ Cả tiếng cười lớn. Đĩ Bỉ Cả đại ca, ngươi xác định là nơi này? Hoa Vân bước nhanh đi lên trước. Đương nhiên, ngươi xem nơi này. Đĩ Bỉ Cả lông mày nhíu lại, chỉ về đằng trước một tảng đá ra hiệu Hoa Vân nhìn rõ ràng. Hoa Vân theo Đĩ Bỉ Cả ánh mắt nhìn tới. Ồ, vẫn đúng là phát hiện tảng đá kia có chút không giống. Mặt trên tựa hồ nhiều hơn một chút chữ. Còn là chữ gì? Hoa Vân không thấy được. Cái này chính là ta làm ký hiệu. Đi theo ta. Nói xong, Đĩ Bỉ Cả hướng về vách đá đi đến. Đĩ Bỉ Cả đại ca. Hoa Vân đang muốn còn muốn hỏi, lại phát hiện Đĩ Bỉ Cả đã va vào khối này vách đá. Kỳ lạ chính là, ở Đĩ Bỉ Cả giải trừ đến vách đá thời điểm, toàn bộ vách đá đột nhiên xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Nguyên bản lồi lõm vách đá đột nhiên trở nên bằng phẳng bóng loáng lên. Từng đạo sóng mặt đất văn hiện lên ở trên vách đá, huyền như mặt nước, thực tại làm người cảm thấy kinh ngạc. Mau tới. Đĩ Bỉ Cả đối với Hoa Vân vẫy vây tay, sau đó bước vào đến trong vách đá. Thấy Đĩ Bỉ Cạ đã biến mất ở trong vách đá, Hoa Vân đuổi đi theo sát tới. Ngay ở hắn mới vừa bước ra bước chân thời điểm, đột nhiên dưới chân tựa hồ có món đồ gì kéo chính mình. Hả? Hoa Vân cúi đầu, phát hiện vẫn ngốc trên bờ vai Buôn Lôi chẳng biết lúc nào đã nhảy xuống, mà chính mình ống quần là Buôn Lôi kéo. Ô, Buôn Lôi một cái chân trước kéo Hoa Vân chân, ngoài một cái chân trước quay về phía trước vách đá chỉ chỉ trò trò, sau đó lại là làm mặt quỷ, lại là nhảy nhót tư mừng. Người nói, bên trong ở một cái đáng ghét lão quái vật, vẫn là mẫu. Hoa Vân dựa theo Buôn Lôi khoa tay, suy đoán Buôn Lôi muốn biểu đạt ý tứ. Ô, Buôn Lôi gật đầu liên tục, điểm xong đầu sau khi, nó một cái bóp lấy cổ của chính mình, sau đó lại lưỡi, liếc mắt ngã trên mặt đất. Ngươi nói sau khi đi vào, cái kia mẫu lao quái vật sẽ giết chúng ta. Ô, Buôn Lôi thấy Hoa Vân hoàn toàn rõ ràng ý của chính mình, lên tiếng lộ ra hai con răng nanh nhỏ gật đầu liên tục. Hoa Vân nhìn nhí nha nhí nhảnh Buôn Lôi, không khỏi nhớ tới nó các loại thần bí một mặt. Từ vừa mới bắt đầu, Hoa Vân liền cho rằng nó là một con bảy màu hổ hoàng mà thôi, để nó vẫn ở mòn trực trong thành hôn ăn hôn uống. Lại không nghĩ rằng, đến mặt sau mới phát hiện nó cũng không phải bảy màu hổ hoàng, tựa hồ bảy màu hổ hoàng hẳn là nó che giấu bộ mặt thật giả tạo mà thôi. Tuy rằng Hoa Vân đối với bảy màu hổ hoàng không hiểu nhiều, nhưng cũng biết bảy màu hổ hoàng là sẽ không thay đổi huyễn khuôn mặt, hơn nữa cũng sẽ không càng ăn càng nhỏ, cuối cùng thậm chí biến thành một cái thủy tinh trứng. Hiện tại, cái này thủy tinh trứng ấp thời điểm lại gây nên thiên địa biến hóa. Buôn Lôi là ở Ma Thú Sơn mạch phát hiện. Nó hẳn là không đã tới thứ thần giới á, vậy nó là làm sao biết được bên trong có cái gì mẫu lao quái vật. Cái tên này nhất định có việc ở Gata, hơn nữa sự tình còn không ít. Buôn Lôi. Hoa Vân thấp kém thân, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn chằm chằm Buôn Lôi. Buôn Lôi bị Hoa Vân nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi, lại như là làm sai sự bị phát hiện như thế. Nó mau mau ô ô hai tiếng, sau đó ngáp một cái, chỉ chính mình dưới chân, sau đó sẽ chỉ Hoa Vân. La Ý nói, ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài ngủ chờ ngươi. Hoa Vân sao quan tâm Buôn Lôi nhiều như vậy, trực tiếp đem nó cho nâng lên. Vỗ vô nó đầu nói, ta thế nào cam lòng đưa ngươi bỏ lại, chúng ta vẫn là đồng thời vào đi thôi. Không cần sợ, bên trong khẳng định không có cái gì mẫu lao quái vật. Buôn Lôi bị Hoa Vân xách theo, tứ chi không được, mắt thấy muốn đi vào đến trong vách đá, nó sợ đến tứ chi tới đâu vồ loạn tới đó. Cuối cùng, nó vẫn là chưa bắt được bất kỳ có thể để giúp nó ổn định thân thể đồ vật, bị Hoa Vân trực tiếp dẫn theo trong vách đá. Tiến vào vách đá sau, Hoa Vân sửng sốt, hắn mới phát hiện, cái này trong vách đá có động tiên khác. Trong vách đá là một chỗ cực kỳ quảng đại không gian, lại như là một thế giới khác giống như. Bầu trời che kín lấp lóe tinh thần, còn có hai vòng trăng lưới liềm treo cao. Xa xa, màu đen núi non liên miên không dứt. Đĩ Bỉ Cạ đột nhiên xuất hiện ở Hoa Vân trước mặt, dù chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói rằng, tại sao lâu như thế mới đi vào? Ồ, không có, mới vừa xảy ra chút tiểu tình hình. Hoa Vân nói túi đầu liếc một cái Buôn Lôi. Lúc này Buôn Lôi đem thân thể rút vào Hoa Vân vai trong quần áo, một đôi xích mục cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá chu vi. Xuyệt. Đĩ Bỉ Cạ đè ở Hoa Vân miệng, nhẹ giọng nói rằng, âm thanh nhỏ hơn một chút, ngươi đi theo ta mặt sau, tuyệt đối đừng làm ra đại tiếng vang. Hả? Này Buôn Lôi lén lén lút lút như từng làm chuyện xấu cũng liền quên đi, thế nào luôn luôn ngạo khí Đĩ Bỉ Cạ hiện tại cũng như cái tặc như thế. Ngay ở Hoa Vân nghi hoặc thời khắc, Buôn Lôi dùng chân trước gõ gõ Hoa Vân, sau đó chỉ vào Đĩ Bỉ Cạ mánh gật đầu, đó là ý nói để Đĩ Bỉ Cạ nói làm. Đĩ Bỉ Cạ ở phía trước mang theo đường, Hoa Vân cùng ở sau người hắn bảy quải tám loan đi tới. Tuy rằng đấy lòng có nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là y theo Đĩ Bỉ Cạ làm, không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Phía trước che kín do các loại gồ ghề quái thạch hình thành bãi đá, ở đi vòng không biết bao nhiêu cái quần sau, Đĩ Bỉ Cạ ở một chỗ bãi đá một góc dừng lại. Huynh đệ, rốt cục an toàn đến. Dọc theo đường đi cực nhỏ mở miệng Đĩ Bỉ Cạ đại thở phào nhẹ nhõm. An toàn đến. Hoa Vân phát hiện, liền Buôn Lôi tựa hồ cũng lỏng ra một ngụm lớn khí. Điều này làm cho Hoa Vân cảm thấy càng thêm kỳ quái, tựa hồ Đĩ Bỉ Cạ cùng Buôn Lôi đều cực kỳ kiêng kỵ nơi này, thật giống lại hiểu rất rõ nơi này. Bất quá, Hoa Vân đã xác định, Đĩ Bỉ Cạ mang chính mình tới là đến trộm đồ vật. Còn nói là hỗ trợ trồng trọt, chỉ có thể nói là lên thuyền giặc. Hoa Vân cảm thấy cực kỳ sự bất đắc dĩ, nếu đến rồi, muốn lui về cũng không thể. Hạt giống thì ở phía trước. Phía trước ta không vào được, còn lại liền phiền phức ngươi. Huynh đệ, trước lúc này, có ba cái chú ý những việc, ngươi ngàn vạn muốn nhớ rõ. Thứ nhất, không thể chừng chừng nhìn chằm chằm hạt giống xem, thứ hai, không cần loạn chạm đến hạt giống những bộ vị khác. Thứ ba, ngươi ở hái thời điểm, nhớ muốn trước tiên nắm lấy hạt giống đầu. Đĩ Bỉ Cạ cực kỳ cẩn thận đối với Hoa Vân nhắc nhở một phen. Không thể chừng chừng nhìn chằm chằm hạt giống xem. Vẫn chưa thể sờ loạn. Trước tiên nắm lấy hạt giống đầu. Này đều là cái gì quy củ? Hoa Vân cảm thấy càng thêm ly kỳ. Thân là thực vật chuyên gia, Hoa Vân gặp vô số loại tử, nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói phải dùng những này kỳ quái quy củ mới có thể hái hạt giống. Ai? Cùng ngươi nói không rõ ràng, chính ngươi vào xem liền rõ ràng. Đừng lãng phí thời gian, đi thôi. Đĩ Bỉ Cạ chẳng muốn nói thêm nữa, trực tiếp đem Hoa Vân hướng trước mặt đẩy một cái. Hoa Vân tiến vào một cái khác trong vách đá, ở vào thời điểm, Đĩ Bỉ Cạ ba người kia chú ý những việc xuyên thấu qua vách đá truyền vào. Tiến vào trong vách đá sau, Hoa Vân chỉ cảm thấy một tia sáng trắng lóe ra, đâm vào con mắt của hắn có chút khó chịu. Các loại, chờ, Hoa Vân mở hai mắt ra, nhìn thấy chu vi sự vật thời điểm, cả người hắn hoàn toàn dại ra ở. Ô, Buôn Lôi miệng lập tức biến thành nguyên hình, đôi mắt trợn thật lớn. Qua một lúc sau, nó mới xấu hổ dùng chân trước che khuất đôi mắt. Thế nhưng, chân trước cái kia chuyển hướng khe hở không che lấp được con mắt của nó. Chương 349, Địa Thần Cung. Bày ra ở Hoa Vân trước mắt chính là một cái do vô số ngọc thạch cùng óng ánh bảo thạch xây thành mấy trăm mét rộng ao. Ao bên trong che kín chất lỏng màu bí lục, xem ra lại như là phỉ thúy. Ở ao trung tâm, có một cái rộng chừng 10 mét đài cao, ở cái bàn trên đỉnh đặt hơn trăm viên to nhỏ không đều kỳ lạ ma tinh. Những này ma tinh tiểu nhân có ít nhất to bằng nắm tay, đại lại có khoảng 1 mét. Ma tinh bên trong tỏa ra năng lượng mạnh mẽ khí tức, khiến cho Hoa Vân giật mình không thôi. Nhất làm cho Hoa Vân cảm thấy ngạc nhiên chính là, ở trong ao trồng trọt đỉ bị cả nói tới cái gọi là hạt giống. Hai mảnh to lớn lá cây, như vỏ sò giống như vậy, bao vây một bộ như ẩn như hiện mỹ lệ đồng thể. Đây là hạt giống. Bỏ phía sau cái kia hai mảnh to lớn lá cây ở ngoài, những này hạt giống chính là một ít đẹp đẽ nữ tử. Giống như vậy hạt giống, ao bên trong có mấy trăm cây. Con nhỏ, tuổi trẻ cùng thành thục hạt giống không thiếu gì cả. Con nhỏ hạt giống già đến so sánh kín một ít, mà tuổi trẻ hạt giống chỉ có trọng yếu ba cái vị trí bị lá cây che lại, thành thục thì hoàn toàn mở rộng lá cây, đem khiêu gợi thân thể bại lộ ở trong không khí. Những này hạt giống tựa hồ nằm ở một loại trạng thái hôn mê bên trong, hai mắt nhắm nghiền, nửa người dưới ngâm ở những kia không biết tên chất lỏng màu bích lục bên trong. Huynh đệ, có ba cái những việc ngươi ngàn vạn muốn nhớ rõ. Thứ nhất, không cần chừng chừng nhìn chằm chằm hạt giống xem. Thứ hai, không nên sờ loạn hạt giống những bộ vị khác. Thứ ba, ở ngươi hái thời điểm, nhớ kỹ trước tiên nắm lấy hạt giống đầu. Chính nhìn chằm chằm hạt giống, Hoa Vân trong đầu hiện ra đi bị cả trước nhắc nhở. Đang lúc này, mấy trăm cây hạt giống hai mắt nhắm chặt đột nhiên chậm rãi mở ra, con mắt khẽ hở, chảy ra lóe sáng óng ánh chất lỏng. Trong nháy mắt, ao bên trong tỏa ra mấy trăm cỗ khí tức mạnh mẽ. Không được, Hoa Vân đột nhiên ý thức được, như để những này hạt giống con mắt toàn mở, vậy làm phiền liền lớn. Hoa Vân cấp tốc nghiêng mặt sang bên, mà chính đang mở mắt ra hạt giống ở trong chớp mắt ngừng lại, mà trong mắt nước mắt cũng bất động ở, từ hạt giống trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không là đi bị cả nhắc nhở qua, Hoa Vân độc thân tiến vào nơi này, sợ rằng sẽ gây nên những này hạt giống tỉnh ngủ. Vẫn là trước tiên giúp đi bị cả đại ca đem hạt giống nổ ra đi. Nghĩ tới đây, Hoa Vân hướng về ao biên giới nơi đi đến. Hả? Buôn Lôi đây. Lúc này mới vừa đi tới ao biên giới nơi, Hoa Vân đột nhiên phát hiện ở bên cạnh mình Buôn Lôi không biết đã chạy đã đi đâu. Rắc. Nhẹ nhàng tiếng kêu kỳ quái từ ao trung tâm nơi truyền đến. Hoa Vân theo tiếng kêu kỳ quái địa phương hướng về nhìn tới. Chỉ thấy ở rộng chừng 10 mét trên đài cao, một cái thấp bé bóng dáng chính kề sát ở to lớn nhất khối này ma tinh trên. Từ phía trên thỉnh thoảng truyền ra ầm 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 vang lên giòn ra tiếng. Khi thấy rõ ma tinh trên lùn bóng người nhỏ bé thời điểm, Hoa Vân sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái kia thấp bé bóng dáng, không phải Buôn Lôi còn có thể là ai? Tên tiểu tử kia hiện tại chính ôm ma tinh ầm 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 gầm nhấm, thỉnh thoảng phát sinh hừ hừ giống như hưởng thụ tiếng. Trong chớp mắt, to lớn nhất khối này ma tinh đã bị gầm nhấm đi hơn nữa. Nhìn gầm nhấm Buôn Lôi, Hoa Vân không có biện pháp nào. Ngăn cản, căn bản là trên không được cái kia đài cao. Ao mang theo một luồng mạnh mẽ sức đẩy, tại này cỗ sức đẩy dưới, Hoa Vân nhiều nhất chỉ có thể đến gần ao biên giới 1 mét phạm vi mà thôi. Ngay ở Hoa Vân muốn la lên Buôn Lôi thời điểm, tiểu tử kia đột nhiên đình chỉ gầm nhấm ma tinh, rung đùi đắc ý nhìn chung quanh, biểu hiện có chút sốt sắng, phảng phất làm tặc bị phát hiện. Đồng nhiên, hạt giống nửa khép đôi mắt mở, con mắt như suối phun bình thường phun ra óng ánh chất lỏng. Ầm. Ao đột nhiên chấn chuyển động, nguyên bản đứng vững giữa không trung đài cao chậm rãi hàng rồi xuống. Buôn Lôi vọt tới Hoa Vân bên cạnh, lúc này nó hai con chân trước trên phân biệt chống hai viên sắp tới 1 mét trực tiếp ma tinh, trong miệng ngậm một viên, thậm chí ngay cả trên đầu còn đậy một viên. Toàn bộ trên đài cao 5 viên to lớn nhất ma tinh, ngoại trừ một viên bị Buôn Lôi ăn bên ngoài, còn lại 4 viên đều bị nó một viên không lọt tóm trở về. Buôn Lôi đem ma tinh ném ở trên mặt đất, sau đó thở một hơi. Lúc này nó nhận ra được một luồng ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm. Ô, Buôn Lôi cũng ý thức được chính mình gặp rắc rối, hai con chân trước ôm ở trước ngực, vô cùng đáng thương nhìn Hoa Vân. Nhìn Buôn Lôi như vậy nhân tính thoại một mặt, Hoa Vân triệt để không có tính khí. Sự tình cũng đã phát sinh, lại trách cứ Buôn Lôi cũng không nhiều lắm tác dụng. Cái tên này ở Mòn Trừ Thành thời điểm, Hoa Vân cũng đã biết nó rất tham ăn. Toàn bộ Mòn Trừ Thành địa ma tinh cùng thứ tốt đều bị nó vơ vét đến không còn một mống. Ô, Buôn Lôi hiến vật quý giống như đem 4 viên ma tinh bên trong to lớn nhất 2 viên đưa cho Hoa Vân. Hoa Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp nhận Buôn Lôi thủ bên trong 2 viên ma tinh. Đang chuẩn bị đem 2 viên ma tinh ném vào nhẫn càn khôn thời điểm, Hoa Vân đột nhiên phát hiện nhẫn càn khôn mất đi tác dụng, 2 viên ma tinh căn bản thả không vào. Tựa hồ có sức mạnh gì ở cách trở ma tinh để vào nhẫn càn khôn bên trong. Thử mấy lần sau khi, cái kia 2 viên ma tinh vẫn như cũ vẫn là không cách nào để vào đến nhẫn càn khôn bên trong. Hoa Vân cuối cùng không thể không từ bỏ đem 2 viên ma tinh để vào đến nhẫn càn khôn bên trong dự định. Lớn mật, lại dám một mình tiến vào Địa Thần Cung cung dưỡng trì. Đột nhiên một trận giống to tiếng truyền đến, toàn bộ ao phát sinh rầm rầm chấn động tiếng. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng khí tức đột nhiên xuất hiện ở ao ngoài một chỗ, cách Hoa Vân vị trí cũng bất quá mấy trăm mét mà thôi. Ăn đi chúng nó. Hoa Vân ý thức được chính mình không cách nào chạy trốn, liền đem 2 viên ma tinh nhét vào Buôn Lôi trong tay. Buôn Lôi tựa hồ rõ ràng Hoa Vân ý nghĩ, không có chút gì do dự đem 4 viên ma tinh phân thứ nhét vào trong miệng, liền ngay đều không có nhai một cái, liền nuốt vào đến trong bụng. nguyên vốn là có chút phồng lên buôn lôi, bây giờ trở nên tròn vo.
Vèo.
Khí lưu phất qua Hoa Vân khuôn mặt, hai tên xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở Hoa Vân trước mặt. Hoa Vân có chút giật mình trước mặt này hai tên nữ tử thực lực, rõ ràng đều là chân thần giai cao thủ. Hơn nữa các nàng trên người mặc thống nhất màu tím nhạt toàn thân thức giáp nhẹ, cái kia giáp nhẹ không biết là cái gì làm, tỏa ra một luồng nhạt mà lại hơi thở mạnh mẽ, có thể thấy được này giáp nhẹ nguyên liệu là lấy từ một ít thực lực khủng bố hung thú trên người. Người rốt cuộc là ai? Lại dám xông vào chúng ta Điệu Thần cung cung dưỡng chỉ? Một tên trong đó vóc người tương đối cao gầy nữ tử không chút khách khí chỉ vào Hoa Vân nói. Hoa Vân tự biết đối lý, không có tự biện. Ở một bên buôn lôi ôm tròn vo cái bụng, hung tợn chừng một chút hai tên nữ tử. Nếu không phải là bởi vì hai người này xuất hiện, nó thế nào sẽ một lần nuốt vào bốn viên to lớn địa ma tinh, dẫn đến thân hình biến thành như vậy. Hỏi cũng hỏi không, trước tiên báo cáo cung chủ tình huống ở bên này. Ngoài một cô gái nói xong, hướng về giữa không trung vạch một cái. Trong hư không xuất hiện một vết nứt. Chợt nữ tử trên đỉnh đầu bay lên một đạo ánh sáng màu xanh lam, cắm thẳng vào trong vết nứt. Từ phát sinh ánh sáng trên người cô gái, Hoa Vân nhận ra được một luồng hốt cường hốt nhược linh hồn khí tức. Xem tình huống, cô gái này chính lấy một loại nào đó linh hồn ma pháp cùng các nàng trong miệng cái gọi là cung chủ thương lượng. Hoa Vân không có chú ý tới, ở nữ tử phát sinh ánh sáng thời điểm, buôn lôi ánh mắt có chút quái dị biến hóa. Ra ánh sáng nữ tử vẻ mặt từ đầu tới cuối chưa từng có biến hóa. Một lát sau, vết nứt biến mất rồi, ánh sáng màu xanh lam một lần nữa thu hồi đến trên người cô gái. Mời đi, cung chủ muốn gặp ngươi. Ra ánh sáng nữ tử ngữ khí đã không có lúc trước như vậy hùng hổ dọa người, trái lại trở nên hơi cung kính lên. Cung chủ muốn gặp ta. Hoa Vân nhìn hai tên nữ tử, này hai tên nữ tử tựa hồ đã không có địch ý, suy tư một lát sau, Hoa Vân gật gật đầu, được, các ngươi dẫn đường đi. Này hai tên nữ tử đều là chân thần giai cao thủ, nếu như thật muốn ra tay mà nói, Hoa Vân vẫn đúng là không nhiều lắm nắm có thể từ trong tay các nàng chạy trốn. Xin mời. Hai tên nữ tử dùng tay làm dấu mời. Xong, vóc người cao gầy nữ tử quay về hư không tùy ý tìm bài đạo, một cái kỳ lạ ma pháp trận đột nhiên xuất hiện ở Hoa Vân trước mặt. Nhìn trước mắt cái này có chút quen thuộc ma pháp trận. Hoa Vân bỗng nhiên nhớ tới đây là một cái truyền tống ma pháp trận. Mà cái này truyền tống ma pháp trận lại là vẽ ra đến. Liên truyền tống ma pháp trận cũng có thể vẽ ra đến, có thể tưởng tượng được. Cô gái này sự mạnh mẽ, vượt quá Hoa Vân tưởng tượng. Phải đạo, ma trận pháp cùng ma pháp nhưng là có rất lớn khác nhau. Ma pháp trận có các loại cách dùng, nhưng duy nhất tương đồng chính là đang sử dụng trước phải dùng vật liệu bố trí. Vật liệu cùng chú văn bố trí, không thể có bất kỳ một tia sai lầm, bằng không đem sẽ xuất hiện cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Ma pháp trận bố trí rất khó, đồng thời cũng tạo nên ma pháp trận bất phàm uy lực. Đồng nhất cấp ma pháp trận cùng ma pháp, ở uy lực trên chênh lệch nhưng là rất lớn. Nói thí dụ như, một cái cấp 1 hỏa cầu thuật ma pháp trận triển khai ra uy lực, chí ít đạt đến cấp 2 trở lên. Có thể như vậy hời hợt liền bố trí ra ma pháp trận cao thủ, thực lực đó xa xa muốn cao hơn bản thân ở bề ngoài triển hiện ra cấp độ thực lực. Hoa Vân trước tiên đạp nhập ma trận pháp, buôn lôi vốn là muốn lén lén lút lút trốn đến một góc, nhưng cũng bị hai tên nữ tử đồng thời cho tập trung, nó ngượng ngùng đối với hai tên nữ tử nứt khoe miệng, sau đó cùng ở hai tên nữ tử phía sau, có chút phẫn nhiên bước vào đến ma pháp trận bên trong. Lâm bước vào ma pháp trận thời điểm, nó đôi mắt ù ù xoay một cái, lén lút xóa đi ma pháp trận một góc. Ma pháp trận lóe ra sau khi, Hoa Vân đi ra ma pháp trận, khi thấy trước mắt cung điện thời điểm, hắn sửng sốt. Chỉnh tòa cung điện xa hoa tới cực điểm, vách tường hoàn toàn là do ma tinh cùng một ít tỏa ra năng lượng mạnh mẽ kỳ lạ nham thạch phù hợp mà thành. Tuy rằng trên tường thành ma tinh đều chỉ có to bằng bàn tay, không sánh được ở cung dưỡng chỉ, nhưng cũng thắng ở lượng nhiều. Lít nha lít nhít ma tinh, không thể đếm hết được. To bằng nắm tay ma tinh, ít nhất cũng phải cấp 8 trở lên ma thú hoặc là hung thú mới có thể kết thành. Ở cung điện lối vào nơi, đứng hai tên đồng dạng thân mang màu tím giáp nhẹ nữ tử. Này hai tên nữ tử, thực lực thậm chí so với phía sau hai cô gái còn cao hơn, cũng đã đạt đến chân thần giai đỉnh phong. Khách nhân tôn kính, xin mời đi theo ta đi. Một đạo nhẹ nhàng tiếng âm vang lên, một tên dung mạo càng sâu ở hai tên thủ vệ nữ tử trên người mặc trường bào màu tím nữ tử chân thành từ bên trong cung điện đi ra. Cả dìn thị vệ trưởng. Bốn tên nữ tử dồn dập quay về trên người mặc trường bào màu tím nữ tử chào một cái. Ừm. Gọi là cả dìn nữ tử gật đầu ra hiệu dưới, biểu thị đáp lễ. Khách nhân, cung chủ chính đang điện chờ đợi ngài đến, xin mời. Cả dìn mỉm cười lui sang một bên, quay về cung điện phương hướng đưa tay phải ra. Âm thanh còn như tiếng trời, thâm nhập Hoa Vân trong lòng. Chương 350, nhân vật mạnh mẽ. Khách nhân, cung chủ chính đang điện chờ đợi ngài đến, xin mời. Cả dìn mỉm cười lui sang một bên, quay về cung điện phương hướng đưa tay phải ra. Âm thanh còn như tiếng trời, thâm nhập Hoa Vân trong lòng. Nghe được câu này, Hoa Vân trong nội tâm đột nhiên tuôn ra một luồng không tên mừng rỡ cảm. Linh thần giai cao thủ, Hoa Vân cả người chấn động, cấp tốc kiềm chế lại trong lòng càng ngày càng mãnh liệt không tên mừng rỡ cảm. Vào lúc này, Hoa Vân trong cơ thể tầng thứ 6 vô cực huyền công tự chủ vận chuyển lên. Theo vô cực huyền công tầng thứ 6 vận chuyển, Hoa Vân trong cơ thể cái kia cố mừng rỡ cảm giác trở nên càng ngày càng nhạt. Nguyên bản quấn quanh ở trên linh hồn xúc động, hóa làm một sợi lực lượng linh hồn, biến mất. Cả Dìn mỉm cười nhìn Hoa Vân, hai mắt thất thần. Hoa Vân ngốc đứng tại chỗ, trên mặt treo đầy sắc mặt vui mừng. Đồng nhiên, Hoa Vân ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng, trở nên cực kỳ trong suốt, khuôn mặt trên sắc mặt vui mừng biến mất rồi, thay vào đó chính là một mặt bình tĩnh, lại như là một đàm yên tĩnh nước suối như thế. Cạ Dìn mỉm cười hơi ngưng lại, lông mày của nàng nhẹ nhàng nhíu, nhìn phía Hoa Vân ánh mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc. Cạ Dìn đột nhiên mở miệng nói rằng, Hoa Vân đại sư quả nhiên không hổ là cùng chủ coi trọng người, kính xin Hoa Vân đại nhân tha thứ Cạ Dìn vừa mới vô lý chỗ. Cạ Dìn vừa mới dùng linh hồn năng lực đối với Hoa Vân thăm dò dưới, không nghĩ tới lại bị Hoa Vân cho phá giải đi. Tuy rằng này linh hồn năng lực lượng chưa kịp nàng hết thảy thực lực 1%, nhưng này dù sao cũng là linh thần giai trước sau linh hồn năng lực. Ngoại trừ linh thần giai cao thủ ở ngoài, không người có thể phá giải được. Mà Hoa Vân thực lực cũng bất quá chỉ có thức thần lật đổ, nhưng cũng nắm giữ cao hơn linh hồn của nàng bản chất. Chỉ là tuổi như vậy liền nắm giữ linh thần giai trở lên linh hồn bản chất, sau đó chí ít cũng là một tên khống thần giai cao thủ. Đối với nắm giữ khống thần giai thực lực tiềm chất Hoa Vân, Cạ Dìn là xuất phát từ nội tâm kính trọng. Nghe được Cạ Dìn câu nói này, Hoa Vân có chút ngạc nhiên nói, ngươi là làm sao mà biết ta tên Hoa Vân? Cạ Dìn cười cợt, trả lời, này tự nhiên là cung chủ nói cho thuộc hạ. Lại là cung chủ? Hoa Vân cau mày, suy tư cái này địa thần cung cung chủ thân phận, chính mình đến thứ thần giới cũng không bao nhiêu thiên, nhận thức người càng là ít, người cung chủ này lại là từ chỗ nào biết được chính mình gọi là Hoa Vân? Cung chủ không chỗ nào không biết, chờ ngươi nhìn thấy liền biết rồi. Cạ Dìn sau khi nói xong liền không nói một lời đi ở phía trước, tựa hồ không muốn lại nói thêm gì nữa. Đi ngang qua suối phun quảng trường thời điểm, Hoa Vân càng là kinh ngạc không thôi. Suối phun quảng trường đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo, hai con ở éo lần đại lục biến mất đã lâu phượng hoàng bàn bay ở trên quảng trường không. Một đám chỉ bảy màu độc giác thú chính đang nước suối một bên nhàn nhã uống thủy. Hầu như hết thảy từ lâu ở éo lần đại lục biến mất thần thú đều có thể ở đây nhìn thấy. Còn có một con ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ nguyên tố thể từ Hoa Vân bên người nhàn nhã thổi qua. Quảng trường trên cỏ, một đám mọc da trắng non cánh thần hầu ở nô đùa. Để Hoa Vân trực cảm thán địa thần cung mạnh mẽ, bất luận địa thần cung cao thủ, chỉ là những này nuôi thả ở địa thần cung nội địa thần thú cùng nguyên tố thể liền đủ để nhìn ra địa thần cung mạnh mẽ đến đâu. Nhìn suối phun bên trong quảng trường thần thú, Hoa Vân đột nhiên nhớ tới chính mình để sót một chuyện. Buôn Lôi đây, không nhìn thấy Buôn Lôi, Hoa Vân có chút lo lắng lên. Buôn Lôi tên tiểu tử này, phỏng chừng không biết trốn đi nơi nào, nói không chắc lại chạy đi trộm món đồ gì. Vừa nghĩ tới Buôn Lôi trộm đồ vật, Hoa Vân liền cảm thấy đau đầu. Nơi này có thể không thể so nơi khác. Nếu như là những nơi khác, Buôn Lôi trộm cũng là trộm, chỉ cần không bị phát hiện liền có thể. Thế nhưng, nơi này là Địa Thần Cung. Nếu Địa Thần Cung cung chủ truy cứu lên mà nói, mình và Buôn Lôi khẳng định là chịu không nổi. Hoa Vân nhắm mắt đối với Cạ Dìn hỏi, Cạ Dìn đội trưởng đội thị vệ, ngươi có thấy hay không đi theo phía sau ta con kia thú nhỏ? Thú nhỏ? Không có. Cạ Dìn lắc lắc đầu, thấy Hoa Vân sắc mặt có chút lo lắng, khẩn nói tiếp, đừng lo lắng. Chỉ cần nó ở Địa Thần Cung, ta sẽ giúp ngươi mau chóng đưa nó tìm tới. Đưa nó tìm tới, vậy càng phiền phức hơn, vẫn là miễn đi. Không cần. Hoa Vân vội vã khoát tay háo một cái, thấy Cạ Dìn hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, khẩn nói tiếp, ý tứ của ta đó là, không cần tìm nó, chính nó hiểu phải trở về. Ồ, vậy thì tốt. Suối phun quảng trường sau khi, sừng sững ở Hoa Vân trước mặt chính là một tòa cung điện. Không sai, là một tòa tương đối nhỏ hơn một chút, xây dựng ở Địa Thần Cung bên trong cung điện. Cung điện môn là màu tím, mặt trên khắc họa một ít trọng đại hoa văn. Ở hoa văn ảnh hưởng, cửa lớn có vẻ đại khí mà bằng bạc. Hoa Vân đại sư, cung chủ đang ở bên trong, chính ngài vào đi thôi. Cạ Dìn nói xong, lui qua một bên. Ừm. Hoa Vân gật gật đầu, sau đó bước vào bên trong cung điện. Bên trong cung điện chung quanh che kín dường như trên cửa chính điều, mà toàn bộ bên trong cung điện màu sắc tất cả đều là màu tím, không có bất kỳ cái khác màu sắc tồn tại. To lớn bên trong cung điện, ngoại trừ một tấm màu tím giường lớn ở ngoài, cũng không còn những vật khác tồn tại. Nhìn giống tuyết cung điện cùng giường lớn, Hoa Vân đầy mặt nghi hoặc. Không phải nói cung chủ ở trong này chờ sao? Người đâu? Người đến rồi. Ngay ở Hoa Vân nghi hoặc thời khắc, một đạo cực kỳ mê hoặc âm thanh ở bên trong cung điện vang lên. Chỉ thấy một cái huyền chuyển bóng dáng chậm rãi hiện hiện ở màu tím trên giường lớn, màu tím lụa mỏng không gió mà bay lên, hai con chân bóng trắng nón chân hiện lộ ở Hoa Vân trước mặt. Lụa mỏng rơi đi sau khi, một cái tuyệt đại giai nhân xuất hiện ở Hoa Vân trước mặt. Mỹ, quả thật rất đẹp, hơn nữa còn là mang theo một loại đặc biệt mê hoặc tính làm người nghẹt thở mỹ. Ngươi chính là Địa Thần Cung cung chủ. Hoa Vân hít một hơi thật sâu, nỗ lực để trái tim của chính mình bình tĩnh lại. Trải qua cả dìn trước kiểm tra sau khi, Hoa Vân sức đề kháng gia tăng rồi không ít. Hơn nữa, ở tiến vào tòa cung điện này trước, Hoa Vân liền âm thầm đề cao cảnh giác. Không sai, ta chính là cái này Địa Thần Cung cung chủ Dù Nạ. Dù Nạ mê hoặc nở nụ cười, từ trên giường bỏ lên. Không biết cung chủ tìm Hoa Vân có chuyện gì. Này Dù Nạ cho Hoa Vân cảm giác có chút khiến người ta chảo đoán không ra, hơn nữa lấy Hoa Vân hiện tại linh thần giai trở lên địa linh hồn, lại không nhìn ra Dù Nạ thực lực. Ngươi nói xem. Dù Nạ mặt mỉm cười, gót sen huyền chuyển đi tới Hoa Vân trước mặt, sau đó từ từ hướng về Hoa Vân cầm nơi duỗi ra một cái tay chỉ. Nhìn thấy Dù Nạ ngón tay duỗi đến, Hoa Vân theo bản năng chuẩn bị tránh né. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mình lại không động đậy được nữa. Không chỉ là đầu, thậm chí ngay cả người đều không thể nhúc nhích. Ta làm sao biết cung chủ ngươi tìm ta có chuyện gì? Tuy rằng toàn thân không thể động đậy, nhưng Hoa Vân vẫn như cũ vẫn là có thể nói chuyện. Ha ha. Dù Nạ đột nhiên nở nụ cười, chợt sầm mặt lại. Nhìn chòng chọc vào Hoa Vân nói, ngươi cùng ngươi khế ước thú trộm ta 5 viên thâm viên ma long tinh hạch. ngươi còn muốn hỏi ta tìm ngươi có chuyện gì? Nghe được Juna câu nói này, Hoa Vân đáy lòng chìm xuống. Không nghĩ tới cái kia năm viên to lớn ma tinh, lại là Thâm Viên Ma Long tinh hạch, sớm biết liền không nên đáp ứng đi bị cả tới nơi này. Thâm Viên Ma Long sinh ra vào vực sâu nơi sâu xa nhất. Thâm Viên Ma Long không phải là Éo Lần Đại Lục trên Long Đảo Long tộc có thể so với, thực lực thấp nhất một con Thâm Viên Ma Long đều có quét ngang toàn bộ Éo Lần Đại Lục thực lực. Năm viên Thâm Viên Ma Long tinh hạch đã sớm bị buôn lôi cho ăn, lại để buôn lôi phun ra, đó là tuyệt đối không thể sự. Lại nói, ăn đi đồ vật, nào có lại phun ra đạo lý. Năm viên Thâm Viên Ma Long tinh hạch đã bị ta khế ướt thu ăn. Nếu sự tình đã làm, Hoa Vân cũng không lại phủ nhận. Ăn. Hừ. Tốt lắm, ngươi khế ướt thú ăn ta năm viên Thâm Viên Ma Long tinh hạch, vậy ngươi liền thay nó đến trả lại. Phòng trường ngươi cũng thường không trả nổi, vậy chỉ dùng mạng ngươi đến thường ba. Lò Nạ Nhã hai mắt bỗng dưng biến thành yêu dị màu tím. Nhìn thấy Juna ánh mắt trong nháy mắt kia, Hoa Vân cả người chấn động. Thân thể trở nên cương trực cực kỳ. Hoa Vân tận mắt nhìn thấy, chính mình tay phải cánh tay phảng phất bị gió thổi hóa giống như vậy, hóa thành cho bụi. Nhanh chóng phiêu cách thân thể của chính mình, biến mất ở vô tận trong không gian. Rất nhanh, toàn bộ cánh tay biến mất rồi, tiếp theo đến phiên thân thể, đầu. Ta phải chết sao? Nhìn nhanh chóng biến mất thân thể, Hoa Vân ý thức dần dần trở thành nhạt lên. Cương trực bên trong thân thể, huyết dịch từ lâu đình chỉ lưu động. Da rẻ, bắp thịt, xương cốt, thân thể tất cả mọi thứ đều ở biến mất. Dù Nạ hờ hững nhìn Hoa Vân, trong ánh mắt không có một chút tình cảm tồn tại. Dần dần, Hoa Vân ý thức dần dần thả lớn lên. Này lại là nơi nào? Nhìn cái kia quen thuộc trời xanh, còn có cái kia một chiếc máy bay tư nhân. Máy bay. Hoa Vân nhìn thấy này chiếc quen thuộc máy bay, trong lòng không khỏi vui vẻ, tâm tư vừa mới động, cảnh tượng biến ảo. Trời xanh không có, thay vào đó chính là một loạt bài chỗ ngồi, còn có bốn tên thân mặc áo đen, ngồi trên khoang hạng nhất bảo tiêu. Nhìn thấy cái kia bốn tên bảo tiêu cùng ngồi ở một bên thiếu niên tóc đen, Hoa Vân không khỏi sửng sở. Cái kia không phải là mình sao? Nơi này lẽ nào là máy bay tai nạn trước?